Chương 1326, uống thuốc độc tự sát. Lâm Duệ nản chí. Chương 1326, uống thuốc độc tự sát. Lâm Duệ nản chí. Ra lệnh một tiếng, tứ nữ thanh tỉnh lại, sau đó liên hợp Lâm Duệ hạm đội cùng một chỗ đối với Thiên Lý giáo hạm đội tiến hành vây quét. Đại chiến trọn vẹn tiếp tục hơn 2 canh giờ. Cuối cùng lấy Thiên Lý giáo hạm đội toàn diện, vẽ lên dấu chấm tròn. Nhìn xem trôi nổi hải cốt chi hải, cùng vô số tàn tạ Thiên Lý giáo đồ chết không nhắm mắt thi thể, tất cả mọi người có chút hoảng hốt. T, những người này cùng như bị điên, bọn hắn đều không sợ chết sao? Tử Quý hút lấy hơi lạnh nói. Nàng tận mắt thấy một cái hai mắt đỏ thẫm Thiên Lý giáo đồ, điên cuồng điều khiển bị đánh thành hai nửa thuyền mây hướng về chính mình đổ tới. Tại đụng nhau phía dưới, cái kia một nửa Thiên Lý giáo thuyền mây tại chỗ băng liệt, điều khiển thuyền mây Thiên Lý giáo đồ cũng trực tiếp bị dư ba xé nát. Mặc dù phong hỏa chiến hạm không có bị thương tổn, nhưng quả thực đem Tử Quý giật nảy mình. Tại nguyên bản trong vũ trụ, hắn chưa từng thấy từng tới có như thế điên cuồng tồn tại. Đáng sợ hơn chính là, nếu như chỉ có một người điên cuồng cũng coi như, cơ hồ tất cả Thiên Lý giáo đồ đều là điên cuồng như vậy. Bọn hắn phảng phất là bị hóa điên, hoàn toàn mất đi lý trí. Đường Huyền thản nhiên nói, những người này đều đã bị tẩy não, nội tâm đã không có bình thường tư duy phán đoán cùng chính tà, chỉ có tuyệt đối cuồng nhiệt phục tùng. Hắn kiếp trước nhìn qua rất nhiều dạng này kẻ cuồng nhiệt, hoàn toàn mất đi lý trí. Ngay từ đầu Đường Huyền còn không thể nào hiểu được, nhưng về sau gặp nhiều, tự nhiên liền không kỳ quái. Mà Nhan Khuynh Thành chờ tứ nữ nhưng vẫn là mới gặp, tự nhiên cảm giác được mới lạ. Lúc này, Lâm Duệ cũng mang còn sót lại hạm đội chạy tới. Hạm đội của hắn vốn là bị trọng thương qua, giờ phút này luân phiên chiến đấu đã là mười không còn một. Đường huynh, lần này nếu không phải ngươi, ta liền muốn bị phản đồ làm hại. Lâm Duệ lòng còn sợ hãi nói. Đường Huyền cười cười, người trong cuộc, ta cũng là tự cứu. Lâm Duệ lần nữa biểu thị cảm tạ, sau đó dùng phẫn nộ mà ánh mắt oán độc nhìn xem Sở Hằng. Phản đồ, đế quốc chưa từng bạc đãi ngươi, ngươi vì sao muốn phản bội đế quốc? Sở Hằng một mặt điên cuồng mà nói, Bác Thiên đã chết, Thiên Lý đem đứng, thay vào đó, vũ trụ đại cát, ha ha ha. Bác Thiên đế quốc chú định muốn bị ta Thiên Lý giáo thay thế, lại dãy rủa xuống dưới cũng là vô dụng, ta khuyên ngươi sớm làm đầu hàng ta Thiên Lý giáo, không muốn lại cho Bác Thiên đế quốc làm chó. Lâm Duệ giận dữ, nếu không phải hắn lo lắng Lâm Động, giờ phút này sợ là đã rút đao đem Sở Hằng cho chém chết. Lập tức hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, các ngươi đem ta Đường huynh nhốt ở đâu rồi? Sở Hằng cười như điên nói, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng biết. Lâm Duệ rốt cuộc gáp chế không nổi phẫn nộ, trực tiếp một phát bắt được Sở Hằng vào áo, nói, không phải ta liền giết ngươi. Sở Hằng cười lạnh liên tục, hoàn toàn không hề bị lay động. Lâm Duệ bất đắc dĩ, đành phải dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Đường Huyền. Cái sau mỉm cười, sau đó đi tới, không nói ta cũng không biết sao. Sở Hằng nhìn thấy Đường Huyền, nháy mắt biến sắc. Hắn không sợ Lâm Duệ, nhưng là đối với Đường Huyền thật sự là xuất phát từ nội tâm e ngại. Đây là một cái quỷ thần khó lường người, nhất là ánh mắt của hắn, phản phất liền linh hồn đều có thể xem thấu. Bị để mắt tới thời điểm, Sở Hằng những cái kia kiên định tín niệm đều có chút dao động. Nói đi, đừng để ta độc thủ. Đường Huyền thản nhiên nói, sau đó vươn một ngón tay, đầu ngón tay nhấp nô nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Sở Hằng biến sắc, mặc dù hắn không biết cái kia sợi ánh trắng là cái gì, nhưng cũng cảm giác được không ổn. Trước đó ám sát Đường Huyền tử sĩ thủ lĩnh đều là trải qua tổ chức huấn luyện, luận đến điên cuồng cùng ý chí kiên định, hoàn toàn không kém hơn hắn tồn tại, vô luận gặp bất luận cái gì phương thức tra tấn cũng sẽ không biến sắc. Chỉ có như vậy một cái tử sĩ, thế mà cũng bị cậy mở miệng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem càng ngày càng gần ngón tay, Sở Hằng trong mắt hiện ra một vòng nhàn nhạt hoảng sợ. Lập tức lòng hắn quét ngang, đầu lưỡi chống đỡ một chiếc răng, sau đó hung hăng khẽ cắn. Xoạt xoạt. Thanh thúy tiếng vỡ vụn ở trong miệng hắn vang lên. Nháy mắt, Sở Hằng mặt trở nên đen kịt một màu. Lâm Duệ nháy mắt sắc mặt đại biến, không tốt, miệng hắn bên trong giấu độc dược. Ha ha ha. Không sai, các ngươi theo miệng ta bên trong, cái gì cũng không chiếm được, Thiên Lý. Vạn. Tuổi. Sở Hằng há miệng, đen nhánh máu tươi tuôn trào ra. Ta tại địa ngục. Chờ lấy. Các ngươi. Nói xong, hắn nghiêng một cái đầu, vẫn lạc tại chỗ. Thân thể tựa như quả cầu ra xì hơi, trực tiếp hòa tan thành một bãi hắc thủy. Mùi tanh hôi đập vào mặt. Lâm Duệ vẹn vẹn đây là hút vào một tia liền cảm giác được choáng đầu hoa mắt, buồn nôn muốn nói, hắn không khỏi sắc mặt đại biến, rút lui liên tục, tránh đi khí độc. Đợi đến khí độc tan hết về sau, Sở Hằng đã triệt để chết hết. Đáng chết. Lâm Duệ vừa tức vừa giận. Phí như thế lớn kỉnh, cuối cùng lãng phí thời giờ, như thế nào nhường người không tức giận. Mấu chốt nhất, Sở Hằng có chết hay không không quan trọng, nhưng hắn vừa chết, cũng liền mang ý nghĩa không ai có thể tìm đến Lâm Động. Phải biết bọn hắn nhọc nhằn khổ sở chạy tới nơi này, chính là vì cứu Lâm Động. Đáng chết Sở Hằng, đáng chết Thiên Lý giáo. Lâm Duệ chửi ầm lên. Mắng vài câu về sau, hắn trực tiếp trở nên đủ rũ, sau đó hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thiên Lý giáo thủ đoạn quỷ dị dị thường, Lâm Động rơi xuống trong tay bọn họ, dùng chân nghị cũng biết chắc chắn sẽ không tốt qua. Nếu như chỉ là bị chém giết, Lâm Duệ bi thống một chút cũng liền thôi. Nhưng bạn nhất Thiên Lý giáo đối với Lâm Động làm ra cái gì không phải người thủ đoạn, vậy coi như thảm. Lâm Động biết không ít đế quốc bí mật, một khi tiết lộ, hậu quả nghiêm trọng. Cho nên nhất định phải ngay lập tức đem hắn cứu ra mới được. Nhưng vấn đề là, Lâm Duệ liền Lâm Động ở nơi nào cũng không biết, như thế nào đi cứu đâu. Đối mặt như thế chẳng cảnh, nếu đổi lại là ai trong lòng không phát lạnh đâu. Ai, Lâm Minh, làm gì như thế vũ rũ đâu. Đường Huyền cười nói. Lâm Duệ vô lực khoát tay một cái, đường qua ta, Đường Minh, nhường ta một người yên tĩnh một hồi. Trầm mặc một lát về sau, Lâm Duệ phảng phất là hạ quyết định cái gì quyết tâm, cắn răng nói. Cùng lắm thì ta liền tìm khắp toàn bộ ô đủ số 3 tinh, liền xem như đào sâu ba thước, ta cũng muốn đem Lâm Động Đường huynh cứu trở về. Đường huynh, thật không có ý tứ, chỉ sợ ta không thể dẫn ngươi đi đế quốc, nhưng ta sẽ sửa sách một phòng, ngươi cầm thư của ta đi Hảo Dũng Tinh Vực tìm Linz đại tướng, hắn là ta Lâm gia người, nhìn tại cùng huyết mạch trên tình cảm, hẳn là sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Đường Huyên cười nói, vậy quá phiền phức, ta người này tương đối lười, còn là ngươi dẫn ta đi đi. Lâm Duệ cười khổ, ngươi nhìn ta hiện tại còn có tâm tình giúp ngươi sao? Đường Huyên nói tiếp, ngươi giúp ngươi đem Lâm Động tướng quân cứu ra chẳng phải được? Lâm Duệ nhướng mày, nói dễ dàng, thế nhưng là đi nơi nào cứu đâu? Đường Huyên đạo, hỏi người a. Lâm Duệ ngẩn ngơ, hỏi ai? Đường Huyên vỗ tay phát ra tiếng, sau đó theo sau lưng của hắn đi một người, hỏi hắn liền có thể. Làm Lâm Duệ ánh mắt rơi xuống người kia trên thân thời điểm, cả người trắng. Chương 1327, phục chế sở hằng. Tiến vào ổ bù số 3 tinh. Chương 1327, phục chế sở hằng. Tiến vào ổ bù số 3 tinh. Sở hằng, cái này. Lâm Duệ một mặt ngốc trệ nhìn xem theo Đường Huyền sau lưng đi ra người, không phải sở hằng lại là ai? Thế nhưng là vừa rồi sở hằng không phải uống thuốc độc tự sát sao? Vì cái gì sẽ còn xuất hiện ở đây? Dù là Lâm Duệ lịch duyệt phong phú, đạo tâm kiên định, giờ phút này cũng có chút ngợp bức, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không giống địa phương. Cái này sở hằng mặc dù xem ra mặt ngoài giống nhau như lúc, nhưng ánh mắt trống rỗng, không có chút nào sinh khí, thật giống như một bộ cái xác không hồn đồng dạng. Khôi lỗi, Lâm Duệ thốt ra. Đường Huyền cười gật đầu, không sai, cũng coi là khôi lỗi đi. Lâm Duệ hiếu kỳ mà nói, Đường Minh, ngươi chế tạo cỗ này khôi lỗi mục đích là? Đường Huyền đạo, tự nhiên là mang bọn ta đi cứu ra Lâm Động. Lâm Duệ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lập tức, Đường Huyền vỗ tay phát ra tiếng. Đi, mang bọn ta đi tìm Lâm Động. Lập tức, Đường Huyền mang Lâm Duệ leo lên tủ binh sắt thép thuyền mây. Lập tức, khôi lỗi sở hàng mang đám người hướng về ổ bù số 3 tinh mà đi. Không bao lâu, đám người liền đi tới ổ bù số 3 tinh bên ngoài. Dừng lại. Người nào? Còn chưa tới gần, đã thấy mấy trăm khối thiên thạch đột nhiên run rẩy lên, sau đó vì đó vỡ ra, lộ ra từng tôn giới pháo, đem mọi người vây quanh ở trong đó. Lập tức, trên trăm chiếc thuyền mây gào thét mà tới. Động tác nhanh chóng, không thua kém một chút nào đế quốc tinh anh hạm đội. Lâm Duệ nháy mắt một trận sợn cả tóc gáy. Cái này phòng vệ cũng quá mạnh. Nếu như đổi thành hắn đến, căn bản ngay cả tiếp cận tư cách đều không có. Khôi lỗi sở hàng thua tay nói, là ta. Thiên Ly giao giáo đồ quan sát nửa ngày, tại xác định là sở hàng không sai bên ngoài, mới thu hồi giới pháo. Nguyên lai là sở hàng đại nhân, ngài tới đây có chuyện gì không? Đường Huyền thao túng khôi lỗi sở hàng đạo, hạm đội của ta vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, bị thương nặng, cần tại ổ bụ số 3 tinh phía trên tiến hành chỉnh đốn. Thiên Ly giáo đồ hiếu kỳ mà nói, làm sao không thấy được Dễ Ghi ạ đại nhân? Đối với chuyện này, Đường Huyền cũng đã sớm nghĩ kỹ lý do. Dễ Ghi ạ mang hạm đội đuổi bắt địch nhân. Lý do này không có kẽ hở, tăng thêm sở hàng thân phận vi phạm, Thiên Ly giáo đồ sao dám hoài nghi? Cầm đầu giáo đồ thủ lĩnh thua tay nói, cho qua. Trong một hồi tiếng nổ vang về sau, thiên thạch giới pháo chậm rãi thu hồi, Thiên Ly giáo hạm đội cũng làm cho mở một con đường, thả sắt thép hạm đội đi qua. Lập tức, Đường Huyền mang sắt thép hạm đội tiến vào ổ bù số 3 tinh bên trong. Hắn mở ra toàn chi chi nhãn, đem tất cả phòng bị đều thấy rõ rõ ràng ràng, cũng ghi tạc trong lòng. Mặc dù hắn phục chế một cái sở hằng, nhưng muốn cứu ra Lâm Động, xem ra tựa hồ cũng không dễ dàng. Đến lúc đó miễn không được một trận đại chiến. Trước thời hạn hiểu rõ những hệ thống phòng vệ này với hắn mà nói, phi thường cần thiết. Ầm ầm. Khí lãng bốn phía, sắt thép thuyền mây hạm đội chậm rãi hạ xuống ổ bù số 3 tinh trong bến cảng. Lúc này, một đội cầm đao kiếm trong tay Thiên Lý giáo đồ đi tới. Người cầm đầu, khí thế hùng hồn, lưng đeo trường đao, một mặt dữ tợn, xem ra thật giống như một cái đồ tể đồng dạng. Theo sở hàng trong trí nhớ biết được người này tên là Huyết Đồ, chính là cường đạo xuất thân, thực lực mạnh mẽ, làm người tâm ngoan thủ lạn, gia nhập Thiên Lý giáo về sau, liền được phái đến cái này ổ bù số 3 tinh tiến hành bí mật thí nghiệm. Thí nghiệm? Đường Huyền nhạy cảm bắt được một vòng ký ức. Nhưng là cái gì thí nghiệm, sở hàng trong trí nhớ cũng không có. Ở trong trí nhớ, trừ nơi này là giam giữ Lâm Động địa phương, cái khác cơ hồ đều không có. Liên tưởng đến dị thường nghiêm mật phòng vệ, Đường Huyền bản năng ngửi được một sợi không giống bình thường. Ai u, đây không phải sở đại đội trưởng sao? Làm sao có rảnh chạy đến nơi này, chẳng lẽ ngươi không sợ đế quốc chó nghe được hương vị, đuổi tới, để ngươi bại lộ sao? Xa xa, Huyết Đồ thanh âm liền chuyển tới. Mặc dù Đường Huyền lợi dụng phục chế chi nhãn đem sở hàng cho phục chế đi ra, nhưng dù sao cùng nguyên bản có không nhỏ khác nhau. Lâm Duệ đều có thể ngay lập tức nhìn ra. Thiên Lý giáo người tất nhiên cũng sẽ phát giác. Cho nên Đường Huyền liền không thể cho Huyết Đồ nghiêm túc quan sát sở hàng cơ hội. Hắn lúc này hừ lạnh một tiếng nói, lời vô ích, ta sở hàng muốn đi địa phương gì, đến phiên ngươi còn sao? Huyết Đồ nháy mắt biến sắc, lúc đầu tới gần bước chân cũng ngừng lại. Một tên Thiên Lý giáo đồ kêu lên, sở hằng, ngươi mẹ nó phách lối cái gì, nếu không phải dựa vào sở phi, ngươi tính sợi lông. Khôi lỗi sở hằng lạnh lùng cười một tiếng, sau đó chỉ tay một cái. Giết. Hô một tiếng, thạch nha tựa như thiểm điện vào tới. Linh quang ba động quyền hung hăng quanh ra. Phình một tiếng. Vừa rồi tên kia nói chuyện Thiên Lý giáo đồ liền đã bị đánh thành mưa máu. Cái gì? Dám trước mặt mọi người giết người. Mẹ nó, muốn chết. Mắt thấy đồng bạn bị chém giết trước mặt mọi người, còn lại Thiên Lý giáo đồ giận tím mặt, nhao nhao rút ra binh khí, nếu không phải Huyết Đồ không có mở miệng, sợ là đã muốn mở làm. Tất cả dừng tay. Huyết Đồ quát, hắn sắc mặt hết sức khó coi. Sở Hằng, ngươi có ý tứ gì? Phục chế Sở Hằng cố ý ngửa đầu nhìn ngay, như vậy, Huyết Đồ liền sẽ không chú ý hắn không gian ánh mắt sơ hở. Không có ý gì, ta Sở Hằng không phải cái gì a miêu a cẩu có thể xỉ nhục. Đừng tưởng rằng là ngươi người, ta cũng không dám giết. Thế nào, mắng chửi người còn muốn động thủ? Huyết Đồ, ngươi có gan đụng đến ta thử một chút, nhìn xem Sở Phi đến lúc đó sẽ nói thế nào. Huyết Đồ răng quan căng chặt, cố nén nộ khí. Chuyện này đích thật là hắn thủ hạ quát mắng trước đây, nói đến nơi nào đều là chính mình đối lý. Được rồi, tìm cho ta cái địa phương nghỉ ngơi. Muốn an tĩnh chút, ta không thích quấy rầy, nhất là ngươi những cái kia a miêu a cẩu, quấy rầy bổn đội trưởng, cẩn thận mạng chó của bọn họ. Sở Hằng ngạo khí nói. Huyết Đồ giận quá, nhưng lại không thể phát tác. Cái này Sở Hằng, ỷ vào Sở Phong tại Thiên Lý giáo địa vị, quả thực là không coi ai ra gì. Sở Phong tại Thiên Lý giáo địa vị cũng không thấp, so ta cao hơn 2 cấp bậc, vạn nhất cái này Sở Hằng thêm mắm thêm muối bẩm báo Sở Phi nơi đó, ta cũng có chút phiền phức. Được rồi, liền nhường hắn ở trong này nghỉ ngơi một chút, sau đó xéo đi liền có thể. Nghĩ tới đây, Huyết Đồ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, "Tốt, Sở Hằng, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chỗ ở, nhưng ngươi đừng có chạy lung tung, nếu không xúc động cái gì không nên xúc động cơ quan, liền xem như Sở Phi cũng bảo hộ không được ngươi. Ta còn có việc, đi trước một bước." Nói xong, Huyết Đồ liền nổi giận đùng đùng mang theo thủ hạ rời đi, chỉ để lại một cái Thiên Lý giáo đồ, mang Đường Huyền đám người đi tới một cái có chút yên tĩnh trong sân nhỏ. Cái viện này cực lớn, vị trí cũng tương đối lệch, 10 phần yên tĩnh. Nhìn ra, Huyết Đồ bị tức quá sức, hoàn toàn không để ý đến Sở Hằng ý tứ. Mà kết quả như vậy, chính giữa Đường Huyền ý muốn. Khi ở lại về sau, hắn lập tức mở ra toàn chi chi nhãn, bắt đầu tìm kiếm cơ quan. Mặc dù Huyết Đồ khả năng không lớn sẽ giám thị bọn hắn, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý, hay là muốn thời khắc nhớ kỹ. Đang tìm kiếm một vòng về sau, người giám thị ngược lại là đích xác không có. Nhưng cấm chế có mấy cái địa phương. Chương 1328, Vạn Độc Vườn Hoa chương 1328, Vạn Độc Vườn Hoa những cấm chế này cũng không phải là Huyết Đồ dùng để giám thị Đường Huyền bọn người, mà là ố bụ số 3 tinh bản thân tự mang cấm chế, một khi bị xúc động, liền sẽ dẫn tới đáng sợ hậu quả. Đường Huyền tự nhiên sẽ không đi tìm chết xúc động, nhưng vì để tránh cho lầm sợ, Đường Huyền còn là làm chút thủ đoạn, đem hắn che đậy lên, như vậy, không phải tìm đường chết đi công kích, căn bản là sẽ không bị xúc động. Giải quyết cấm chế về sau, bước kế tiếp chính là tìm kiếm lâm động. Đường huynh, hiện tại chúng ta không cách nào tự do hoạt động, nên như thế nào đi tìm lâm động ở nơi nào đâu? Lâm Duệ một mặt lo âu nói. Mặc dù bọn hắn hiện tại đã leo lên ô đủ số 3 tinh, nhưng muốn tìm được lâm động, ý nguyên vẫn là hai mắt đen đùi. Mà lại bọn hắn thời gian ngắn nghỉ ngơi còn tốt, một khi thời gian quá dài, Huyết Đồ phát hiện xuất kích hạm đội trưởng thời gian không trở về, tuyệt đối sẽ gây nên hắn hoài nghi. Nhưng mà Lâm Duệ có thể nghĩ tới sự tình, Đường Huyền tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Chuyện này giao cho ta đi. Đường Huyền đạo, có được toàn chi chi nhắn hắn, tìm tới lâm động cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Hắn đối với Lâm Duệ đạo, ngươi ở trong này chờ đợi là được, nếu như Huyết Đồ đi tới, tìm lấy cơ đem hắn đuổi đi, tuyệt đối đừng lộ tẩy. Lâm Duệ gật đầu, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ giữ vững nơi này. Đường Huyền cười cười, sau đó thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Hắn mượn thời càn lực lượng, cả người biến thành một cái bóng, du tẩu trong bóng đêm. Rất nhanh, hắn liền đi tới Huyết Đồ vị trí. Tại vừa rồi lúc gặp mặt, Đường Huyền vụng trộm tại Huyết Đồ trên thân lưu lại một tia hắc ám khí tức. Hắn cũng là bằng vào cái này tia hắc ám khí tức, nhẹ nhõm tìm tới Huyết Đồ. Bóng đen chi lực, vĩnh viễn là trong bóng tối vương giả. Đường Huyền thuận bệ cửa sổ bóng tối, tiến vào trong đại sảnh. Chỉ thấy trong đại sảnh, Huyết Đồ một mặt tâm trầm. Bốn một tiếng, hắn hung hăng vỗ xuống bàn. Mẹ nó, tên phế vật kia Sở Hằng, ỷ vào chính mình có Sở Phi chỗ dựa, cứ như vậy càng rỡ. Quả thực quá không coi ai ra gì. Đáng ghét. Một tên tiên lý giáo đồ đạo, đại nhân bất giận, đợi đến thí nghiệm thành công, địa vị của ngươi tuyệt đối sẽ đề cao thật lớn, đến lúc đó liền xem như Sở Phi cũng phải bị ngươi dẫm ở dưới chân. Một người khác định nọt mà nói, đúng vậy à, đại nhân, cái kia Sở Hằng bất quá là cái phế vật, tại Thiên Lý giáo bên trong đều không có chỗ xếp hạng tồn tại, ngài cùng hắn so đo, chẳng phải là kéo thấp chính mình đẳng cấp sao? Lại một người nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, liền nhường cái kia Sở Hằng phách lối nữa nhất thời, sau này có thời điểm hắn chết. Nghe tới Thiên Lý giáo đồ lời nói, Huyết Đồ thần sắc rốt cục đẹp mắt chút. Cũng thế, cùng như thế phế vật sinh khí, không đáng giá. Hắn đưa tay gõ bàn một cái nói, đúng rồi, dễ ghi à, hạm đội còn chưa có trở lại sao? Không có. Thiên Lý giáo đồ đạo. Huyết Đồ cao mày, làm sao làm, dễ ghi à, cái này kéo thời gian cũng quá dài. Tiểu tử kia ngược lại là sẽ lười biếng, chính mình không đi, thử. Được rồi, nổ cỏ phải nổ tận gốc, thanh lý còn sót lại đích thật là phải hao phí một chút thời gian, dù sao chúng ta bây giờ còn không có chuẩn bị kỹ càng, vạn nhất bị Bắc Thiên Đế quốc phát hiện liền phiền phức. Nghĩ tới đây, Huyết Đồ đứng lên, đổi một bức sắc mặt. Nơi này các ngươi nhìn chằm chằm điểm, ta muốn đi nhìn chằm chằm thí nghiệm tiến độ tới chỗ nào. Ghi nhớ, tạm thời chớ trêu chọc Sở Hằng tên hôn đặc kia, nhưng cũng đừng nhường hắn chạy loạn là được. Chúng Thiên Lý giáo đồ cùng nhau không người nói, vâng. Phân phó vài câu về sau, Huyết Đồ liền mang theo mấy tên tâm phúc ra cửa. Giờ phút này sắc trời đã dần muộn, bốn phía đều sáng lên ánh đèn, đem Huyết Đồ bọn người cái bóng kéo lao dài. Huyết Đồ mảy may không có phát hiện, một vòng nhỏ bé không thể nhận ra bóng tối, dung nhập vào cái bóng của hắn bên trong, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Hắn mang tâm phúc một đường đi tới chỗ sâu. Một tòa to lớn vườn hoa xuất hiện trước mắt. Trong vườn hoa, mọc đầy rậm rạp tươi đẹp đóa hoa, trong không khí phiêu tán một tầng nồng đậm hương hoa. Nhưng Huyết Đồ bọn người chẳng những không có lộ ra vẻ tán thưởng, ngược lại mặt lộ kiêng kỵ. Trong bóng tối, Đường Huyền hơi nheo mắt lại. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Ở trong này, làm sao lại có vườn hoa loại tồn tại này đâu? Hắn hai mắt nhíu lại, vườn hoa tin tức nháy mắt hiện hiện. Mục tiêu: Vạn độc vườn hoa đẳng cấp, thần cấp nhất tinh thuộc tính, độc đánh giá, trồng vạn loại độc hoa vườn hoa, có mãnh liệt độc tính, chỉ cần hút vào một điểm, liền sẽ đụng phải tê liệt, hôn mê, mất lực chờ mặt trái hiệu quả xâm nhập, đồng thời hiệu quả sẽ còn không ngừng được ra. Đường Huyền hơi lấy làm kinh hãi. Khá lắm. Không ngoài dự đoán, tòa này vườn hoa quả nhiên có chút bất thường. Thế mà là đáng sợ vạn độc vườn hoa. Huyết độ bọn người ngừng tại ngoài hoa viên mây, lập tức bọn hắn từ trong ngực lấy ra một nửa hình tròn hình mặt nạ, chụp tại trên mặt. Tị độc mặt nạ sao? Đường Huyền nhìn lướt qua, quả nhiên không ngoài dự đoán, những mặt nạ này chính là tị độc mặt nạ, có thể ngăn cách vạn độc vườn hoa độc tố xâm nhập. Tại đeo lên tị độc sau mặt nạ, huyết độ bọn người mới đi vào vạn độc vườn hoa. Trên đường đi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị độc hoa nhiễm. Tị độc mặt nạ chỉ có thể ngăn cách khí độc, nhưng nếu là bị độc hoa đâm trúng, y nguyên vẫn là sẽ trúng độc. Những này vạn độc chi hoa đều là thần cự trong vũ trụ nhất đẳng vật kịch độc. Bọn chúng rễ cây quấn quanh cùng một chỗ, nhường độc tính cao hơn một tầng lầu. Một khi bị đâm trúng, trong khoảnh khắc liền sẽ vào máu là chết, quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Trừ phi là có được thần vũ trụ trụ vật như vậy mới có thể hoàn toàn tránh trúng độc. Xuyên qua bên ngoài độc hoa về sau, huyết đồ bọn người đi đến vạn độc vườn hoa trung ương. Ở trong này, thình lình có một tòa cỡ nhỏ truyền thống trận. Huyết đồ bọn người đi tới, sau đó nhẹ nhàng dậm chân. Ông, một trận thần bí không gian ba động hiện hiện. Sau đó huyết đồ bọn người hóa thành hạt, biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến thời điểm xuất hiện lại, đã thân tại một chỗ thần bí trên bình đài. Đây là Đường Huyền con ngươi có chút co rụt lại. Tòa này bình đài to lớn vô cùng, ở giữa cất đặt rất nhiều nồi lớn, trong nồi không biết tại chế biến cái gì, bốc lên nồng đậm màu lục hơi khói. Tại nồi lớn chung quanh, có rất nhiều mang đồng dạng mặt nạ thiên lý giáo đồ cầm cán dài cái xẻng, ra sức khuấy động. Thỉnh thoảng có thiên lý giáo đồ xách từng đống vạn độc hoa ném tới trong nồi lớn. Xem ra hẳn là tại chế biến cái gì vật độc. Tại bình đài bốn phía, treo rất nhiều lồng giam. Đường Huyền liếc mắt liền thấy trong lồng giam đang đóng người, mặc chính là Bắc Thiên Đế quốc binh sĩ phục thị. Rất rõ ràng, những người này đều là Bắc Thiên Đế quốc binh sĩ. Bọn hắn từng cái thần sắc tiểu thụy, xanh sao vàng gọn, hưu khí vô lực, trong con mắt sớm đã không có sinh cơ tia sáng. Trong đó còn có một chút thất khiếu chảy máu đen, xem ra đã chết đi đã lâu. Nơi này chính là thiên lý giao thí nghiệm địa phương sao? Đường Huyền tìm một cơ hội, trốn vào trong bóng tối, yên lặng quan sát hết thảy. Chế biến nhiều như vậy độc dược, mục đích là vì sao đâu? Chương 1329, Kinh Thiên tin tức chương 1329, Kinh Thiên tin tức ngay tại Đường Huyền quan sát thời điểm, huyết đồ đã dẫn người đi đến trên bình đài. Lúc này, một cái mang mặt nạ, tay cầm quyển trượng, người khoác đan sư phục người đi tới. Huyết đồ, ngươi đến rồi. Người kia mở miệng, tiếng nói có chút khàn giọng. Huyết đồ nhẹ gật đầu, độc sư, ta đến mục đích ngươi hẳn phải biết đi. Được xưng là độc sư người cao mày. Ta đã nói rất nhiều lần, luyện chế vạn độc não thần đan gấp không được. Huyết đồ hừ lạnh nói, ta ngược lại không gấp, nhưng nếu như bởi vì vạn độc não thần đan không có kịp thời đúng chỗ, hậu quả ngươi cũng biết. Độc sư hơi trầm mặc một chút. Ta sẽ tăng nhanh tiến độ. Huyết đồ nhẹ gật đầu. Biết liền tốt. Hắn nhìn xem trên bình đài nổi lớn, khoe miệng lộ ra một vòng âm tàn nụ cười. Lập tức, huyết đồ đi đến nồi lớn bên cạnh trên kệ, đưa tay cầm lấy một viên màu đen đang dược, nắm ở trong tay thưởng thức. Kiệt kiệt kiệt, ai có thể nghĩ tới, liền ngay cả Bắc Thiên Đế quốc tứ đại nguyên soái đều không thể chống cự lại nho nhỏ đàn dược đâu. Cái này vạn độc não thần đan ký túc vạn độc chi lực, một khi ăn vào, nếu như không định giờ ăn giải dược, liền sẽ cảm nhận được vạn độc toàn tâm thống khổ. Đáng thương Bắc Thiên Đế quốc đế hoàng còn tưởng rằng chúng ta Thiên Lý giáo rất nhanh liền sẽ bị tiêu diệt đâu, hắn căn bản nghĩ không ra chúng ta cố ý yếu thế, trên thực tế sớm đã thẩm thấu đến toàn bộ Bắc Thiên Đế quốc bên trong đâu. Lời vừa nói ra, âm thầm Đường Huyền đột nhiên con ngươi co rụt lại. Liền xem như hắn, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nghe tới đáng sợ như vậy tin tức. Nguyên lai Thiên Lý giáo ở trong này thí nghiệm, là vì luyện chế một loại gọi là vạn độc não thần đan độc dược. Nghe huyết đồ khẩu khí, tựa hồ có không ít Bắc Thiên Đế quốc cường giả đều ăn cái này vạn độc não thần đan. Thậm chí trong đó, còn bao gồm Bắc Thiên Đế quốc nguyên soái. Bắc Thiên Đế quốc hết thảy có tứ đại nguyên soái, phân biệt là Trấn Đông nguyên soái, Trấn Nam nguyên soái, Trấn Tây nguyên soái cùng Trấn Bắc nguyên soái. Cái này tứ đại nguyên soái có được không gì sánh kịp sức chiến đấu, dưới trướng hạm đội như biển, cao thủ nhiều như mây, trấn thủ Bắc Thiên Đế quốc tứ đại phương vị, được xưng là đế quốc bốn trụ trời. Chỉ cần có bọn họ, Bắc Thiên Đế quốc liền vững như bàn thạch. Liên Lâm Duệ nhân tài như vậy, cũng chỉ có thể tại tứ đại nguyên soái thủ hạ làm một tên tiểu đội trưởng. Lại hướng lên, còn có đại đội trưởng, phó tướng, đại tướng, chờ một chút chức vị. Theo lý thuyết, muốn cho loại tồn tại này ăn đan dược, hán độ khó không thua gì lên trời. Nhưng Thiên Lý giáo không biết sử dụng thủ đoạn gì, thế mà ép nguyên soái cấp bậc tồn tại ăn đến vạn độc não thần đan. Quả thực không thể tưởng tượng. Âm thầm Đường Huyền đại đại thở dài. Chính mình lúc đầu chỉ là muốn đến Bắc Thiên Đế quốc tìm việc phải làm, thu hoạch chút tài nguyên. Hiện tại ngược lại tốt, hắn trực tiếp bị cuốn vào đến một cái âm mưu to lớn trong vòng xoáy. Hiện tại người trong cuộc, coi như hắn muốn rời khỏi, chỉ sợ cũng không thể. Đường Huyền trong đầu cấp tốc lượn vòng, bắt đầu suy tư. Thiên Lý giáo lấy tà ác thủ đoạn khống chế người, cũng thể não ra rất nhiều cường nhiệt giáo đồ, dạng này thế lực vô luận là Bắc Thiên Đế quốc hay là Đường Huyền cũng không thể cho phép hắn tồn tại. Đã mục đích giống nhau, như vậy chuyện kế tiếp chính là thuận lý thành chương. Cứu ra Lâm Động, sau đó vạch trần Thiên Lý giáo âm mưu. Nhưng loại chuyện này nói đến đơn giản, làm lại là rất khó. Thứ nơi này cảnh vệ đến xem, muốn cứu người đi độ khó cực cao. Ngay tại Đường Huyền suy tư thời điểm, huyết đồ lại nói: "Chúng ta đã thăm dò được Trấn Đông Nguyên Soái nhi tử ngay tại thảo phạt vũ trụ siêu thú, chỉ cần buộc hắn ăn vạn độc não thần đan, sau đó lợi dụng hắn thân cận Trấn Đông Nguyên Soái, đến lúc đó." Kiệt kiệt kiệt. Trấn Đông Nguyên Soái có nằm mơ cũng chẳng ngờ, con trai của mình sẽ đích thân đem hắn kéo vào địa ngục. Đúng rồi, ngươi vẫn cần muốn nhiều thời gian dài. Độc sư vươn ba ngón tay. 3 ngày. Nhiều nhất 3 ngày, ta liền có thể luyện chế ra mới vạn độc não thần đan. Huyết Đồ gật đầu, tốt, ta lại cho ngươi 3 ngày thời gian, nhưng nếu như 3 ngày sau đó ta lấy không được vạn độc não thần đan, ngươi cũng không cần lại luyện chế. Độc sư toàn thân lắp một cái, không người nói, vâng, ta biết. Huyết Đồ hài lòng nhẹ gật đầu, trong khoảng thời gian này đối với ta giáo phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Nếu để cho Bắc Thiên Đế quốc phát giác liền phiền phức. Mặc dù giáo chủ huấn luyện một nhóm tinh anh, nhưng y nguyên không đủ để cùng Bắc Thiên Đế quốc chống lại. Chờ bắt lại Trấn Đông Nguyên Soái, dạng này liền có 2 cái nguyên soái trở thành chúng ta người, đến lúc đó coi như Bắc Thiên Đế quốc hoàng thất phát giác, cũng hết cách xoay chuyển. Nói xong, hắn liền mang theo thủ hạ quay người rời đi. Đường Huyền cũng không hề rời đi, mà là y nguyên tránh ở trong bóng tối yên lặng quan sát. Đợi đến Huyết Đồ sau khi đi, độc sư dừng một chút quyền trượng. Ta mẹ nó cho ta tăng tốc bước chân, trong vòng 3 ngày nhất định phải luyện chế ra vạn độc não thần đan. Vốn độc sư nếu như không dễ chịu, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Nghe tới độc sư lời nói, những cái kia thiên lý giáo đổ nhau nhau sắc mặt, bắt đầu tăng tốc động tác. Trong đó có một tên bưng lấy dược liệu giáo chúng đi ngang qua một chỗ bóng tối thời điểm, đột nhiên thân thể trầm xuống, sau đó biến mất ở trong bóng tối. Bởi vì tất cả mọi người đang bận rộn, cho nên căn bản không người phát hiện thiếu mất một người. Đợi đến mấy hơi thở về sau, bóng tối lại là chớp động một chút, tên kia biến mất thiên lý giáo đổ lại xuất hiện. Nhưng mà hắn giờ phút này đã không phải là nguyên lai hắn, mà là Đường Huyền. Hắn bưng lấy dược liệu đi tới nồi lớn trước, đem độc dược ném vào. Tại ném trong quá trình, hắn lặng lẽ đưa tay chộp một cái, một giọt nọc độc rơi vào đến trong lòng bàn tay của hắn. Động tác cấp tốc nhanh nhẹn, thủ pháp gọn gàng. Mặc dù những này nọc độc còn không có hóa thành vạn độc não thần đan, nhưng nguyên liệu cũng đã cố định, khác nhau chỉ là một cái là chất lỏng, một cái là thể rắn thôi. Đường Huyền đem nọc độc trực tiếp truyền tống đến luân hồi chi trục bên trong bắt đầu phân tích. Luân hồi chi trục xuyên qua 3.000 vũ trụ, thần cự vũ trụ cũng ở trong đó. Không bao lâu, luân hồi chi trục liền đã phân tích ra vạn độc não thần đan tin tức cặn kẽ. Đồng thời, còn có biện pháp giải độc. Đường Huyền nhìn lướt qua, đem biện pháp giải độc ghi tạc trong lòng. Giải độc dược liệu nơi này đều có. Đường Huyền giả vờ như chuyển lấy dược liệu bộ dáng, đi đến dược liệu trồng bên trong bắt đầu lặng lẽ thu lấy. Nơi này dược liệu trồng chất thành sơn, coi như thiếu cái mấy trăm chói, cũng không có người phát hiện. Cứ như vậy, Đường Huyền chọn vẹn vận chuyển hơn một canh giờ dược liệu về sau, mới bị đổi lại. Nơi này là người ngừng thuốc không ngừng. Mỗi người muốn công tác 10 canh giờ, sau đó có thể nghỉ ngơi 2 canh giờ. Mẹ nó, không nghĩ tới tại dị giới cũng làm một lần trâu ngựa. Đường Huyền chửi bậy đạo. Bước kế tiếp chính là cứu người. Ánh mắt của hắn di động đến một tòa trong phòng giam. Vừa rồi tại vận chuyển dược liệu thời điểm, hắn đã đem nơi này đều đi toàn bộ, cũng tìm tới giam giữ Lâm Động phòng giam. Lâm Động vết thương chẳng chịt, khí tức 10 phần yếu ớt, xem ra bị tra tấn không nhẹ. Nhưng mà cũng may sinh mệnh không ngại. Đường Huyền hai mắt lướt qua, phát hiện không người chú ý chính mình, lập tức hắn đi lặng lẽ đến cầm tù Lâm Động phòng giam bên cạnh. Nơi này có một chỗ bóng tối, người tránh ở bên trong, bên ngoài là không nhìn thấy. Chương 1330, ta muốn ngươi, đầu hàng Thiên Lý giáo. Chương 1330, ta muốn ngươi, đầu hàng Thiên Lý giáo. Trong phòng giam, Lâm Động ngồi liệt trên mặt đất. Trên thân cơ hồ không có một khối thịt ngon. Hơi động đậy, chính là toàn tâm đau đớn. Tại mấy ngày nay bên trong, hắn bị tra tấn mấy chục lần. Mỗi một lần đều cơ hồ đạt tới ý chí cực hạn. Kém một chút liền nhịn không được. Một lần, 2 lần, 8 lần, 10 lần. Ý chí cuối cùng cũng có làm hao mòn cho tới khi nào xong thôi. Lâm Động có chút nhịn không được. Hắn không xác định chính mình còn có thể lại kiên trì mấy lần. Nói không chừng lần tiếp theo hắn liền đã không được. Lâm Động miễn cưỡng giơ lên tay phải. Tay phải ngay tại không tự chủ run rẩy. Lấy tu vi của hắn đến nói, tay là không thể nào xuất hiện run rẩy. Nhưng bây giờ đã suy yếu đến cả ngón tay đều khống chế không nổi. Thôi, kiên trì đến bây giờ, đã là cực hạn, cũng nên là bản thân kết thúc thời điểm. Lâm Động thở dài, chuẩn bị tự tuyệt. Mặc dù hắn không muốn chết, nhưng bất tử lại có thể như thế nào đây? Không người tới cứu, chỉ có thể ngày đêm gặp tra tấn. Nếu đổi lại là ai, cũng không thể chịu đựng được. Ngay tại hắn chuẩn bị tự tuyệt thời điểm, một trận rất nhỏ tiếng gõ truyền đến. Lâm Động tướng quân. Đạo thanh âm này 10 phần lạ lẫm, Lâm Động không khỏi sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên một vòng cảnh giác. Người nào? Một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy một đạo bóng tối thuận phòng giam khe hở chui đi vào. Lâm Động con ngươi nháy mắt co rụt lại. Đây là thủ đoạn gì, vậy mà có thể du tẩu ở trong bóng tối? Chỉ thấy một người mặc thiên lý giáo trang phục người theo trong bóng tối đi ra. Tự giới thiệu, Đường Huyền, là Lâm Duệ bằng hữu, đến đây cứu ngươi. Đường Huyền đưa tay lấy ra một tấm lệnh bài. Khối lệnh bài này là Lâm Duệ cho hắn, phía trên khắc lấy một cái chữ Lâm. Bốn phía có màu vàng biển rìa. Đây là Lâm gia chứng minh thân phận lệnh bài, mỗi cái người Lâm gia đều có, mà lại độc nhất vô nhị. Khi thấy Lâm Duệ lệnh bài về sau, Lâm Động cũng buông xuống cảnh giác, lập tức gật cười. Ngươi là cứu không được ta. Đã ngươi là Lâm Duệ bằng hữu, liền mời trở về nói cho hắn, Thiên Lý giáo ngay tại kế hoạch bắt giữ Nguyên Soái chi tử, mời hắn lập tức báo cáo việc này, sớm làm đề phòng. Nghe vậy, Đường Huyền lại là cười một tiếng. Ngươi muốn hại chết Lâm Duệ sao? Lâm Động sững sờ, mặt lộ không hiểu, hắn không rõ Đường Huyền ý tứ của những lời này. Có ý tứ gì? Đường Huyền cười nói, ngươi hẳn phải biết Thiên Lý giáo đã thẩm thấu đế quốc các nơi sự tình đi. Lâm Động nhẹ gật đầu. Huyết Đồ cùng độc sư lời nói hắn tự nhiên nghe vào trong tai. Chợt, Lâm Động phản ứng lại, nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Đáng chết, ta kém chút hại chết rồi Lâm Duệ. Một khi Lâm Duệ báo cáo đối tượng đã bị Thiên Lý giáo thẩm thấu, cái kia Lâm Duệ có thể nói là chết chắc. Thiên Lý giáo là tuyệt đối không có khả năng nhường Lâm Duệ đem trên tình báo, nhất định sẽ dùng hết thủ đoạn đem hắn giết chết. Nhìn như vậy lời nói, đây chẳng phải là tương đương chính mình hại chết rồi hắn à? Trong lúc nhất thời, Lâm Động khắp cả người mồ hôi lạnh, trái tim càng là phanh phanh chực nhảy. Các hạ nói không sai, ta suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Lâm Động lẩm bẩm nói, nhưng lập tức hắn cho mày. Thế nhưng là nếu như không báo cáo lời nói, cái kia nguyên soái chẳng phải là nguy hiểm? Đường Huyền cười nói, ta có một kế, nhưng có chút nguy hiểm, không biết ngươi có bằng lòng hay không thử một lần. Lâm Động cắn răng nói, chỉ cần có thể cứu nguyên soái chi tử, ta nguy hiểm gì còn không sợ. Đường Huyền gật đầu, tốt, ta muốn ngươi. Đầu hàng Thiên Lý giáo. Lời vừa nói ra, Lâm Động đầy sắc đổi biến, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Không có khả năng. Ta Lâm Động một thân ngâm nên, tuyệt đối không có khả năng đầu hàng Thiên Lý giáo bực này yêu tà chi thế lực, tuyệt đối không có khả năng, chết cũng không thể. Chuyện này tuyệt đối không có thương lượng. Đường Huyền thản nhiên nói, này đầu hàng không phải kia đầu hàng. Lâm Động y nguyên lắc đầu, Thiên Lý giáo sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, một khi ta đầu hàng, liền muốn bị buộc ăn vạn độc náo thần đan. Đường Huyền gật đầu, nhẹ nhõm nói, ta biết ta. Lâm Động nhíu mày, vậy ngươi còn muốn ta đầu hàng sao? Đường Huyền cười nói, không sai, y nguyên muốn đầu hàng, bởi vì chỉ có đầu hàng, Thiên Lý giáo mới sẽ không để phòng ngươi, mà ngươi cũng có thể thuận thế làm rõ ràng Thiên Lý giáo xếp vào ở trong đế quốc nội gián. Lâm Động ánh mắt chớp lên, lộ ra vẻ ý động. Làm lập tức liền lắc đầu. Ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng không cách nào áp dụng, một khi ăn vào vạn độc náo thần đan, lập tức thần trí đánh mất, trở thành Thiên Lý giáo nô lệ, cả đời không thể phản kháng, một khi có lòng phản kháng, liền sẽ bị vạn độc thôn phệ mà chết. Lâm Động thở dài. Đường Huyền ánh mắt chớp lên, sau đó đưa tay phải ra, lòng bàn tay thình lình đặt vào một viên đan dược. Lâm Động con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đây là vạn độc náo thần đan. Ngươi? Đường Huyền cười nói, ngươi lại nhìn rõ sở một điểm. Lâm Động sững sờ, sau đó định thần nhìn lại, chỉ thấy Đường Huyền trong lòng bàn tay viên đan dược kia xem ra đích thật là cùng vạn độc náo thần đan, nhưng nhìn kỹ, nhưng lại có chút không giống. Đây là? Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Đường Huyền, không hiểu hắn ý tứ. Nếu như ta nói đây là vạn độc náo thần đan giải dược, ngươi tin không? Cái gì? Lâm Động kém chút nhảy dựng lên. Nhưng lập tức, hắn lông mày lại nhíu lại, gượng cười. Vô dụng, theo ta được biết, vạn độc não thần đan giải dược nhiều nhất chỉ có thể duy trì một tháng sau, ta vẫn là Thiên Lý giáo chó. Đường Huyền cười khẽ, ta viên này giải dược có chút không giống, có thể giải trừ hoàn toàn vạn độc não thần đan độc. A. Lâm Động há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lập tức, hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem Đường Huyền. Ý của ngươi là muốn ta trước ăn vào vạn độc não thần đan, lừa qua Thiên Lý giáo người, sau đó lại ăn xuống giải dược, khôi phục tự do, kể từ đó, liền có thể thuận lợi tại Thiên Lý giáo nội ứng rồi. Đường Huyền gật đầu. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là thông khoái. Chính mình chỉ cần một ánh mắt, đối phương liền có thể lý giải hắn ý tứ. Nhưng mà tại Thiên Lý giáo nội ứng là 10 phần nguy hiểm, một khi bị phát hiện. Lâm Động hô hấp nháy mắt trì trệ, hắn hiểu được Đường Huyền ý tứ. Một khi bị Thiên Lý giáo phát hiện hắn độc giải, hơn nữa là nội ứng, tất nhiên sẽ càng thêm điên cuồng tra tấn hắn. Vạn độc não thần đan là Thiên Lý giáo khống chế những tướng quân kia căn bản. Nếu bị hoàn toàn phá giải, đem ảnh hưởng Thiên Lý giáo toàn bộ kế hoạch. Có thể nghĩ đến lúc đó Lâm Động sẽ phải gánh chịu cái dạng gì không phải người tra tấn. Hô. Lâm Động chậm rãi phun ra thở ra một hơi trọc khí, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Vì đế quốc, ta nguyện ý mạo hiểm. Đường Huyền nhẹ gật đầu, đem vạn độc não thần đan giải dược ném cho Lâm Động, sau đó nói, chúc ngươi may mắn, mặt khác, đem ngươi lệnh bài cho ta, ta xong trở về cùng Lâm Duệ nói, sau đó nhường hắn phối hợp ngươi. Lâm Động không nói hai lời, liền đem lệnh bài của mình đem ra, giao cho Đường Huyền. Đường Huyền cất kỹ lệnh bài về sau, sau đó thân thể lại lần nữa biến thành bóng tối, chậm rãi biến mất tại phương xa. Lâm Động nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, hữu quyền chậm rãi nắm lại, ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên định. Vì nguyên soái, liều. Chương 1331, Lâm Động đầu hàng. Chương 1331, Lâm Động đầu hàng. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Huyết đổ cũng là đúng hẹn mà tới. Vạn độc não thần đan luyện chế xong chưa? Đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng. Hắn đằng đằng sát khí nói. Độc sư không dám thất lễ, lập tức mang tới mấy chục cái bình sứ. May mắn không làm được bệnh, đã luyện chế hoàn thành. Nhìn xem trên mâm vạn độc não thần đan, huyết đổ trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Hắn đưa tay cầm lấy một bình, sau đó khua tay nói: "Rất tốt, có những này vạn độc não thần đan, ta giáo kế hoạch liền có thể tiếp tục tiến hành. Người tới, nhanh chóng đem những này vạn độc não thần đan mang đến cho Thẩm tướng quân, nhường hắn chuẩn bị đối với nguyên soái chi tử hạ thủ." Một tên thiên ly giáo đồ mang luyện chế tốt vạn độc não thần đan rời đi. Huyết đồ luốt luốt trong tay vạn độc não thần đan, ánh mắt rơi xuống giam giữ Lâm Động lồng giam bên trên. "Kiệt kiệt kiệt, cái này mới luyện chế tốt vạn độc não thần đan, luôn luôn muốn tìm người đi thử một chút hiệu quả mới tốt. Có ai không, đem Lâm Động cho ta mang ra." Mấy cái hung thần ác sát tiên lý giáo đổ vào tới, mở ra lồng giam, đem suy yếu Lâm Động lôi đi qua. "Lâm tướng quân, nghĩ rõ ràng hay chưa?" Huyết Đồ trầm giai nói. "Bắc Thiên Đế quốc đem diệt, tương lai là ta Thiên Lý giáo thiên hạ, ngươi là người thông minh liền nên làm ra người thông minh lựa chọn. Không muốn bạch bạch cho Bắc Thiên Đế quốc làm chó." Lâm Động thần sắc lạnh lẽo, hung hăng phi một ngụm. "Tốt, có cốt khí, ta Huyết Đồ liền thưởng thức người như ngươi." Huyết Đồ cũng là không tức giận, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười. Lâm Động không riêng gì đế quốc tướng quân, đồng thời cũng là người của Lâm gia. Mặc dù Lâm gia tại Bắc Thiên Đế quốc không tính là đỉnh lưu gia tộc, nhưng lại có không ít người ở vào Bắc Thiên Đế quốc đại quân vị trí trọng yếu. Nếu như có thể cầm xuống Lâm Động, liền có thể thuận thế ăn hết toàn bộ Lâm gia. Cứ như vậy, liền có thể không cần tốn nhiều sức, liền thu hoạch được Bắc Thiên Đế quốc mạng lớn địa bàn cùng đại quân. Cho nên Tiên Lý giáo bắt lấy Lâm Động về sau cũng không có giết chết hắn, mà là không ngừng tra tấn hắn, chính là vì buộc hắn đi vào khuôn khổ. Trước đó bởi vì Vạn Độc Não Thần Đan còn không có luyện chế hoàn thành, cho nên Lâm Động không có việc gì. Hiện tại Vạn Độc Não Thần Đan đã luyện chế thành công, huyết đồ bộc lộ bộ mặt hung ác. Đáng tiếc a, coi như ngươi cốt khí che trời, tại ta Thiên Lý giáo trước mặt cũng vô dụng. Huyết đồ giơ lên trong tay chứa Vạn Độc Não Thần Đan bình sứ đạo. Tướng quân nghĩ đến nghe nói qua Vạn Độc Não Thần Đan đi. Lời vừa nói ra, cho dù Lâm Động nội tâm có chuẩn bị, cũng không nhịn được trên mặt có chút biến sắc. Nhìn xem Lâm Động biến hóa biểu lộ, Huyết Đồ cười càng thêm dữ tợn. Một khi ăn vào Vạn Độc Não Thần Đan, mặc kệ là trong trắng liệt nữ, còn là anh hùng hảo hán, đều muốn ngoan ngoãn mà nghe lời. Người tới, giúp Lâm tướng quân một chút, ta muốn tự tay duy hắn uống thuốc. Nháy mắt, hai ba cái Thiên Lý giáo giáo đồ vào tới, đem Lâm Động gắt gao để lại. Huyết Đồ cười gần đi tới. Lâm Động liều mạng giãy giụa, nhưng hắn thương nặng mang theo, căn bản là không có cách giãy giụa. Huyết Đồ mặt lộ hung quang, một thanh nặn ra Lâm Động miệng, đem Vạn Độc Não Thần Đan ngược lại đi vào. Đan dược vào miệng, lập tức hóa thành vạn độc chi lực, chui vào Lâm Động trong bụng. A, Lâm Động liền cảm giác trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch phảng phất bị vô số hai tay xé rách nào nặng, loại đau khổ này hoàn toàn không cách nào từ ngôn ngữ mà hình dung được, cho dù ý chí cứng rắn như hắn, cũng không nhịn được phát ra kêu thê lương thảm thiết. Chỉ thấy da của hắn lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bắt đầu biến thành màu đen, sau đó theo trong lỗ chân lông thẩm thấu ra màu đen hơi khói. Nếu có người có mắt nhìn xuyên tường lời nói, sẽ phát hiện Lâm Động kinh mạch trong cơ thể cùng máu tươi đều đang từ từ hòa tan. Đây chính là Vạn Độc Não Thần Đan trô đáng sợ, có thể đem người nhục thân từng chút hư thối, cuối cùng chỉ để lại một cái đầu. Đây chính là Vạn Độc Não Thần Đan chỗ lợi hại. Lâm tướng quân chịu không được, liền nói câu nói. Huyết Đồ chậm rãi nói. Lâm Động cắn răng trèo chống một lát, cuối cùng rốt cục nhịn không được rú thảm. Ta nguyện ý đầu hàng. Huyết Đồ cười ha ha, hắn đưa tay mang tới một viên giải dược, ném vào đến Lâm Động trong miệng. Giải dược nhất thời vẫn chưa có hiệu lực, Lâm Động lại lật lăn một lát, bị hòa tan máu tươi cùng kinh mạch mới chậm rãi phục hồi như cũ. Cả người hắn tựa như chết rồi, nằm rạp trên mặt đất miệng lớn thở dốc, trong mắt tràn đầy lòng còn sợ hãi. Giờ phút này Lâm Động cũng thật sâu cảm nhận được Vạn Độc Não Thần Đan đáng sợ. Hắn tự hỏi ý chí của mình đã coi như là kiên cường, cho dù là gặp mấy chục lần không phải người tra tấn đều thẳng xuống tới, nhưng cái này Vạn Độc Não Thần Đan độc tính chỉ một lát sau liền nhường hắn ý chí sụp đổ. Nếu không phải Đường Huyền sớm có an bài, giờ phút này sợ là hắn đã thật đầu hàng. Thở dốc sau một lát, Lâm Động mới thần sắc hoảng hốt đứng lên. Ba ba ba. Huyết Đồ vỗ tay. Hoan nghênh Lâm tướng quân gia nhập chúng ta Thiên Lý giáo đại gia đình, từ đây cùng một chỗ vì thiên hạ đại công tước thần thánh lý niệm mà cố gắng. Lâm Động xanh mặt cũng không nói chuyện, đây là phản ứng tự nhiên. Dù sao khuất phục cũng là bởi vì Vạn Độc Não Thần Đan, nhưng Huyết Đồ cũng không ngại, không thoải mái nữa cũng sẽ bởi vì Vạn Độc Não Thần Đan mà bị ép nghe lời. Quả nhiên, sau một lát, Lâm Động phẫn nộ biến mất, thay vào đó là một mặt bất đắc dĩ cùng khuất phục. Hắn chậm rãi mở miệng nói, vì Thiên Lý giáo hiệu lực không có vấn đề, nhưng là ngươi còn chưa đủ tư cách chỉ huy ta. Huyết Đồ lông mày nhíu lại. Đương nhiên, Lâm tướng quân năng lực siêu quần chính là đại tài, ta Huyết Đồ lại có tư cách gì chỉ huy ngươi đây? Hắn đưa tay lấy ra một khối thủy tinh, sau đó đưa tay bóp. Phanh! Thủy tinh nổ tung, toát ra một cỗ khói đen, tại trong khói đen hiện ra một khuôn mặt người. Huyết Đồ không người nói, tham kiến Võ Tôn Pháp Vương. Sau đó hắn lưỡn thẳng lưng, đối với Lâm Động đạo, vị này là ta Thiên Lý giáo Tam Đại Pháp Vương một trong Võ Tôn Pháp Vương, địa vị gần với giáo chủ. Lâm Động hơi kinh hãi. Võ Tôn Pháp Vương mở miệng nói, Lâm Động, hiện tại bốn Pháp Vương nhận mệnh ngươi vì Thiên Lý giáo đại tướng, có được tự do hành động quyền lực, có chuyện gì có thể trực tiếp hướng bổn vương báo cáo. Thế nào, ngươi nhưng hài lòng? Lâm Động nhẹ gật đầu, đãi ngộ như thế, vẫn còn không sai biệt lắm. Võ Tôn Pháp Vương mỉm cười, chỉ cần ngươi làm thật tốt, tương lai trở thành ta Thiên Lý giáo đại nguyên soái cũng không phải không có khả năng. Sau đó hắn cong lại bắn ra, một viên lệnh bài bay đến Lâm Động trước mặt. Đây là bốn Pháp Vương lệnh bài, bằng lệnh bài này, ngươi có thể điều động Thiên Lý giáo trừ thân vệ hạm đội bên ngoài bất luận cái gì chiến lực. Lâm Động tiếp nhận lệnh bài, trên mặt gạt ra một vòng cười lấy lòng. Đa tạ Pháp Vương đại nhân. Diễn trò, liền muốn làm đủ. Võ Tôn Pháp Vương hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn mở ra điều kiện này, không ai có thể cự tuyệt, nhất định sẽ làm cho Lâm Động hoàn toàn thần phục. Mà Lâm Động cũng không có nhường hắn thất vọng, quả nhiên thần phục. Có Vạn Độc Não Thần Đan cả tay, Võ Tôn Pháp Vương cũng không lo lắng Lâm Động sẽ phản bội. Thu phục Lâm Động, Võ Tôn Pháp Vương cũng là phi thường vui vẻ. Ha ha ha. Tốt, rất tốt, Lâm Động, hiện tại ta lệnh cho ngươi dụ dỗ Bắc Thiên Đế quốc cường giả tới đây, nhường chúng ta thu phục. Còn có. Chương 1332, bước kế tiếp, tìm người có nổi. Chương 1332, bước kế tiếp, tìm người có nổi. Còn có Thiên Lý giáo hiện tại tài nguyên tiêu hao nghiêm trọng, ta cần ngươi hướng Bắc Thiên Đế quốc thỉnh cầu số lớn vật tư, nếu như cần làm cái gì, Huyết Đồ có thể phối hợp ngươi. Có nghe hay không? Võ Tôn Pháp Vương trầm giọng nói. Huyết Đồ lập tức cung kính nói, "Vâng, Võ Tôn Pháp Vương đại nhân." Võ Tôn Pháp Vương hài lòng nhẹ gật đầu, "Đạo, Lâm Động, nếu như ngươi có yêu cầu gì, cũng có thể sách." Lâm Động ra vẻ trầm ngâm một chút, sau đó nói, "Ta cần một chút Vạn Độc Não Thần Đan, còn có nhất định giải dược, dùng để khống chế Bắc Thiên Đế quốc cường giả." "Không có vấn đề, nhưng giải dược chỉ có 3 tháng lượng." Võ Tôn Pháp Vương không chút do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Vạn Độc Não Thần Đan muốn bao nhiêu cũng không quan hệ, nhưng là giải dược hắn chỉ có thể cho Lâm Động 3 tháng. Cứ như vậy, Lâm Động cho dù có dị tâm, cũng chỉ có thể sống 3 tháng. không có người sẽ vì 3 tháng sinh mệnh bí quá hóa liệu.
Tốt, vậy ta không có yêu cầu.
Đã bầu không khí đều tô đậm đến nơi đây, Lâm Động cũng không có cái gì nói. Võ Tôn Pháp Vương hư ảnh biến thành tia sáng biến mất. Lâm Động đại nhân, chúc mừng ngươi được đến Võ Tôn Pháp Vương đại nhân trọng dụng, sau này có cơ hội, hy vọng có thể kéo huynh đệ một thanh. Huyết Đồ cười định nói, mặc dù hắn là ô bù số 3 tinh phía trên thổ hoàng đế, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu quyền lực. Lại nói khó nghe một chút, chính là một cái giám sát độc sư luyện chế vạn độc nào thần đan giám sát thôi. Cho nên Huyết Đồ một mực đang tìm kiếm cơ hội rời đi nơi này. Thế nhưng là Thiên Lý giáo đẳng cấp nghiêm, hắn cũng không có cách nào. Hiện tại Lâm Động đầu nhập, Võ Tôn Pháp Vương ban cho hắn quyền lực cực lớn. Lấy Lâm Động năng lực, rất nhanh liền có thể trở thành Thiên Lý giáo hạch tâm chiến tướng. Đợi đến chinh phạt Bắc Thiên Đế quốc về sau, liền xem như phong cái nguyên soái cũng không phải không có khả năng. Nếu như chính mình đi theo hắn, tuyệt đối sẽ ăn ngon uống say. Huyết Đồ từ trong ngực lấy ra một cái không gian túi, cười lấy lòng đưa tới. Đây là một chút tâm ý, hy vọng đại nhân không muốn ghét bỏ keo kiệt. Lâm Động không được thanh sắc nhận lấy, sau đó mở ra về sau tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt hơi động một chút. Không gian kia trong túi áo, thả đầy các loại đỉnh cấp quan thạch. Trong đó còn có 3 kiện nhất tinh thần khí. Phần lễ vật này không thể bảo là không nặng. Mặc dù Lâm Động là nội ứng, nhưng bảo vật đều đưa đến bên miệng, hắn ha có không ăn lý lẽ. Lúc này, hắn đem bảo vật để vào đến trong ngực, sau đó lộ ra hài lòng biểu lộ. Rất tốt, tâm ý của ngươi bản tướng ghi nhớ, hiện tại đem bản tướng người đều thả ra đi. Sau đó ta cần nghỉ ngơi một chút, chớ quấy rầy ta, chờ nghỉ ngơi tốt, ta có nhiệm vụ bàn giao ngươi. Nghe tôi có nhiệm vụ bàn giao chính mình, Huyết Đồ chẳng những không có cảm giác bị lợi dụng, ngược lại lại hỉ. Rất đơn giản, Lâm Động nhường tự mình hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, đã nói lên quan hệ với hắn càng thân cận. Chờ hắn hôn đến nguyên soái vị trí, chính mình làm sao cũng có thể trở thành một phương biên giới đại tướng. Đến lúc đó chỉ là tinh vực cũng không biết nắm giữ bao nhiêu cái, so mài chết tại cái này ổ bụ số 3 tinh cần phải dễ chịu nhiều. Gian phòng cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, mời đại nhân cho ta đến. Lập tức, tại Huyết Đồ dưới sự dẫn đầu, Lâm Động ra nhà giam. Gặp lại Thanh Thiên Bạch Nhật, Lâm Động có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn mi ăn một bữa, sau đó tắm rửa một cái, nghỉ ngơi thật tốt một chút, tinh thần lập tức đã khá nhiều, thương thế cũng khôi phục 7-8 phần. Làm nghỉ ngơi tốt về sau, Huyết Đồ lại lần nữa tới cửa, sắc mặt của hắn có chút nghiêm trọng. Đại nhân, xảy ra chuyện. Lâm Động ánh mắt chớp lên, chuyện gì? Huyết Đồ trầm giọng nói, khởi bẩm đại nhân, Dễ Kỳ A hạm đội đến bây giờ còn không trở về, ta hoài nghi là xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Lâm Động đạo. Tiếp lấy Huyết Đồ liền đem Sở Hằng cùng Dễ Kỳ A hạm đội vây kín Lâm Vệ sự tình nói một lần. Còn có, cái kia Sở Hằng đột nhiên đi tới, ta cảm giác cũng có chút kỳ quái. Lâm Động trầm ngâm một chút, sau đó khoát tay một cái, việc này ngươi trước đừng lộ ra, ta đến xử lý. Vâng, đại nhân. Huyết Đồ không người cáo lui. Cả một cái hạm đội mất tích, thế nhưng là không thể coi thường sự tình. Một khi Võ Tôn Pháp Vương truy tra ra, hắn Huyết Đồ nhưng con không được cái này nổi, cho nên hắn mới có thể đem chuyện này báo cáo cho Lâm Động. Đến lúc đó coi như xảy ra vấn đề gì, dù sao có Lâm Động lật tẩy, hắn cũng không sợ. Đợi đến Huyết Đồ rời đi về sau, trong bóng tối bóng người lóe lên, Đường Huyền xuất hiện. Huyết Đồ đã bắt đầu hoài nghi, chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết, nếu không Thiên Lý giáo truy tra ra, người ta đều có phiền phức. Lâm Động trầm giọng nói, lấy Thiên Lý giáo nghiêm cẩn, cả một cái hạm đội mất tích, không có khả năng không coi trọng. Tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, tất nhiên sẽ đối với Sở Hằng đem lòng suy nghi, đến lúc đó đừng nói là Đường Huyền, chính là Lâm Động sợ cũng trốn không được liên quan. Một khi để bọn hắn phát hiện chính mình vạn độc nao thần đan chi độc đã bị khởi ra, kia liền có thể nói chết chắc. Đường Huyền cười nói, yên tâm đi, liên quan tới chuyện này xử lý như thế nào, ta đã nghĩ kỹ. Lập tức, hắn thấp giọng đem kế hoạch nói một lần. Lâm Động hai mắt càng ngày càng sáng, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng quỷ dị. Cuối cùng Đường Huyền đạo, trước đó ta trinh sát chuyển đến tin tức, Sở Phi đã mang một nhóm lớn hạm đội tiến vào chiếm giữ đến đế quốc trong căn cứ, đây chính là đem nổi bức cho hắn cơ hội tốt nhất. Vừa đến, có thể diệt trừ phản đồ, thứ hai cũng có thể rửa sạch trên người chúng ta hiểm nghi, thứ ba, ngươi sẽ nhận càng lớn coi trọng. Lâm Động đem kế hoạch ở trong đầu suy tư một lần, toàn bộ kế hoạch có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết. Lập tức, hắn đối với Đường Huyền giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Đường Huyền gật đầu, tốt, ta sẽ để cho Sở Hằng tại nửa đêm thời điểm động thủ, đến lúc đó liền nhường chúng ta cùng một chỗ hát tốt chỗ này vợ kịch đi. Lâm Động trọng trọng gật đầu. Không có vấn đề, ta cũng lập tức muốn đi chuẩn bị. Lập tức, Đường Huyền lại lần nữa biến thành bóng tối, biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến Đường Huyền rời đi về sau, Lâm Động phái người đem Huyết Đồ lại lần nữa tìm tới. Đại nhân, có chuyện gì? Lâm Động cố ý không nói chuyện, mà là đứng lên, đi qua đi lại hai lần. Ngươi vừa rồi có phải là nói cảm giác Sở Hằng có chút kỳ quái? Huyết Đồ gật đầu nói, phải. Theo lý thuyết, Sở Hằng không nên ở thời điểm này đến ổ bụ số 3 tinh. Lâm Động híp hai mắt nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, bất luận kẻ nào làm sự tình, nhất định là có mục đích. Ta hoài nghi Sở Hằng đột nhiên đi tới ổ bụ số 3 tinh, khẳng định là muốn đối giáo ta bất lợi. Huyết Đồ cao mày nói, thế nhưng là Sở Hằng cũng là người một nhà a, không có lý do đối giáo ta bất lợi. Lâm Động trầm giọng nói, nếu như hắn đã không phải là chính chúng ta người đây. Huyết Đồ con ngươi đột nhiên co rụt lại, đại nhân ý tứ là? Lâm Động khoát tay một cái, ta chỉ là suy đoán, giả thiết Sở Hằng không phải người của mình, như vậy ngươi cho rằng hắn đến ổ bụ số 3 tinh có mục đích gì đâu? Huyết Đồ suy tư một trận, sau đó ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ là vì vạn độc não thần đan? Chương 1333, có nổi người. Sở Hằng. Chương 1333,
cóng nổi người.
Sở Hằng, tổ bù số 3 tinh phía trên trọng yếu nhất chính là cái gì? Huyết Đồ ý niệm đầu tiên, liền nghĩ đến vạn độc náo thần đan.
Đại nhân, ý của ngươi là cái kia Sở Hằng đã phản bội Thiên Lý giáo, hắn mục đích tới nơi này là vì cướp đoạt vạn độc náo thần đan.
Nhưng cái này khả năng không lớn đi, dù sao hắn cũng là ăn vạn độc náo thần đan. Chẳng lẽ hắn không sợ vạn độc phệ tâm sao?
Lâm Động lạnh lùng nói, bạn kia đại tướng lại giả thiết một chút, hắn đã triệt để thoát khỏi vạn độc náo thần đan khống chế đâu.
Cái gì?
Huyết Đồ con ngươi đột nhiên co rụt lại.
Vạn độc náo thần đan là Thiên Lý giáo khống chế Bắc Thiên Đế quốc cường giả căn bản nhất thủ đoạn. Nhưng nếu như thực sự có người có thể thoát khỏi vạn độc náo thần đan khống chế, cái kia không thua gì trực tiếp giao động Thiên Lý giáo căn bản. Cái kia Thiên Lý giáo chủ tính đến nay kế hoạch, đem triệt để trở thành ảo ảnh trong mơ, nó hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, chỉ là nghĩ đến, Huyết Đồ liền đã khắp cả người mồ hôi lạnh. Trong lúc nhất thời, hắn triệt để hoảng hồn.
Đại nhân, cái này,
vậy phải làm sao bây giờ?
Nhìn xem hắn hoang mang lo sợ bộ dáng, Lâm Động khẽ miệng lộ ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười.
Huyết Đồ đã mắc câu, tiếp xuống liền muốn tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Hắn ra vẻ trầm ngâm, cao mày nói, việc này lớn, không nghĩ tới ta vừa mới gia nhập, liền gặp được loại chuyện này, vốn đại tướng cũng không thể tự tiện làm chủ, còn là xin phép một chút võ tôn pháp vương đi.
Huyết Đồ đầu đầy mồ hôi lạnh mà nói, đúng, đúng, chuyện này quá khổng lồ, nhất định phải xin chỉ thị pháp vương đại nhân.
Lập tức Lâm Động giả vờ giả vịt móc ra lệnh bài, triệu hồi ra võ tôn pháp vương.
Vì sao nhanh như vậy liên hệ ta?
Võ tôn pháp vương ngữ khí có chút không vui.
Mặc dù hắn cho Lâm Động trực tiếp liên hệ quyền lực của mình, nhưng đây cũng quá nhanh đi.
Gặp được sự tình không thể tự kiềm chế giải quyết, mọi chuyện đều muốn đến phiền phức hắn, võ tôn pháp vương có 10 cái mạng đều không đủ mệt mỏi, cho nên ngựa khí cũng nhiều một vòng không vui.
Lâm Động không người nói, khởi bẩm pháp vương, Huyết Đồ báo cáo một sự kiện, thuộc hạ cảm thấy chuyện này quá mức nghiêm trọng, nhất định phải báo cáo.
Huyết Đồ, ngươi đem sự tình nói một lần.
Hắn cố ý đem Huyết Đồ đẩy ra, chính là đem chính mình theo trong chuyện này hái sạch sẽ.
Coi như võ tôn pháp vương điều tra, cũng sẽ không điều tra đến trên đầu của hắn.
Vì cái gì?
Chính mình trước đó đều tại nhà giam đợi, một ngày trước đó mới đầu hàng, mặc kệ cái gì nổi, đều trừ không đến trên đầu của hắn.
Huyết Đồ run rẩy đem sự tình nói một lần.
Quả nhiên, võ tôn pháp vương sắc mặt trở nên nghiêm trọng vô cùng, sau đó thâm trầm đạo:
"Đem Sở Hằng cho bổn vương bắt lại, đưa đến tổng đàn, bổn vương muốn đích thân thẩm vấn hắn."
Lúc này, Lâm Động mở miệng nói:
"Chờ một chút, pháp vương."
Võ tôn pháp vương nhướng mày:
"Làm sao?"
Lâm Động cười nói: "Pháp vương, cái kia Sở Hằng bất quá là cái phế vật, bằng hắn năng lực, quả quyết không có khả năng thoát khỏi vạn độc nào thần đan khống chế."
Võ tôn pháp vương thần sắc khẽ động:
"Ý của ngươi là,
Sở Hằng phía sau còn có người sai sự?"
Lâm Động gật đầu nói, không sai, theo như thuộc hạ thấy, cái kia Sở Hằng nếu là nhằm vào vạn độc nao thần đan mà đến, chúng ta không bằng từng kế tự kế, nhường hắn đến công kích, sau đó thả hắn đào tẩu, như vậy, Sở Hằng tất nhiên sẽ đi tìm kẻ sau màn này, đến lúc đó, chúng ta liền có thể một mẹ hút gọn.
Võ tôn pháp vương mặt lộ vẻ vui mừng, ngươi nói có lý.
Lâm Động nói tiếp, còn có, vì để tránh cho ta trong giáo xuất hiện phản đồ, mời pháp vương đại nhân nghiêm tra trước đó dùng qua vạn độc nao thần đan người.
Võ tôn pháp vương do dự một chút,
dùng qua vạn độc nao thần đan người, rất nhiều đều thân cư chức vị quan trọng. Nếu như nghiêm tra, một khi bại lộ, tuyệt đối sẽ gây nên Bắc Thiên Đế quốc chú ý, thế nhưng là không tra, chính như Dương Động nói tới, một khi trong đó xuất hiện một tên phản đồ, mặc dù không đến mức sẽ đối với Thiên Lý giáo tạo thành tổn thương, nhưng kế hoạch khẳng định là phải bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Võ tôn pháp vương cuối cùng vẫn là cắn răng, quyết định đi thăm dò.
Cẩn thận chạy được vạn năm tuyền là chân lý vĩnh hằng không đổi.
Chuyện này, bổn vương sẽ đích thân đi làm.
Lâm Động khẽ miệng hơi gấp.
Như vậy, võ tôn pháp vương tinh lực liền sẽ bị hoàn toàn kiềm chế, rốt cuộc không tí vết đến quản hắn chuyện bên này.
Hắn tâm tư, thật đáng sợ.
Lâm Động thầm than trong lòng.
Lời nói này, tự nhiên là Đường Huyền dạy cho hắn.
Võ tôn pháp vương không nhúng tay vào, như vậy còn lại kết quả, còn không phải bọn hắn định đoạt ta đến nỗi cuối cùng có nổi người, cũng đồng dạng tìm xong.
Rất tốt, Lâm Động, bốn pháp vương quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi là một cái đỉnh tiêm nhân tài, hiện tại bổn vương ban cho ngươi tôn sứ thân phận, chờ giải quyết chuyện này, bổn vương sẽ an bài ngươi đi làm một kiện đại sự.
Võ tôn pháp vương hài lòng nhìn xem Lâm Động.
Đa tạ pháp vương.
Lâm Động không mình hành lễ, khắp khuôn mặt là vui vẻ, nhưng nội tâm lại tràn ngập trào phúng.
Đi nhớ, thà rằng rất nhầm, không thể bỏ qua.
Võ tôn pháp vương bước xuống câu nói này về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi có chút vội vàng, rất rõ ràng Đường Huyền trong lòng hắn chôn xuống hoài nghi hạt giống, hiện tại đã mọc rễ nảy mầm. Vì một kiện có lẽ có sự tình, sợ là toàn bộ Thiên Lý giáo đều muốn bận bịu lật trời. Nhưng mà cái này cùng Đường Huyền, Lâm Động đã không quan hệ. Tiếp xuống, bọn hắn còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm.
Huyết Đồ, lập tức an bài nhân thủ tại phòng giam thiết hạ mai phục, ngồi đợi.
Con cá mắc câu.
Lâm Động đằng đằng sát khí nói.
Vâng, đại nhân.
Huyết Đồ lớn tiếng nói.
Đêm thâm trầm.
Yên tĩnh trong sân, hiện ra mấy chục đạo thân ảnh.
Cầm đầu chính là Sở Hằng,
nhưng mà cũng không phải là Khôi Lỗi Sở Hằng, mà là Đường Huyền ngụy trang Sở Hằng.
Sau lưng hắn đi theo Lâm Duệ cùng mười mấy tên nguyên bản Sở Hằng binh sĩ. Đương nhiên, bọn hắn đã bị Đường Huyền ảo mộng ma hoàng quyền cho tẩy não, hiện tại bất quá là một bộ cái xác không hồn mà thôi. Ra sân nhỏ về sau, Đường Huyền ánh mắt quét một vòng, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười, sau đó chỉ một ngón tay.
Đi.
Một đám người thừa dịp bóng đêm hướng về cung điện dưới mặt đất mà đi. Tại cách đó không xa trong bóng tối, Lâm Động chắp tay sau lưng, một mặt lạnh lùng.
Phía sau, đứng nửa không người Huyết Đồ.
Đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, cái kia Sở Hàng quả nhiên có vấn đề. Lâm Động cười cười, đều an bài tốt sao? Huyết Đồ cười gần nói, đại nhân yên tâm, tiểu nhân an bài thỏa thỏa. Lâm Động chỉ một ngón tay, đi, chúng ta đi cung điện dưới mặt đất chờ bọn hắn đi. Vâng, đại nhân. Sau đó hai người biến mất ở trong hắc ám. Đường Huyền mang Sở Hàng thủ hạ, rất nhanh liền đi tới Vạn Độc Vườn Hoa, mang lên tị độc mặt nạ, đi. Hắn dẫn đầu mang lên tị độc mặt nạ, sau đó xông vào Vạn Độc Vườn Hoa. Những này tị độc mặt nạ tự nhiên là hắn đã sớm đem tới tay. Đi tới Vạn Độc Vườn Hoa chỗ sâu về sau, hắn mở ra truyền tống trận, tại một trận quang mang bên trong, đi tới cung điện dưới mặt đất. Người tới, cho ta giết. Cứu ra Lâm Động tướng quân. Đường Huyền trực tiếp ra lệnh một tiếng. Đám người vọt tới. Nhưng mà, trên bình đài lại là giống tuyết, trừ mấy ngụm chế biến vạn độc não thần đan nổi lớn bên ngoài, liên một cái quỷ ảnh đều không có. Không tốt, chúng kế. Chương 1334, giống như kình dùng lớn chương 1334, giống như kình dùng lớn một tiếng chúng kế. Cười gần thanh âm nháy mắt vang lên. Kiệt kiệt kiệt, một đám ngu xuẩn, các ngươi coi là điểm này tiểu thủ đoạn, có thể đấu qua được chúng ta Thiên Lý giáo sao? Lập tức, vô số Thiên Lý giáo tay không cầm đao kiếm, nối đuôi nhau mà ra. Đám người tách ra, Lâm Động mang Huyết Đồ sải bước đi ra. Cái gì? Lâm Động, ngươi? Đường Huyền ra vẻ kinh ngạc nhìn Lâm Động, trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng nổi chấn kinh. Biểu tình kia vô cùng rất thật, nhất là run rẩy bờ môi, quả nhiên là vua màn ảnh cấp bậc tồn tại. Không nghĩ tới sao, ta hiện tại đã là Thiên Lý giáo đại tướng quân. Lâm Động thản nhiên nói. Hỗn đản, Lâm Động, ngươi tên phản đồ này, thua thiệt đế quốc như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi thế mà phản bội đế quốc. Đường Huyền khí nổi trận lôi đình. Lâm Động cười lạnh, Sở Hằng, ngươi không phải cũng sao? Ta giáo như thế tín nhiệm ngươi, ngươi không phải cũng phản bội sao? Đường Huyền hít một hơi đạo, thử, Thiên Lý giáo làm điều ngang ngược, chính là tà giáo, ta Đường Đường quân nhân đế quốc, há có thể khuất thân vì tặng. Lâm Động nói tiếp, được làm vua thua làm đặng, chờ ta Thiên Lý giáo chiếm lĩnh toàn bộ đế quốc, đến lúc đó, các ngươi mới là tặng. Đường Huyền cười ha ha, các ngươi coi là còn có cơ hội sao? Anh ta Sở Phi đã dẫn đầu đại quân giết tới, các ngươi tận thế đến. Sở Phi, kéo kẹt. Quả nhiên, Sở Phi cũng phản bội sao? Huyết Đồ răng phát ra mài thanh âm. Lâm Động thản nhiên nói, rất tốt, vậy các ngươi cùng đi địa ngục cùng Diêm Vương nói đi. Huyết Đồ. Huyết Đồ tay phải vồ một cái, một thanh huyết hồng trường đao vào tay, lập tức từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Giết. Đường Huyền nhìn thấy thời cơ chín muồi, lúc này cũng giơ lên binh khí. Vì đế quốc, giết. Ra lệnh một tiếng, song phương võ giả lập tức tuôn trào ra, sau đó hung hăng đụng vào nhau. Đao kiếm chạm vào nhau phía dưới, lập tức tiếng kêu rên liên hồi, huyết nhục văng tung tóe. Chỉ một lần xung kích, liền mất xuống mấy chục đầu sinh mệnh. Nhưng mà song phương võ giả đều không phải người bình thường. Một phương là bị tẩy não tiên điên, một phương là bị điều khiển khôi lỗi, cho nên ai cũng không lui lại, mà là dẫm lên đồng bạn thi thể điên cuồng công kích, chỉ vì chém giết đối thủ. Mà Huyết Đồ thì là để mắt tới Đường Huyền. Sở Hằng, ngươi là ta. Hai tay của hắn cầm đao, hung hăng hướng về Đường Huyền chém tới. Đường Huyền cũng không có sử dụng bắt đầu tự thần kiếm, mà là tùy tiện cầm ra một thanh thần khí trường đao, hướng về Huyết Đồ chém tới. Song đao tương giao, Huyết Đồ trực tiếp bị đẩy lui mấy chục bước. Cái gì? Huyết Đồ trong mắt lóe lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Sở Hằng thực lực vậy mà cường đại như vậy à? Đường Huyền thì là nhíu mày, lẩm bẩm nói, giống như kinh dung lớn. Mặc dù hắn đã phi thường tận lực thu liễm lực lượng, còn là nghiền ép Huyết Đồ, hiện tại còn không phải giết hắn thời điểm. Lâm Động lập tức lấy ra trường đao. Huyết Đồ lui ra. Nói xong, hắn một đao hướng về Đường Huyền chạy tới. Nhưng Lâm Duệ cản đường. "Ca, ngươi có thể đế quốc trung thành nhất quân nhân, làm sao có thể đầu nhập tà giáo đâu?" Lâm Động cười lạnh, "Ta Lâm Động một thân tài năng, đế quốc lại chỉ làm cho ta làm cái tiểu tướng quân, mà Thiên Lý giáo bên này lại cho phép ta nguyên soái chức vụ, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?" "Lâm Duệ, ta biết ngươi năng lực không giới ta, bây giờ lại vẹn vẹn làm một tên tiểu đội trưởng, đây chính là ngươi trùng với đế quốc sao? Đến, đến ca bên này, giúp ca cùng một chỗ đánh thiên hạ, ta cho phép ngươi phó nguyên soái chức vụ. Đến lúc đó vinh hoa phú quý, thượng chi không hết." Mấy câu nói rơi xuống, Lâm Duệ trên mặt quả nhiên lộ ra do dự biểu lộ. Thế nhưng là, hắn cẩn thận từng ly từng tí quay đầu liếc mắt nhìn Đường Huyền, sau đó muốn nói lại thôi, một bức e ngại bộ dáng. "Ha ha, yên tâm đi, Sở Hằng hắn sống không được bao lâu." Lâm Động thản nhiên nói. Lâm Duệ càng thêm do dự, cuối cùng nhẹ gật đầu. Đường Huyền ra vẻ biến sắc. "Lâm Duệ, liền ngươi cũng dám phản bội đế quốc?" Huyết Đồ ha ha cười nói, "Thiên mệnh tại ta Thiên Lý giáo, phản đồ, hôm nay là tử kỷ của ngươi." Đường Huyền quá sợ hãi, quắc, rút, mau bỏ đi. "Muốn đi, giết." Lâm Động phất tay lệnh. Thiên Lý giáo đồ càng ngày càng nhiều, không đến một lát, Đường Huyền bên này khôi lỗi võ giả liền bị giết không còn một mảnh. Đáng chết. Đường Huyền trường đao vung dậy, liên tục chém giết mấy chục cái Thiên Lý giáo đồ, sau đó căng chân liền chạy. "Nhường hắn đi." Lâm Động phất phất tay. "Hắn đi về sau, khẳng định là đi tìm Sở Phi, Huyết Đồ, phái người nhìn chằm chằm hắn, sau đó tập kết hạm đội, một khi phát hiện Sở Phi, giết. Tuyệt đối không có khả năng lưu nhiệm gì người sống. Thiên Lý giáo đối đãi phản đồ, tuyệt bất dung tình." Sau đó Lâm Động lại lấy ra một viên vạn độc não thần đan, nhường Lâm Duệ ngay trước Huyết Đồ mà tan hết. Có Huyết Đồ làm chứng, như vậy liền sẽ không lại có người hoài nghi Lâm Duệ. Đường Huyền một đường giết ra ngoài, nhưng mà ngồi lên thuyền mây, chạy ra ổ bụ số 3 tinh, hướng về đế quốc căn cứ mà đi. Tại Lâm Động cố ý cho qua phía dưới, Đường Huyền rất thuận lợi xuyên qua thông đạo, trở lại đế quốc trong căn cứ. Mới trở về, Đường Huyền liền thấy rừng sắt ở bên ngoài căn cứ lôi đình hạm đội. Sở Phi quả nhiên đến. Đường Huyền mỉm cười, sau đó chậm rãi hướng về căn cứ đại điện mà đi. Dừng lại, người nào? Nhìn thấy có người tới gần, cảnh giới võ giả lập tức rút ra trường đao. Ta, Sở Hằng, chẳng lẽ các ngươi cũng không nhận ra sao? Đường Huyền hừ lạnh nói. Cảnh giới võ giả nhìn thấy đích thật là Sở Hằng, lập tức biến sắc, thu đao vào vỏ, sau đó không mình hành lễ. Gặp qua Sở đội. Đường Huyền gật đầu, anh ta ở đây sao? Cảnh giới võ giả đạo, đại nhân ngay tại bên trong, mời. Đường Huyền lúc này cất bước tiến vào trong đại điện. Chỉ thấy trong đại điện, ngồi cả người khoác áo giáp, cùng Sở Hằng có ba phần giống nhau người. Theo Sở Hằng trong trí nhớ biết, trước mắt người này chính là thứ 7 quân thứ 300 lục đại đội trưởng. Sở Phi, tham kiến đại đội trưởng. Đường Huyền có chút không người. Áo giáp mang theo, là không cần đại lễ. Sở Phi nhìn thấy Sở Hằng, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đã lâu không gặp, làm sao xa lạ nữa nha, gọi ca. Đường Huyền mỉm cười, chúng ta đều là quân nhân, công tác thời điểm xưng chức vụ. Sở Phi hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, Sở Hằng ngươi trưởng thành không ít, tương lai tất nhiên có thể một mình đảm đương một phía. Đúng rồi, ta bàn giao cho ngươi nhiệm vụ thế nào rồi? Đường Huyền sắc mặt hơi trầm xuống, không quá thuận lợi, Lâm Duệ có thần bí cường giả trợ giúp, đã đem Lâm Động cấp cứu đi ra. Cái gì? Sở Phi hô một tiếng đứng lên, sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng cùng khó nhìn lên. Vì bắt lấy Lâm Động, Thiên Lý giáo cũng là vận dụng cực lớn lực lượng. Hao phí tài nguyên cũng liền thôi. Nhưng Lâm Động đã phát hiện Thiên Lý giáo một bộ phận bí mật, sau khi trở về nhất định sẽ được báo, đến lúc đó Bắc Thiên Đế quốc đại quân đi tới, đối với Thiên Lý giáo là đả kích cực lớn. Sở Hằng đội và nói, "Ca, ngươi yên tâm, ta đã đem Lâm Động cùng Lâm Duệ ngăn ở trong thông đạo, mà lại đã thành lập phòng tuyến, bọn hắn tuyệt đối trốn không được." Sở Phi đại hỉ, "Quá tốt, ta lập tức mệnh lệnh Lôi Đình hạm đội xuất chiến, tuyệt đối sẽ không nhường Lâm Động đào tẩu." Chương 1335, có nổi hiệp. Sở Phi. Chương 1335, có nổi hiệp. Sở Phi. Đúng rồi. Đường Huyền đi tới, đưa tay phải ra, lòng bàn tay đặt vào một viên màu đen đan dược. Đây là? Sở Phi thần sắc hơi động một chút. Đường Huyền giảm thấp thanh âm nói, "Tháng sau vạn độc não thần đan giải dược, ta trước thời hạn lấy cho ngươi đến rồi." Võ Tôn Pháp Vương nói trong khoảng thời gian này tiếng gió gấp, muốn chúng ta hành động đều cẩn thận một chút. Sở Phi cầm qua đan dược, cũng không có lập tức ăn vào, mà là cẩn thận tưởng tận xem xét thêm vài lần. Mặc dù Sở Hằng sẽ không hại hắn, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý còn là vĩnh viễn sẽ không biến. Tại xác nhận viên đan dược này đích thật là vạn độc não thần đan giải dược về sau, Sở Phi mới một ngụm ăn vào. Nhìn thấy hắn ăn đan dược, Đường Huyền khẽ miệng lộ ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười quỷ dị. Viên đan dược này đương nhiên là vạn độc não thần đan giải dược, chỉ có điều Đường Huyền hơi động chút tay chân, đem nó biến thành mãi mãi. Tiếp xuống, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Một bước này sẽ đem tất cả nổi lớn hoàn mỹ chụp tại Sở Phi trên thân, rốt cuộc bắt không được đến. Lúc này, Sở Phi mang Sở Hằng leo lên Lôi Đình chiến hạm đầu hạm. Xuất trình. Ầm ầm. Tại khí lưu kinh bạo bên trong, Lôi Đình hạm đội tất cả thuyền mây phần đuôi, phun ra to lớn đuôi lửa, hướng về ổ bụ số 3 tinh mà đi. Lôi Đình hạm đội rất nhanh liền đi tới thông đạo trước đó. Vừa mới đổi tới, liền thấy một đội hạm đội gào thét mà đến. Lôi Đình hạm đội quan sát trinh sát lập tức phát ra báo cáo. Phía trước phát hiện hạm đội, phán đoán là Lâm Duệ xuất lĩnh hạm đội, đầu hạm chỉ huy Viên Bỉ. Lâm Động. Trinh sát lập tức đem Lâm Động hình ảnh truyền tống cho Sở Phi. Quả nhiên là bọn hắn. Khi thấy thân ảnh của Lâm Động thời điểm, Sở Phi lại không hoài nghi. Tản ra, đem bọn hắn bao vây lại. Một cái đều đừng bỏ qua. Ra lệnh một tiếng, Lôi Đình hạm đội lập tức tản ra, làm thành túi trận hình. Một mực ngăn chặn không gian thông đạo miệng. Lâm Động hạm đội chậm rãi ngừng tại ngoài trăm dặm. Lập tức, thanh âm xa xa truyền đến. Sở Phi, ngươi vì sao muốn phản bội? Sở Phi cười ha ha, phản bội. Sai, Lâm Động, cái này gọi chim khôn biết chọn cây mà đậu. Lâm Động nhìn lướt qua sau lưng huyết đồ, khóe miệng cong lên, hắn cố ý nói phản bội, mà không có nói phản bội cái gì. Chính là vì lừa dối huyết đồ. Như vậy, sẽ để cho huyết đồ chủ động phán đoán là Sở Phi phản bội Thiên Lý giáo. Mà Lâm Động muốn làm, chính là đem cái này hiểu lầm làm sâu sắc. Nhưng huyết đồ tin tưởng còn chưa đủ, còn cần Võ Tôn Pháp Vương cũng tin tưởng. Dùng Võ Tôn Pháp Vương năng lực, như vậy rất hiển nhiên không thể để cho hắn tin phục. Lập tức, Lâm Động tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết phản bội hậu quả. Sở Phi cười gần nói, dám làm, liền sẽ không hối hận. Lâm Động, ngươi cho là mình trốn sao? Lâm Động lớn tiếng đạo, trốn. Sai, ta lần này đến, chính là vì giết phản đồ. Ha ha ha. Đích sắc muốn giết, bất quá là ta giết ngươi. Tiến công. Sở Phi giống giận. Ầm ầm. Lôi Đình hạm đội bắt đầu cấp tốc đẩy tới. Sau đó, giới pháo bắt đầu tụ năng lượng. Ở trong tiếng nổ vang, thu to cỡ lạt mạ hóa thành đầy trời lưu tinh, vượt ngang không gian vũ trụ, hướng về Lâm Động hạm đội mà đi. Lôi Đình hạm đội giới pháo chính là dùng một loại đặc thù lôi thạch chế tạo thành, thả ra giới pháo quang trụ chính là cỡ lạt mạ, uy lực của nó là bình thường hạm đội giới pháo một không lần. Phòng ngự hạm, vòng bảo hộ mở ra. Lâm Động không dám thất lễ, lập tức mệnh lệnh hạng nặng phòng ngự hạm mở ra vòng bảo hộ, đồng thời mệnh lệnh giới pháo phản kích. Trong nháy mắt, Lôi Đình pháo cỡ lạt mạ chỗ ngưng tụ cổ sáng hung hăng đánh vào hạng nặng phòng ngự hạm vòng bảo hộ phía trên. Vẹn vẹn kiên trì một lát, hạng nặng phòng ngự hạm vòng bảo hộ liền bị oanh vỡ nát. Lập tức, hạng nặng phòng ngự hạm thân thuyền bị điện giật tương pháo cường thế xuyên qua, tại nổ tung cùng liệt hỏa bên trong nổ bể ra đến. Ha ha ha. Lâm Động, bộ đội trưởng tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ưu thế thành lập, Sở Phi nắm chắc thắng lợi trong tay, không khỏi mặt lộ đắc ý giới pháo chuẩn bị, triệt để đem con kia hạm đội cho bộ đội trưởng phá hủy đi. Nhưng vào lúc này, Sở Phi đột nhiên cảm giác phía sau mắt lạnh, hắn hai mắt đột nhiên trợ to, trong con mắt kia sáng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. túi đầu nhìn lại, một đoạn mang máu lưỡi đao theo trong ngực rũa ra. Cái này, như thế nào? Sở Phi dùng khó có thể tin ánh mắt quay đầu nhìn lại. Vì cái gì? Đường Huyền dùng thâm trầm thanh âm nói, võ tôn pháp vương bằng dao, ngươi mấy lần nhiệm vụ thất bại, đã không có giá trị gì, cho nên nhường ta diệt trừ ngươi, sau đó để ta tới kế thừa vị trí của ngươi. Cái gì? Sở Phi hai mắt trợn lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi gạt ta, võ tôn pháp vương không có khả năng giết ta. Phải không? Ngươi quay đầu xem một chút đi. Đường Huyền đưa tay chỉ một chút. Sở Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hạm đội theo Lâm Động hạm đội về sau bay ra. Con kia hạm đội toàn thân huyết hồng, nhìn từ đằng xa đi, giống như là một cỗ huyết sắc thủy triều đồng dạng. Tại cầm đầu thuyền mây đầu thuyền, còn mang theo một lá cờ. Sở Phi ánh mắt nháy mắt trở nên đỏ bừng. Hắn lại thế nào có thể sẽ không biết cái này hạm đội đâu? Máu, huyết đồ cờ, là huyết đồ hạm đội, làm sao có thể? Huyết đồ hạm đội chính là huyết đồ chuyên môn hạm đội, mà huyết đồ tọa trấn ô bù số 3 tinh, không có võ tôn pháp vương mệnh lệnh, là tuyệt đối không có khả năng tự tiện xuất động. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ chính là võ tôn pháp vương muốn giết ta? Sở Phi trong miệng phun ra máu tươi, một cố khó mà ngăn chặn lửa giận theo nội tâm của hắn thiêu đốt mà lên. Muốn ta Sở Phi tận tâm tận lực vì Thiên Lý giáo làm việc, chỉ là hai lần nhiệm vụ thất bại, liền bị tại chỗ con rơi sao? Thiên Lý giáo, võ tôn pháp vương, ta Sở Phi cùng các ngươi thể bất lưỡng lập. Hắn trực tiếp một quyền hướng về Đường Huyền đánh tới. Phình một tiếng, Đường Huyền thân thể nổ tung thành vô số tinh mang, biến mất tại chỗ. A, Sở Phi sững sờ. Đường Huyền cứ như vậy chết rồi, tựa hồ chết cũng quá qua loa một chút đi. Lập tức, Sở Phi phản ứng lại. Đáng chết, đây là giả Sở Hằng. Khá lắm võ tôn pháp vương, thật một điểm đường sống cũng không cho thật là ta. Ha ha ha. Tốt tốt tốt, kia liền chiến đi. Bằng hắn một cái huyết đồ, còn không làm gì được ta. Giới pháo lại lần nữa phun ra, thẳng đến huyết đồ mà đi, mấy chục chiếc huyết đồ hạm đội thuyền mây trực tiếp bị nổ vỡ nát. Tốt, Sở Phi, ngươi quả nhiên là phản đồ. Mắt thấy Sở Phi không lưu tình chút nào đối với chính mình động thủ, huyết đồ lại không có bất luận cái gì hoài nghi. Phản kích, giết hắn cho ta. Huyết đồ hạm đội lập tức sáng lên giới pháo tiếng oanh minh, sau đó tiến hành phản kích. Mà Lâm Động lại là trực tiếp phất tay, triệt thoái phía sau. Liên bọn hắn cho cắn chó đi thôi. Lâm Duệ lập tức thu nạp hạm đội, hướng về sau rút lui. Lúc này, Lôi Đình hạm đội cùng Huyết Đồ hạm đội trải qua mấy lần pháo kích về sau, mở ra cận chiến. Một chiếc lại một chiếc thuyền mây hung hăng đụng vào nhau. Thuyền mây phía trên võ giả xuyên qua chỗ tổn hại, bắt đầu điên cuồng đại chiến. Mỗi một cái hô hấp đều là ngàn vạn đạo sinh mệnh biến mất. Huyết Đồ chủ hạm phá tan mấy chiếc Lôi Đình hạm đội thuyền mây, cùng Sở Phi chủ hạm đụng vào nhau. Sở Phi, ngươi tên phản đồ. Nạp mạng đi. Chương 1336, kết thúc hoàn mỹ chương 1336, kết thúc hoàn mỹ phản đồ. Ha ha ha. Sở Phi cùng thiếu, hữu dụng chính là vẽ bánh nướng, không dùng liền vứt bỏ, cái gì chó má Thiên Lý giáo, ta nhìn chính là một cái tà giáo. Ta liền đưa ngươi đầu người đưa cho võ tôn pháp vương xem như lễ vật đi. Huyết Đồ trực tiếp móc ra một thanh đại đao. Kiệt kiệt kiệt, kia liền đến chiến đi. Lập tức, hắn một chân đạp mạnh, trực tiếp theo phe mình thuyền mây giới tháp phía trên bay lên, trong hư không kéo ra một đạo thê lương vết máu, sau đó hướng về Sở Phi mà đi. Sở Phi không chút nào hoảng, cũng rút ra trường đao xông lên trời không. Giết. Hai đại cường giả lấy chấn động nhất phương thức, người đối với người, đao đối với đao, hung hăng chém vào lại với nhau. Ken, song đao tương giao, hỏa hoa bắn ra. Hai người thực lực tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Khí lưu kinh bạo ở giữa, song song bị đánh bay trăm trượng. Ngừng lại thân hình về sau, hai người lại lần nữa xung tới. Chỉ thấy hai đạo lưu quang không ngừng tại hư không đụng nhau, mỗi một lần đụng nhau chỗ không gian, đều lấy mắt thường có thể thấy được trình độ lõm xuống dưới. A, thật sự là nhìn mà than thở một trận chiến a. Đường Huyền thân ảnh theo Lâm Động phía sau hiện hiện đi ra. Chó căn chó, đích thật là nhìn mà than thở. Lâm Động cười nói. Sau đó hắn sắc mặt nghiêm một chút. Lâm Duệ, lập tức mang hạm đội trở về đế quốc căn cứ, thanh trừ Thiên Lý giáo dư nghiệt. Vâng. Lâm Duệ lập tức mang còn sót lại hạm đội, hướng về đế quốc căn cứ mà đi. Mà Đường Huyền cùng Lâm Động thì lưu lại tiếp tục quan chiến. Huyết Đồ cố ý lập công, chiêu chiêu không lưu tình. Sở Phi đầy ngập phẫn nộ, thức thức hành phách lăng lệ. Hai người đều đánh nhau thật tình, xuất thủ chính là cực chiêu, không có một tia giữ lại. Rất nhanh, hai người trên thân liền che kín vết thương. Nhưng mà Huyết Đồ tuy mạnh, nhưng Sở Phi dù sao cũng là đế quốc tinh anh hạm đội đại đội trưởng, thực lực hay là muốn thắng dễ dàng một bậc. Lại một lần va chạm về sau, Huyết Đồ đứng thân bất ổn, bay ngược trăm trượng về sau, vẫn không có ổn định thân hình. Cơ hội tốt. Sở Phi trong mắt lóe lên một vòng hung mang, sau đó hắn giơ cao trường đao. Phá quân lệnh. Hổ khiếu ba đao. Trường đao hung hăng đánh xuống, ba cái đao mang phá không mà đến. Lập tức, đao mang dung hợp, biến thành một viên dữ tợn đầu hổ. Chiêu này chính là đế quốc trấn quốc võ kỹ một trong. Chỉ có đại đội trưởng trở lên mới có tư cách học tập cường lực chém giết chi chiêu. Đang thi triển thời điểm, đem tự thân linh khí cùng sát khí đem kết hợp, chém ra hổ hình ba mang. Chẳng những có thể gia tăng sát thương, hơn nữa còn có thể thôn vệ địch nhân võ kỹ. Đợi đến Huyết Đồ đứng vững thời điểm, hổ hình đao mang đã tới người. Hắn sắc mặt nháy mắt biến đổi. Không được. Nguy cơ thời khắc, một cánh cửa ánh sáng chống rông xuất hiện. Lập tức, bá đạo bóng người xuyên qua quang môn mà đến. Kia là Đường Huyền cùng Lâm Động đồng thời con người co rụt lại. Người đến chính là võ tôn pháp vương. Chỉ thấy hắn đưa tay bóp, xoạt xoạt một tiếng, vậy mà trực tiếp đem Sở Phi một kích toàn lực chém ra đao mang cho bóp nát. Nơi này giao cho ta, lui ra. Võ tôn pháp vương nghiêng đầu đạo. Vâng, Pháp Vương đại nhân. Huyết Đồ không người lui lại. Võ Tôn Pháp Vương. Sở Phi cũng là cả kinh, sau đó răng cắn chặt. Ha ha ha. Pháp Vương đại nhân, đám rác rưởi này giết không được ta, ép ngươi tự mình xuất thủ sao? Võ Tôn Pháp Vương từ trong ngực lấy ra một viên thủy tinh, sau đó hắn xuyên thấu qua thủy tinh nhìn về phía Sở Phi. Cái này mai thủy tinh gọi là lộ ra hơi thủy tinh, hiệu quả là có thể nhìn thấy ẩn tàng tại võ giả thể nội vạn độc não thần đan độc tố. Có hay không đến qua vạn độc não thần đan, hắn xem xét liền biết. Quả nhiên, Sở Phi thể nội một mảnh tinh khiết, nơi nào còn có mảy may vạn độc não thần đan độc tố. Đến tận đây, Võ Tôn Pháp Vương tất cả hoài nghi đều bị bỏ đi. Nhìn xem Sở Phi ánh mắt, chàng ngập sát ý đưa ngươi biết nói hết ra, bốn Pháp Vương có thể cho ngươi một thông khoái. Ha ha ha, ta biết cái gì, ngươi là muốn biết cái gì? Võ Tôn Pháp Vương, có bản lĩnh tới đi, ta Sở Phi cũng không phải một cái dễ dàng bị giết như vậy chết người. Sở Phi cùng thiếu. Hắn phi thường rõ ràng Võ Tôn Pháp Vương tính cách. Loại người này vô cùng tự phụ, đối với phán đoán của mình tin tưởng không nghi ngờ. Chính mình vô luận nói cái gì, hắn đều trước hướng chỗ xấu nghĩ, cho nên giải thích vô dụng. Quả nhiên Võ Tôn Pháp Vương không tiếp tục hỏi, mà là đưa tay đối với Sở Phi ngoắc ngoắc. Tới đi. Tại Võ Tôn Pháp Vương xuất hiện trong nháy mắt, Sở Phi liền biết chính mình chết chắc, thậm chí liền chạy trốn cơ hội cũng không thể có. Cho nên trong lòng của hắn quét ngang, trường đao nơi tay, ngưng tụ toàn bộ linh khí. Phá quân lệnh. Xà thân tướng sát đao. A. Trận. Huyết sát đao mang sông lên trời không, ở chân trời lấy xuống một đạo thê lương vết máu. Một đao này, quán chú Sở Phi toàn bộ lực lượng cùng tín niệm. Không cam lòng, phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là bi ai. Chính mình đối với Tiên Lý giáo trung thành tuyệt đối, kết quả cuối cùng lại đổi lấy kết quả này. Cho nên hắn muốn dùng một đao này để chứng minh chính mình cuối cùng thân là quân nhân tôn nghiêm. Mà tại Võ Tôn Pháp Vương trong mắt, nếu như Sở Phi không có phản bội Tiên Lý giáo, nhất định sẽ không độc thủ. Hiện tại hắn chẳng những độc thủ, thậm chí còn vận dụng toàn lực. Biến tướng truy đá hắn là phản đồ kết quả. Muốn chết. Võ Tôn Pháp Vương trong con mắt hiện lên một vòng sát ý cửu âm truyền tà khiếu thiên thí. Hắn tay phải lật một cái, mây đen giăng kín, khóc thảm thương kêu rên, oán linh gào thét. Cuối cùng biến thành một đạo âm khí cự trượng, hướng về Sở Phi mà đi. Giống. Sở Phi hai mắt đỏ như máu, ra sức một đao chém xuống. Nhưng là, tại thực lực chênh lệch tuyệt đối xuống, hết thảy đều là phí công. Hội tụ hắn toàn bộ lực lượng một đao, bị âm khí cự trưởng trực tiếp đập nát. Sau đó âm khí cự trưởng hợp lại, trực tiếp đem Sở Phi bắt lấy. Bổn vương ban thưởng ngươi trước khi chết nguyện vọng, nói ra ngươi biết. Võ Tôn Pháp Vương lạnh lùng nói. Ha ha ha. Sở Phi cùng thiếu. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì, đừng nói ta không biết, coi như ta biết cũng tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Đáng tiếc ta Sở Phi có mắt không trọng, tin lầm người, thu nhận họa sát thân. Phúc. Sở Phi đột nhiên hướng Võ Tôn Pháp Vương phun ra một ngụm máu tươi. Võ Tôn Pháp Vương không ngờ Sở Phi sẽ làm ra động tác như thế, lập tức giận tím mặt. Người chết đi cho ta. Hắn tay phải dùng sức bóp. Xoạt xoạt một tiếng, Sở Phi nhục thân cho bóp thành máu cạn bã. Ta tại địa ngục. Chờ ngươi, ha ha ha. A. Một tiếng hét thảm, Sở Phi bị bóp nát. Chật chật, thật thê thảm. Nơi xa quan chiến đường huyền thở dài, trong mắt tràn đầy thương hại. Sở Phi đến chết cũng không biết, cho chính mình lưng như thế lớn một nồi. Đáng đời, đây chính là phản đồ hạ tràng. Lâm Động gừ lạnh nói. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, Đường huynh, chúng ta bước đầu tiên kế hoạch xem như kết thúc hoàn mỹ. Lập tức, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sở Phi chết, Sở Hằng vong. Tất cả tội danh bị hai huynh đệ cái lưng bước vàng, mà bọn hắn lại thuận lợi thoát thân, thành công nội ứng Thiên Lý giáo. Chuyện kế tiếp chính là dò xét Thiên Lý giáo kế hoạch, cũng đem phá hư. Lâm Động đạo. Đường Huyền cười nói, nhưng là phá hư sự tình, ngươi không thể đi làm, cần phải có một bộ mặt lạ hoắc. Lâm Động thở dài, Đường huynh, mở điều kiện đi. Chương 1337, bổ nhiệm. Đại đội trưởng. Chương 1337, bổ nhiệm. Đại đội trưởng. Lâm Động trong lòng rõ ràng, hắn có thể thuận lợi thoát thân, nội ứng Thiên Lý giáo, hoàn toàn là Đường Huyền một tay thúc đẩy. Mà hắn cho tới nay còn chưa đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì, làm việc không màng hồi báo. Điều này có thể sao? Mặc kệ người khác có tin hay không, dù sao Lâm Động là không tin. Tra trộn quân đế quốc đội nhiều năm như vậy, Lâm Động chính trực, lại không có nghĩa là kẻ ngu. Hắn đoán được Đường Huyền không phải không màng hồi báo, mà là quy hoạch quan trọng một cái lớn. Quả nhiên, Đường Huyền cười, yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là mưu đến một quan nửa trước, tốt làm dạng dỡ tổ tông. Lâm Động hai mắt nhíu lại, mưu đến một quan nửa trước, yêu cầu này nghe rất đơn giản. Lấy Đường Huyền năng lực, đây không phải vài phút sự tình à, nhưng là đây chẳng qua là phổ thông chức quan. Đường Huyền tuyệt đối không có khả năng muốn chính là loại kia. Hắn loại người này muốn chính là hoàn toàn tự chủ, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện nghe mệnh lệnh của người khác. Mà dạng này chức quan có thể nói là ít càng thêm ít. Nhưng là trước mắt lại có một cái, đó chính là Sở Phi chết rồi. Hắn mặc dù chỉ là một vị đại đội trưởng, lại có được chính mình độc lập địa bàn cùng tính tự chủ. Lâm Động ánh mắt híp lại, nội tâm hiện ra một luồng hơi lạnh. Chẳng lẽ Đường Huyền ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm Sở Phi à? Nếu như là dạng này, cái kia thật là thật đáng sợ. Nhưng mà nhường Lâm Động may mắn chính là, trước mắt mà nói, Đường Huyền là bạn không phải địch. Chỉ ít, hắn không phải Thiên Lý giáo người. Nếu không mình tuyệt đối không có khả năng sống đến bây giờ. Thiên Lý giáo đối với địch nhân có thể nói là đuổi tận giết tuyệt loại kia. Đường Huyền đắc tội Thiên Lý giáo, tất nhiên sẽ trở thành hắn cái đinh trong mắt. Hắn dù lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng một người đối phó Thiên Lý giáo. Cho nên muốn sống, liền nhất định phải chăm chú cùng đế quốc buộc chung một chỗ. Dạng này đến xem, ngược lại là chuyện tốt. Lâm Động gật đầu cười. "Tốt, Đường huynh ý tứ ta rõ ràng, chuyện này để ta lo. Mặt khác, Đường huynh bình định có công, ta cũng sẽ hướng đế quốc thỉnh cầu một chút tài nguyên ban thưởng cho ngươi." Đường Huyên cũng cười. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là thông khoái. Chính mình chỉ cần hơi lộ ra điểm manh mối, đối phương liền có thể ngầm hiểu. Lâm Động chính là tướng quân, địa vị không thấp, phía sau lại có Lâm gia chỗ dựa, mà lại năng lực bản thân cực mạnh, bị sai khiến tại đế quốc căn cứ, vây quét Thiên Lý giáo. Dạng người này, người sáng suốt đều biết, lên chức là chuyện sớm hay muộn. Cho nên đề nghị của hắn, không có khả năng không bị cân nhắc. Những cái kia chính mình trở thành đại đội trưởng sự tình, hẳn là 10 phần chắc chín. Như thế, Đường Huyền đi tới Bắc Thiên Đế quốc bước đầu tiên, cũng coi là đứng vững bước chân. Không uổng công hắn tốn hao như thế lớn tinh thần tới cứu Lâm Động. Như thế, đa tạ. Lâm Động khoát tay một cái. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, nói tạ coi như chết sát ta. Đường Huyền mỉm cười, cũng không có khiêm nhường. Quá phận khiêm tốn, chính là dối trá. Lúc này, Võ Tôn Pháp Vương đã minh sát Sở Phi, hắn sắc mặt xanh xám đi tới Lâm Động trước mặt. Tham kiến Pháp Vương. Lâm Động không mình hành lễ. Võ Tôn Pháp Vương hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Ngươi quả nhiên không có cô phụ bổn vương chờ mong, làm rất tốt, kịp thời bắt được phản đồ. Lâm Động thản nhiên nói, mong rằng Pháp Vương nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta. Như thế khẩu khí, thậm chí có chút vô lễ. Nhưng Võ Tôn Pháp Vương chẳng những không ngại, ngược lại mặt lộ khen ngợi. Hắn không sợ Lâm Động ra điều kiện, liền sợ hắn không để cập tới. Xét điều kiện, đã nói lên nội tâm của hắn có tham lam, có mục tiêu, chính mình chỉ cần thỏa mãn phần này tham lam cùng mục tiêu, liền có thể nhường Lâm Động càng thêm khăng khăng một mực vì Thiên Lý giáo làm việc. Yên tâm, vốn Pháp Vương nói được thì làm được, hiện tại liền nhận mệnh ngươi vì ta Thiên Lý giáo Thiên Bảo đại tướng quân, có được bản thân lĩnh quân cùng chinh phạt quyền lực. Nói, Võ Tôn Pháp Vương lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Lâm Động. Khối lệnh bài này bên trong, có ngươi có thể điều động cùng quản lý quân đội cùng địa bàn, nhớ lấy không thể bại lộ. Lâm Động khẽ miệng cong lên một vòng nụ cười, sau đó đưa tay tiếp nhận. Đa tạ Pháp Vương. Võ Tôn Pháp Vương hài lòng nhẹ gật đầu, làm rất tốt, sau này ngươi có thể thu hoạch được càng nhiều quyền lực cùng địa vị. Hiện tại ta có một kiện nhiệm vụ giao cho ngươi xử lý. Bắt lấy Nguyên Soái chi tử, Nhạc Vân Đảo. Lời vừa nói ra, Lâm Động cùng Đường Huyền trong con mắt đều hiện lên một vòng tinh mang. Vâng, Pháp Vương. Lâm Động đạo, hạm đội của ta tổn thất nặng nề, cần mấy ngày thời gian đi sửa sang, đại khái 3 ngày sau đó có thể đi. Võ Tôn Pháp Vương gật đầu, không có vấn đề, đến lúc đó Thẩm tướng quân sẽ động thủ trước vây khốn, đến lúc đó ngươi đi tụ họp, đem Nhạc Vân Đảo trực tiếp bắt lấy. Nói xong, Võ Tôn Pháp Vương phía sau hiện ra cánh cửa không gian, sau đó hắn biến mất ở trong đó. Bởi vì Võ Tôn Pháp Vương thực lực quá mức khủng bố, vì để tránh cho bị phát giác, cho nên Đường Huyền cũng không có sử dụng toàn chi nhãn đi thăm dò nhìn, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được người trước mắt cũng không phải là chân chính Võ Tôn Pháp Vương, mà là một bộ hồn thể. Trực tiếp xé rách không gian, đem hồn thể hình chiếu đến tận đây, sau đó vây sát Sở Phi. Thực lực như thế quả thực không thể tưởng tượng. Lấy Đường Huyền phán đoán, tuyệt đối là cường giả thần cấp. Hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không nghĩ hiện tại đối đầu. Đợi đến Võ Tôn Pháp Vương triệt để rời đi về sau, Lâm Động hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đường huynh, Nguyên Soái chi tử tuyệt đối không thể rơi xuống Thiên Lý giáo trong tay, ngươi nhưng có biện pháp? Hắn hiện tại vừa mới thu hoạch được Võ Tôn Pháp Vương tín nhiệm. Nếu như hắn động thủ, tất nhiên sẽ khiến Võ Tôn Pháp Vương hoài nghi, từ đó phí công nhọc sức, sau này đem rốt cuộc không còn cách nào biết được Thiên Lý giáo kế hoạch. Cho nên chuyện này nhất định phải tại Lâm Động tiến đến trước đó giải quyết. Kể từ đó, là có thể tránh khỏi nhường Võ Tôn Pháp Vương hoài nghi. Mà muốn đem tin tức chuyển tới, đồng thời đánh bại Thẩm tướng quân, người này nhất định phải nhân trí dũng kết hợp. Rất rõ ràng, trừ Đường Huyền bên ngoài, không người phù hợp. Đường Huyền cười nói, rất đơn giản, tại ngươi đến trước đó, ta đem Thẩm tướng quân đánh bại liền có thể. Lâm Động gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy. Tốt, Đường Minh, ta sẽ lập tức vận dụng quan hệ, để ngươi thay thế Sở Phi, trở thành 386 đại đội trưởng, sau đó lấy áp giải tài nguyên làm lý do, cho ngươi đi Nguyên Soái chi tử nơi đó. Nhưng là chuyện kế tiếp, liền dựa vào Đường huynh ngươi. Đường Huyền lông mày nhíu lại, không có vấn đề. Muốn thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, càng lớn địa bàn, vậy sẽ phải dựa vào thăng quan. Mà thăng quan biện pháp nhanh nhất chính là thu hoạch được công lao. Còn có cái gì so giải cứu Nguyên Soái chi tử càng lớn công lao đâu? Bổ nhiệm đến so Đường Huyền suy nghĩ nhanh hơn nhiều. Không đến 3 canh giờ, Lâm Động liền mang theo nghị định bổ nhiệm tìm tới Đường Huyền. Như thế thần tốc, cũng làm cho Đường Huyền âm thầm giật mình. Lâm Động, hoặc là nói Lâm gia thế lực, khả năng so Đường Huyền nghĩ còn muốn thâm hậu một chút. Nhưng mà đây đối với Đường Huyền đến nói, cũng là chuyện tốt. Hắn vốn cũng không phải là một cái thích lãng phí thời gian người. Hiện tại có nghị định bổ nhiệm, hắn cũng có thể chân chính thỏa sức phát huy tài năng. Tiếp xuống, trong vòng một ngày, áp chế Sở Phi địa bàn. Chương 1338, Cụ Ấy tinh hệ. Leo. Chương 1338, Cụ Ấy tinh hệ. Leo. Cụ Ấy tinh hệ. Nơi này chính là Sở Phi nơi đóng quân sao? Đường Huyền nhìn xem trước mắt mỹ lệ tinh hệ, lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù Cụ Ấy tinh hệ chỉ có chút ít mười mấy ngôi sao, nhưng mỗi một viên tinh thần thể tích lại là bình thường ngôi sao mấy lần chính là mấy chục lần. Mà lại nhìn một cái, khắp nơi đều tràn ngập sinh cơ cùng tài nguyên. Tuyệt đối là một cái phong thủy bảo địa. Vùng đất hỗn loạn ngôi sao cùng Cụ tinh hệ so sánh, quả thực liền cặn bã cũng không bằng. Đây mới thực sự là đáng giá chiếm lĩnh vị trí. Cùng Lâm Động, Lâm Duệ, Sở Phi phía sau cũng có được thế lực chỗ dựa. Đó chính là Sở gia. Một cái tài nguyên phong phú tinh hệ đối với gia tộc đến nói trọng yếu bao nhiêu, không cần có bất kỳ chất vấn. Đường Huyền xuất lĩnh lấy phong hỏa hạm đội dần dần tới gần Cụ Ấy tinh hệ. Dừng lại, người nào? Dừng bước, nếu không sẽ phát động công kích. Đột nhiên, quát chói hai thanh âm truyền đến, ngay sau đó một cái cỡ nhỏ hạm đội chen chúc mà đến, số lượng đại khái có hơn 300 chiếc. Cầm đầu thuyền mây phía trên, đứng một tên người khoác áo giáp, tay cầm trường thương hán tử cao lớn. Người này thân hình thẳng tắp, ánh mắt lăng lệ, xem xét chính là kinh nghiệm xa trường thiết huyết chiến tướng. Bạch Ly kêu lên, tân nhiệm thứ 7 quân 386 đại đội trưởng Đường Huyền ở đây. Lời vừa nói ra, tên kia thiết huyết chiến tướng lập tức mặt lộ nghi hoặc. 386 đại đội trưởng không phải Sở Phi sao? Đường Huyền lại là ai? Tên này thiết huyết chiến tướng trầm ngâm một chút nói, mời các ngươi chứng minh thân phận của mình. Bạch Ly lúc này cầm ra nghị định bổ nhiệm, cũng đem hình ảnh truyền tống đi qua. Thiết huyết chiến tướng nghiêm túc xem một chút, xác nhận thật là nghị định bổ nhiệm, lập tức vì thế mà kinh ngạc. Hắn đội vàng dừng lại trường thương, ôm quyền hành lễ. Thuộc hạ điều tra đội trưởng Leo, gặp qua đại đội trưởng. Đường Huyền gật đầu, không cần đa lễ, mang ta đi vào. Vâng. Leo lập tức mệnh lệnh hạm đội tránh ra một con đường, sau đó dẫn lĩnh Đường Huyền cùng Phong Hỏa hạm đội tiến vào cụ tinh hệ bên trong. Leo, quân lệnh vang 9 lần, triệu tập tất cả mọi người tập hợp. Đường Huyền đạo. Vâng. Leo lúc này quay người rời đi. Chỉ chốc lát, to lớn tiếng chuông vang lên theo. Ken ken ken. Tiếng chuông bạc vang, cụ tinh hệ phía trên tất cả đội trưởng cấp võ giả cùng nhau ngẩng đầu, sắc mặt phi biến. Đây là quân lệnh vang 9 lần. Quân lệnh vang 9 lần, nhất định phải buông xuống bất cứ chuyện gì tiến đến tập hợp, vang 9 lần không đến, đầu người rơi xuống đất. Kỳ quái a, Sở Phi đại đội trưởng không phải dẫn đầu lôi đình hạm đội ra ngoài sao? Giờ phút này lại là ai tại gõ quân lệnh vang 9 lần? Tại khu ấy tinh hệ, thế nhưng là chỉ có Sở Phi đại đội trưởng có tư cách gõ quân lệnh vang 9 lần, nếu ai dám tự tiện gõ, thế nhưng là mất đầu đại tội, đây là ai điên rồi sao? Bất kể là ai, đi xem một chút liền biết. Phi, ta mới không đi đâu. Ta chỉ nhận Sở Phi đại đội trưởng một người. Các đại đội trưởng sắc mặt khác nhau, có một mặt hồi hộp, có thì là một mặt không quan trọng. Ken ken ken. Tiếng chuông lại là ba vang. Cho tới nay đã 6 vang. Nhưng mà trong đại điện trừ Leo bên ngoài, vẫn không có người khác tới đến. Thẳng đến thứ 7 vang, mới có hai cái đội trưởng đội vàng đi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Đường Huyền ngồi tại chủ vị phía trên thời điểm, đột nhiên sững sờ. Bất quá bọn hắn cũng không nói lời nào. Có thể hôn đến đội trưởng cấp tồn tại, không có người nào là đồ đần. Đường Huyền không có khả năng không biết chủ vị chỉ có Sở Phi có tư cách ngồi. Nhưng mà hắn lại ngồi. Mà Leo ngay tại bên cạnh, lại thờ ơ cái kia hai cái đội trưởng không biết Đường Huyền, lại nhận biết Leo. Đã liền hắn đều không nói lời nào, cái kia mình cần gì làm chim đầu đàn đâu. Ken. Tiếng thứ 8 vang lên. Mấy cái đội trưởng chậm rãi đi đến. Theo bọn hắn sắc mặt vẻ mặt không sao cả đến xem, rất rõ ràng đều là kẻ già đời. Loại này kẻ già đời đều là đã từng lập xuống qua công lao người, ỷ vào lao tư cách đối với mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng, xuất công không xuất lực. Nhưng bọn hắn nhưng lại không trái với cái gì mệnh lệnh, liền tựa như gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Bọn hắn cùng trước hai cái tiến đến đội trưởng, nhìn thấy Đường Huyền ngồi tại chủ vị, biểu hiện trên mặt cũng là có chút biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, thật giống như không thấy được, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đứng ở một bên, lời gì đều không nói. Nói đến nhiều, sai nhiều, súng bắn chim đầu đàn, kẻ già đời như thế nào lại phạm sai lầm như vậy đâu. Ken. Cuối cùng một tiếng chuông vang lên. Đường Huyền khẽ miệng khẽ cong, hắn nhìn lướt qua, trừ Leo bên ngoài, hết thảy đến 5 cái đội trưởng. Theo hắn biết, Sở Phi thủ hạ hết thảy có 9 cái tiểu đội trưởng. Không tính Lâm Duệ, nói cách khác, còn có 2 cái tiểu đội trưởng không tới. Đường Huyền cũng không có sốt ruột. Loại tình huống này sớm ở trong dự liệu của hắn. Leo đội trưởng, người đều đến đông đủ sao? Leo trên mặt hiện ra một vòng xấu hổ. Khởi bẩm đại nhân, còn có 2 cái đội trưởng không tới. Đường Huyền lông mày nhíu lại đạo, a, bọn họ là ai? Leo đạo, đệ nhất đội trưởng Sở Loạn, còn có Tây Thú hạm đội đội trưởng Đỗ Thôn. Đường Huyền nghe xong liền cười. Sở Loạn, Sở gia phái tới tại Sở Phi thủ hạ lịch luyện tinh anh tử đệ. Một khi Sở Phi bởi vì lên chức hoặc là rời, như vậy Sở Loạn liền có thể thuận thế tiếp nhận, trở thành đời tiếp theo đại đội trưởng, lấy này cam đoan cụ tinh hệ tài nguyên bị người khác cướp đi. Nếu là Sở gia nhân, như vậy quân lệnh vang 9 lần hắn tự nhiên không quan tâm. Mà đổi thành một cái Đỗ Thôn thì là Sở Phi hai đại tâm phúc một trong hạm đội Tây Thú hạm đội đội trưởng. Đối với Tây Thú hạm đội, Đường Huyền cũng không lạ lắm. Đợi thêm một lát, hắn phất phất tay. Kết quả đám người trọn vẹn chờ nửa cách giờ, vẫn không có nhìn thấy Sở Loạn cùng Đỗ Thôn thân ảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Đường Huyền cười cười, xem ra hai người bọn hắn hẳn là sẽ không đến, chỉ có thể ta tự thân tới cửa. Lập tức, hắn đứng lên. Leo đội trưởng, mang ta đi tìm bọn hắn hai cái. Vâng, đại đội trưởng. Đại đội trưởng ba cái chữ mới ra, ở đây 5 cái tiểu đội trưởng nháy mắt biến sắc. Bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, trở nên càng thêm trầm mặc. Nhưng là trong ánh mắt lại xuất hiện một vòng bất tường. Leo là ai? Bọn hắn phi thường rõ ràng. Bây giờ hắn thế mà xưng hô Đường Huyền vì đại đội trưởng. Cái gì đại đội trưởng? Phải biết nơi này chính là Sở Phi địa bàn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa một kiện chuyện rất đáng sợ. Sở Phi rất có thể xảy ra chuyện. Tại Leo dưới sự dẫn đầu, Đường Huyền tới trước đến đệ nhất đội trưởng Sở Loạn vị trí phủ đệ. Chỉ thấy phủ đệ đại môn rộng mở, hai tên lính ngồi dưới đất, ngay tại quan lạc, bọn hắn chiến đao liền tùy ý để dưới đất. Nhìn thấy Leo đám người đi tới, cũng không có đứng dậy cúi chào, thậm chí không lọt vào mắt mọi người đi tới. Sở Loạn đâu? Leo quát. Thủ vệ võ giả hề phải nói, đội trưởng của chúng ta đang uống rượu nghe hát, các ngươi có chuyện gì, qua một canh giờ lại đến. Leo nhướng mày. Nhường Sở Loạn đi ra, tân nhiệm đại đội trưởng Giá Lâm. Sau đó hắn chỉ một chút Đường Huyền. Thủ vệ võ giả sững sờ, sau đó trên dưới quan sát một chút Đường Huyền, trong mắt che kín giọng niệm ai. Đại đội trưởng. liền hắn. Đường Huyền cười một tiếng. Giết. Chương 1339, trở mặt. Đại đội trưởng chi tranh. Chương 1339, trở mặt. Đại đội trưởng chi tranh. Ra lệnh một tiếng, Bạch Ly ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, hai đạo tinh mang hóa thành mũi tên bắn nhanh mà ra. Tại Quang Minh Đế Hoàng áo giáp thăng cấp về sau, nàng đã không cần thực thể cung tiễn, có thể lấy hóa khí tiễn. Phốc phốc. Cái kia hai tên thủ vệ võ giả đội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị thánh quang tiễn xuyên qua thân thể, bị đinh tại đại môn phía trên. Liền kêu thảm đều không có phát ra, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Nếu như quả quyết tàn nhẫn, nhường ngũ đại đội trưởng đồng thời con ngươi vì đó co rụt lại. Dẫn đường. Đường Huyền thản nhiên nói. Lúc này, Leo mang Đường Huyền tiến vào phủ đệ. Trong phủ đệ có không ít binh sĩ lui tới, nhưng bọn hắn cùng thủ vệ võ giả, nhìn thấy Đường Huyền bọn người liền cùng không thấy được đồng dạng. Nhưng mà vừa vặn cũng tiết kiệm Đường Huyền phiền phức. Đám người một đường đi tới sở loạn vị trí gian phòng. Còn chưa tới gần, liền nghe tới từng đợt tà âm từ trong phòng truyền ra. Đường Huyền cất bước tiến vào. Lần đầu tiên liền thấy một cái cùng Sở Phi dài giống nhau đến mấy phần nam tử nửa nằm ở trên giường. Bốn cái quần áo không chỉnh tề tịnh lệ thị nữ theo tứ ở bên. Một cái đấm chân, một cái nắm bay, một cái lột hoa quả, một cái quạt cây quạt. Mà tại phòng trung ương, còn có năm cái vũ cơ ngay tại khiêu vũ. Các nàng mặc hở hang, dáng người trong lúc chập chờn, lộ ra thon dài đùi ngọc. Sở Loạn nhìn thấy chúng đội trưởng đi tới, lông mày lập tức nhíu một cái. Các ngươi làm sao tới rồi? Không biết lúc này là bổn đội trưởng nghe hát thời điểm sao? Leo nhướng mày, Sở Loạn, còn không qua đây gặp qua đại đội trưởng. Sở Loạn sững sờ, hắn uống rượu hơi nhiều, đầu óc chuyển chậm. Sở Phi trở về rồi. Trở về thì trở về, liên quan ta cái rắm. Leo trầm giọng nói, không phải Sở Phi, là tân nhiệm đại đội trưởng Đường Huyền. Nói, hắn đưa tay chỉ Đường Huyền. Sở Loạn híp mắt say lờ đờ, trên dưới quan sát một chút Đường Huyền, sau đó khinh thường cười một tiếng. Cái gì tân nhiệm đại đội trưởng, nói đùa cái gì? Bạch Ly trực tiếp lấy ra nghị định bổ nhiệm. Thấy rõ ràng bổ nhiệm sách ở đây, Sở Loạn liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Nơi này là ta Sở ra địa bàn, coi như Sở Phi bị điều đi, cũng là từ ta Sở Loạn kế nhiệm, ngươi thì tính là cái gì? Cút. Đường Huyền cười, hô một tiếng, điện lực theo bên cạnh hắn lướt qua, đấm ra một quyền. Phanh. Trong quyền phía dưới, giường nháy mắt vỡ nát, Sở Loạn cũng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất, trong miệng máu tươi phun ra. Thật can đảm, có ai không, có ai không? Hắn trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, lập tức quát. Lộn xộn tiếng bước chân vang lên, mấy trăm tên cầm đao kiếm trong tay binh sĩ lao đến, đem toàn bộ gian phòng vây chật như nêm tối. Giết, giết hắn cho ta. Sở Loạn bụm mặt đạo. Leo đột nhiên biến sắc. Sở Loạn, ngươi điên, cũng dám phạm thượng làm loạn. Sở Loạn theo một tên binh lính trong tay nhận lấy trường đao, đằng đằng sát khí đạo. Hừ, phạm thượng lại như thế nào, đánh ta Sở Loạn, thần tiên khó cứu. Leo trực tiếp nô lên trường thương, cản tại Đường Huyền trước mặt. Bảo hộ đại đội trưởng. Đứng ở bên cạnh năm cái tiểu đội trưởng đối mắt nhìn nhau, nhưng không có động thủ, mà là mặt lộ chờ chờ. Sở Loạn thâm trầm mà nói, các ngươi hẳn là rõ ràng ta Sở ra thế lực, hiện tại giúp ta chém giết tên kia, ta bao các ngươi thăng quan tiến tước, thưởng thụ tài nguyên, nếu không, thư hử, liền cùng hắn cùng chết đi. Nghe tới Sở Loạn lời nói, lúc này có hai cái tiểu đội trưởng trực tiếp đứng đến Sở Loạn bên người. Rất rõ ràng, hiện tại Đường Huyền cùng Sở Loạn đã trở mặt. Một cái là tay cầm đế quốc nghị định bổ nhiệm Đường Huyền, một cái là Sở ra tinh anh tử đệ Sở Loạn. Ai lưu lại, người đó là cụ tinh hệ chủ nhân chân chính. Muốn không đếm xỉa đến là tuyệt đối không có khả năng. Những tiểu đội trưởng này nhất định phải hai chọn một. Tục ngữ nói cường long không ép địa đầu xà. Đường Huyền thực lực xem ra mặc dù rất lợi hại, nhưng Sở Phi cùng Sở Loạn ở trong này kinh doanh nhiều năm, thế lực căn cơ sớm đã thâm căn cố đế, tuyệt không phải Đường Huyền có khả năng dung chuyện. Cho nên cái kia hai cái tiểu đội trưởng cơ hồ là không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn Sở Loạn. Sở Loạn đại đội trưởng, thuộc hạ nguyện ý cống hiến sức lực. Ta cũng giống vậy. Hai cái tiểu đội trưởng mặt mũi tràn đầy định nói. Sở Loạn cười ha ha, rất tốt, đây là thông minh lựa chọn. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía còn lại mấy cái tiểu đội trưởng. Các ngươi đâu? Lập tức, ngữ khí của hắn đột nhiên trầm xuống. Đứng đội cần phải đứng vững, vạn nhất đứng sai, nhưng là muốn mệnh. Lời vừa nói ra, trừ Leo bên ngoài, còn lại ba cái tiểu đội dài lập tức chạy tới. Chưa nói, chúng ta khẳng định là theo chân Sở Loạn đại đội trưởng. Là cực, cụ tinh vực chỉ có một vị đại đội trưởng, chính là Sở Loạn đại đội trưởng. Sở Loạn đại đội trưởng, lại có người dám giả mạo đại đội trưởng, tội lôi đang chém, chúng ta tất nhiên sẽ đi theo ngươi bình loạn. Sở Loạn ngẩng cao lên đầu lâu, một mặt đắc ý Leo, hiện tại chỉ còn ngươi. Ngươi hẳn phải biết ta Sở ra thực lực. Leo cắn răng nói, Sở Loạn, ngươi điên, Đường Huyền đại nhân thế nhưng là đế quốc bổ nhiệm chính quy đại đội trưởng. Ha ha ha. Sở Loạn trên mặt hiện ra một vòng thần bí nụ cười, đế quốc. Ha ha, qua không được bao lâu, chỉ sợ cũng không có đế quốc tồn tại, mà ta Sở ra, thì có thể thu hoạch được càng lớn quyền lực cùng địa vị. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đường Huyền ánh mắt khẽ híp một cái. Quả nhiên, cái này Sở Loạn cũng là thiên lý giáo người. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là mới vừa vặn gia nhập không bao lâu. Bằng không mà nói, là tuyệt đối không có khả năng ngu xuẩn đến nước này. Nếu là cho võ tôn pháp vương nhìn thấy, sợ không phải muốn một bàn tay đem Sở Loạn cho trục chết. Không sợ địch nhân như thần, liền sợ đồng đội như heo. Thiên lý giáo hiện tại đại sự chưa thành, muốn chính là giữ bí mật. Vì giữ bí mật, dù cho giết lầm 10,000, cũng không thể bỏ qua một cái. Thế nhưng là Sở Loạn lại dám công khai lấy ra nói, có thể thấy được hắn ngu xuẩn trình độ cao bao nhiêu. Mắt thấy ngũ đại tiểu đội trưởng phản bội, Leo biết phe mình khẳng định là đánh không lại, lúc này trầm giọng nói, đại nhân đi mau, tiểu nhân bảo hộ ngươi giết ra ngoài. Đi. Sở Loạn trong mắt tràn đầy giọng niệm ai. Các ngươi đi sao? Phát tín hiệu, tập hợp, một cái đều đừng bỏ qua. Mặc dù hắn không quan tâm Đường Huyền, nhưng nếu quả thật nhường hắn chạy, sau đó báo cáo đế quốc, cũng sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền phức. Phanh. Đỏ thâm tín hiệu bay vút lên trời. Ngay sau đó số lớn binh sĩ đi tới, đem toàn bộ phủ đệ vây chật như nêm cối. Hoàng Bét, Leo biến sắc. Nhiều như vậy, đừng nói mang Đường Huyền, liền xem như hắn đơn độc phá vây, cũng là tuyệt đối không có khả năng giết ra ngoài. Ha ha ha. Tiểu tử, quỳ xuống. Có lẽ vốn đại đội trưởng có thể cho ngươi một thông khoái. Sở Loạn rũa ra ngón tay điểm một cái. Đường Huyền cũng không có để ý Sở Loạn, ánh mắt của hắn rơi xuống năm cái tiểu đội trưởng trên thân. Các ngươi lựa chọn kỹ càng rồi. Một tên tiểu đội trưởng cười lạnh nói, không sai, chúng ta lựa chọn kỹ càng. Đường Huyền nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, rất tốt, đã như thế, cái kia cũng tránh khỏi ta phiền phức, toàn giết, một cái cũng đừng bỏ qua. Điện lực tám người theo phía sau hắn chuyển đi ra, nắm đấm bóp ken két. 20 cái hô hấp, đủ rồi sao? Đường Huyền nhẹ nhàng nói. Chương 1340, cái tát như mưa, có thể thật tốt nói chuyện sao? Chương 1340, cái tát như mưa, có thể thật tốt nói chuyện sao? 20 cái hô hấp, đầy đủ. Thiên Quân lung lay cánh tay, mà đối diện, Sở Loạn thì là mặt lộ cười gằn. Rất tự tin à, rất tốt, bạn kia đại đội trưởng giống như ngươi tố dưỡng, 20 cái hô hấp, tiễn ngươi về Tây Thiên. Cho ta giết. Một tiếng giết, chiến sự mở ra. Giết á. Hô kéo kéo một tiếng, Sở Loạn tâm phúc mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cơ binh khí lao đến. Sở Loạn đứng ở trong đám người, hai tay ôm ngực, dù bận vận đung dung. Cơ hồ là 100 so 1 chiến lực, theo bất luận cái gì phương diện nhìn, đều là hắn bên này vững vàng chiến thắng. Nhưng mà, kết quả lại là khiến người giật nảy cả mình. Phế vật, toàn bộ cút ngay cho ta. Điện lực đưa tay trộn một cái, thần bí cán búa vào tay, sau đó linh khí quán chú, hóa thành màu trắng linh khí lươi búa quét ngang mà ra. Chỉ nghe kêu thảm chấn thiên, chỉ một búa, liền có 10 cái binh sĩ bị chặn ngang chặt đứt. Màu trắng linh khí lươi búa sống sờ sờ biến thành huyết sắc. Như thế hung tàn một màn, nhường tất cả binh sĩ bước chân vì đó mà ngừng lại. Biểu tình khiếp sợ còn chưa nổi lên khuôn mặt. Như cuồng phong như mưa to công kích đã oanh sát mà đến. Toàn bộ phủ đệ phảng phất cuồng phong quá cảnh. Lôi minh, địa thiểm, đóng băng, cuồng phong, đủ loại kiểu dáng cường đại công kích hung hăng rơi tại binh sĩ giữa đám người. Sở Loạn bộ hạ tựa như lúa mạch, từng mảng lớn đổ xuống. Không đến mấy cái hô hấp, xông lại mấy trăm binh sĩ, toàn quân bị diệt. Chấn kinh, kinh ngạc. Sở Loạn hai mắt trợn lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Những binh lính này cũng không phải binh lính bình thường, mà là sở ra cho hắn bồi dưỡng tâm phúc, sức chiến đấu chí ít là bình thường binh sĩ gấp 3-4 lần, liền xem như tướng quân cấp bậc tồn tại bị vây lại, cũng có thể chém giết. Vốn cho rằng bằng vào những này tâm phúc có thể nhẹ nhõm cầm xuống Đường Huyền. Quá trình đích xác nhẹ nhõm, nhưng mà bị cầm xuống không phải Đường Huyền, mà là tâm phúc của hắn. Ngốc trệ ở giữa, điện lực đã xài bước đi tới. Người chưa đến, một cỗ hung thần ác sát khí tức đã đập vào mặt. Sở Loạn vốn là tiểu sắt chi đồ, căn bản không có trải qua cái gì thực chiến, giờ phút này bị sát khí xông lên, tại chỗ dọa nước tiểu, bịch một tiếng sủi lơ trên mặt đất. Hắn lắp bắp quát, các ngươi nhanh lên, bảo hộ ta. Năm cái tiểu đội trưởng đối mắt nhìn nhau, một mặt im lặng, trong mắt tràn đầy hối hận. Ai có thể nghĩ tới Đường Huyền vậy mà lợi hại như vậy? Càng không nghĩ tới là Sở Loạn thế mà như thế phế vật. Lần này tốt, bọn hắn tùy tiện đứng đội, lần này không thể quay về. Năm cái tiểu đội trưởng trong lòng rõ ràng, coi như hiện tại bọn hắn đầu hàng, Đường Huyền cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ qua bọn hắn. Rơi vào đường cùng, năm cái tiểu đội trưởng lúc này rút ra binh khí, đem Sở Loạn bảo hộ ở giữa. Bảo hộ Sở thiếu, đi tìm Đỗ Thôn. Một tên tiểu đội trưởng quát. Đỗ Thôn kẻ khống chế Tây Thú hạm đội, có được cực mạnh sức chiến đấu. Bằng vào Tây Thú hạm đội thực lực, có lẽ có thể lật bàn. Mặc dù những tiểu đội trưởng này tham lam nhát gan, nhưng dù sao cũng từng huy hoàng qua, đang phán đoán lực phương diện không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc bọn hắn muốn đi, Đường Huyền liền cho phép sao? Giết đi. Điện lực bọn người lập tức cùng nhau tiến lên. Cùng bọn hắn liều. Năm cái tiểu đội trưởng cơ binh khí, muốn giết ra một đường máu. Bọn hắn thực lực đều đã đạt tới võ đế cảnh, sức chiến đấu cường đại, giờ phút này tổn liều mạng chi tâm, tăng thêm mấy phần uy năng. Có thể ngồi vào tiểu đội trưởng vị trí tồn tại, đều là theo đao kiếm trong dòng máu lăn lộn đi ra. Vốn cho rằng liều mạng liền có thể lao ra. Đáng tiếc bọn hắn gặp được đối thủ mạnh hơn bọn họ. Tại một trận đao kiếm trong tiếng va chạm, năm cái tiểu đội trưởng trực tiếp biến thành thi thể. A, cái này, không, không. Nhìn xem năm cái tiểu đội trưởng thi thể, Sở Loạn tựa như quả cầu ra xì hơi, cả người ngồi liệt trên mặt đất, cả người đều đốc. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn sững sờ nhìn xem Đường Huyền, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đường Huyền thản nhiên nói, như ngươi nhìn thấy, đế quốc nhận mệnh 386 đại đội trưởng a. Sở Loạn cuối cùng là con em thế gia, mặc dù hoàn cố một chút, tâm cảnh cũng là vững chắc. Giờ phút này hắn chậm rãi bình tĩnh lại, sau đó đứng lên. "Tốt, xem như ngươi lợi hại, nhưng mà chuyện này không xong." Sau khi vứt xuống một câu lời hung ác, Sở Loạn căng chân liền đi. Đường Huyền khỏe miệng khẽ cong, "Ta để ngươi đi rồi sao?" Sở Loạn quay đầu, trên mặt hiện ra một vòng giọng niệm ai. "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Đừng quên, ta thế nhưng là người của Sở gia. Ngươi động ta, chẳng khác nào gây Sở gia, đừng nói ngươi chỉ là một cái nho nhỏ đại đội trưởng, chính là đại tướng quân, ta Sở gia giết ngươi cũng như giết cả." Đường Huyền cười cười, "Phải không?" Sở Loạn lông mày nhíu lại, lòng tin tràn đầy nói: không sai, Sở gia thế nhưng là Bắc Thiên Đế quốc 8 gia tộc lớn nhất một trong, thực lực như biển, nội tình thâm hậu, chỉ là đại tướng quân, liền có 7 người, mà tỷ ta càng là trấn Bắc Nguyên Soái thế tử. Trấn Bắc Nguyên Soái, Bắc Thiên Đế quốc tứ đại nguyên soái một trong, nắm trong tay Bắc Thiên Đế quốc mạnh nhất ngũ đại một trong quân đội trấn Bắc đại quân. Nghe đồn hắn mỗi một chiếc thuyền mây đều có được pháo đài cấp bậc sức chiến đấu. Sở Loạn tin tưởng vững chắc, liền xem như Bắc Thiên Đế quốc đế hoàng ở đây, muốn giết hắn, cũng muốn cân nhắc 3 phần. Nhìn xem hắn kiệt ngạo bất tuân nụ cười, ngược lại là kích thích Đường Huyền mấy phần hứng thú. Hắn đối với tiền quân liếc mắt ra hiệu, cái sau một chân đá vào Sở Loạn trên bàn chân. Ngao một tiếng, Sở Loạn quỳ xuống, hắn đột nhiên biến sắc. "Tiểu tử, ngươi dám?" Còn chưa có nói xong, Trúc Viêm liền một bàn tay tát vào mặt hắn. Bụp một tiếng, Sở Loạn cổ trực tiếp cho đánh cái 90 độ vô lượng, xương cốt càng là phát ra sai chỗ tiếng ma sát. Một tát này cực nặng, đánh Sở Loạn trước mắt một trận biến đen. "Dám cái gì?" Đường Huyền cười tủm tỉm nói. "Dám?" "Ba." Lần này chỉ phun ra một chữ, lại bị hung hăng quạt một bạt hai. Mấy quả đứt gãy răng kề cận máu bay ra. "Ngươi!" "Ba." "Đừng!" "Ba." Cái tát như mưa, đánh Sở Loạn mắt nổi đồng đóm, rú thảm không thôi. Giờ phút này hắn mới rõ ràng nhận thức đến Đường Huyền là một cái dạng gì đáng sợ tồn tại. Nếu như tại dạng này bị đánh xuống, hắn sợ là muốn bị đánh chết tươi. Nghĩ tới đây, Sở Loạn trực tiếp đem mặt thiếp trên mặt đất, sau đó giơ cao hai tay. "Đừng đánh, đừng đánh. Cầu ngươi." Đường Huyền cười nói, "Có thể thật tốt nói chuyện không?" "Có thể, có thể." Sở Loạn mơ hồ không do nói. Đường Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. "Hiện tại, ai là nơi này đại đội trưởng?" "Là ngươi." "Là ngươi?" Sở Loạn thét to. Hắn sợ trả lời chậm nửa phần, lại bị đánh. Đường Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nói, "Dựa theo Bắc Thiên Đế quốc luật pháp, phạm thượng làm loạn, phải bị tội gì?" Leo sắc mặt cứng đờ, nhưng hắn còn là thành thật trả lời. "Ý gì theo Bắc Thiên Đế quốc luật pháp, phạm thượng làm loạn người, bất luận cái gì Bắc Thiên Đế quốc người đều có thể đem ngay tại chỗ giết chết, mà lại có thể thu hoạch được bình định ban thưởng." Lời vừa nói ra, Sở Loạn sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. "Không, đừng giết ta." Chương 1341, cơ hội ta cho ngươi, xác định công giao. Chương 1341, cơ hội ta cho ngươi, xác định công giao. "Đừng giết ta. Cầu ngươi, chỉ cần không giết ta, bất kỳ điều kiện gì ta đều đáp ứng." Sở Loạn mặt mũi tràn đầy bối rối, khắp cả người mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù hoa cố, nhưng cũng không đốc. Bất kể nói thế nào, Đường Huyền tay cầm đế quốc nghị định bổ nhiệm, chính là quan phương tán thành đại đội trưởng. Chính mình mặc dù là Sở gia nhân, nhưng trên thân phận, ý nguyên chỉ là tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng đối với đại đội trưởng chủ động xuất thủ, coi là phạm thượng làm loạn là không hề có một chút vấn đề. Nếu như Đường Huyền thật giết mình, vậy coi như là trấn Bắc Nguyên Soái cùng Sở gia cũng không có cách nào đối với Đường Huyền thế nào. Lại nói, chính mình mệnh đều không có, Đường Huyền thế nào lại có thể thế nào đâu. Cho nên, trước bảo mệnh lại nói, đây là Sở Loạn nhận sợ nguyên nhân. Miễn là còn sống rời đi nơi này, hắn có mấy vạn loại biện pháp đối phó Đường Huyền. "Đây chính là ngươi nói, ta cũng không có bức ngươi." Đường Huyền cười tủm tỉm nói, "Là ta nói, ngươi không có bức ta." Sở Loạn cắn răng nói, "Rất tốt." Đường Huyền dựng thẳng lên một ngón tay. "Điều yêu cầu thứ nhất, đi thôi Đỗ thôn gọi tới, sau đó nhường hắn giao ra Tây thú hạm đội." Tây thú hạm đội sức chiến đấu cường đại, liền Lâm Duệ xuất lĩnh tinh anh hạm đội đều kém chút bị diệt. Cường đại như vậy chiến lực, Đường Huyền làm sao có thể bỏ qua đâu. Sở Loạn không dám thất lễ, lập tức đem Đỗ thôn hô đi qua. Tại đoạn này trong lúc đó, Đường Huyền cũng đem tất cả thi thể đều xử lý. Đại khái chờ nửa canh giờ, Đỗ thôn mới khoan thai tới chậm. "Sở ca, như thế gấp gọi ta có chuyện gì đâu?" Còn chưa vào cửa, Đỗ thôn thanh âm liền đã truyền vào. Sau khi hắn vào cửa lần đầu tiên, cả người nháy mắt sững sờ. Chỉ thấy Đường Huyền chậm rãi ngồi ở trên chủ vị, bưng một chén trà uống vào. Mà Sở Loạn lại là mặt mũi bầm dập quỳ dưới chân hắn. Khi ánh mắt rơi xuống Đường Huyền trên mặt nháy mắt, Đỗ thôn sắc mặt đại biến, trong con mắt tràn đầy dị dạng tia sáng. "Hắn tại sao lại ở chỗ này? Sở Phi không phải mang Lôi Đình hạm đội đi chém giết hắn sao? Chẳng lẽ Sở Phi là đã xảy ra chuyện gì sao?" Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, Đỗ thôn lập tức lui lại. Đáng tiếc đã muộn. Điện lực cùng tiền quân trực tiếp đem cửa chặn lại. Đỗ thôn ánh mắt nhất chuyển, sau đó nghiêm mặt nghiêm nghị quát: "Các ngươi là ai? Cũng biết nơi này là địa phương nào sao?" Đường Huyền cười cười: "Ta là người như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao?" Đỗ thôn sắc mặt biến đổi, ánh mắt rõ ràng bối rối mấy phần, nhưng hắn rất nhanh liền cố giả bộ trấn định đạo: "Ngươi có ý tứ gì? Đã ngươi giả bộ làm không biết, vậy cũng không biết đi." Đường Huyền tùy ý khoát tay một cái, Đỗ thôn ánh mắt biến hóa, làm sao có thể chạy thoát được ánh mắt của hắn. Nhưng mà Đường Huyền cũng không có vạch chân Đỗ thôn, mà là dùng chân đá đá Sở Loạn. "Ngươi đến, ngươi nói đi." Sở Loạn toàn thân lắc một cái, sau đó quay đầu nói: "Đỗ thôn, hiện tại ta muốn ngươi giao ra Tây thú hạm đội quyền khống chế cho vị đại nhân này." "Cái gì? Nhường ta giao ra Tây thú hạm đội, không có khả năng." Đỗ thôn lập tức cự tuyệt. Đường Huyền thản nhiên nói: "Ta chính là tân nhiệm 386 đại đội trưởng, hiện tại mệnh lệnh ngươi giao ra hạm đội. Ngươi là tân nhiệm đại đội trưởng, không có khả năng." "Sở Phi mới là đại đội trưởng." Đỗ thôn đạo: "Hiện tại đại đội trưởng là ta." Đường Huyền hời hợt nói. Sau đó Bạch Ly cầm ra nghị định bổ nhiệm. "Thân là quân nhân đế quốc bổ nhiệm sách, ngươi hẳn là sẽ không biết đi." Đường Huyền cười tủm tỉm nói. Đỗ thôn sắc mặt lại lần nữa lại biến. Bắc Thiên Đế quốc nghị định bổ nhiệm hắn đương nhiên không có khả năng nhận lầm, nhưng mặc cho mệnh sách là nhất định phải tại để chống thời điểm mới có thể truyền đạt. Bây giờ Đường Huyền được bổ nhiệm làm 386 đại đội trưởng, đây cũng là mang ý nghĩa tiền nhiệm đại đội trưởng Sở Phi đã chết rồi. Nếu như ta là đại đội trưởng, hiện tại để ngươi giao ra Tây Thú hạm đội, không có vấn đề đi. Đường Huyên chậm rãi nói. Đỗ Thôn tự nhiên không có khả năng tùy tiện giao ra, hắn lúc này hừ lạnh nói, không có ý tứ. Tây Thú hạm đội mặc dù tại 386 đại đội trong danh sách, nhưng ngươi không có quyền nhường ta giao ra, bởi vì cái này hạm đội là Sở Phi đội trưởng mang ra, coi như muốn giao, cũng là giao cho Sở gia, mà không phải ngươi. Đường Huyên cũng không tức giận, hắn tự nhiên biết Đỗ Thôn không có khả năng tùy tiện giao ra. Cơ hội ta cho ngươi, ngươi xác định không giao sao? Đỗ Thôn ngẩng đầu đạo, không giao. Còn có ngươi tốt nhất thả Sở Loạn thiếu gia, bằng không mà nói, Trấn Bắc Nguyên Soái cùng Sở gia ngươi đắc tội không nổi. Đường Huyên chậm rãi khua tay nói, Sở Loạn phạm thượng làm loạn, chứng cứ vô cùng xác thực, chẳng lẽ nói Trấn Bắc Nguyên Soái cùng Sở gia đã áp đảo đế quốc luật pháp sao? Đỗ Thôn nghẹn lời. Bất quá hắn lượng Đường Huyền cũng không dám đối với Sở Loạn thế nào, lúc này trầm giọng nói, Sở Loạn có tội, tự có đế quốc luật pháp sở thẩm tra xử lý, ngươi nói không tính. Ta cảnh cáo ngươi, tại luật pháp sở trước khi đến, tốt nhất cam đoan Sở Loạn thiếu gia thật tốt, nếu không có hậu quả gì không ta cũng không chịu trách nhiệm. Nói đến thế thôi, cáo tử. Nói, hắn quay người muốn đi gấp. Đường Huyền lại là cười một tiếng. Ta để ngươi đi rồi sao? Đỗ Thôn một mặt đùa cợt nói. Làm sao? Ngươi còn muốn ép ở lại ta hay sao? Ta Đỗ Thôn thế nhưng là đế quốc bổ nhiệm tiểu đội trưởng, tại không có chịu tội dưới tình huống, ngươi ép ở lại ta, chính là phạm tội. Đường Huyền cười càng thêm sán lạ. Nói nhảm nhiều quá a, cầm xuống đi. Thạch Nha bạo vọt mà ra, thẳng đến Đỗ Thôn mà đi. Đỗ Thôn biến sắc, trực tiếp rút đao phản bổ, đồng thời hướng về cổng phóng đi. Nhưng Thạch Nha lại thế nào khả năng thả hắn rời đi? Hai tay của hắn giương lên, cực hạn chi phong hóa thành tường gió, ngăn lại Đỗ Thôn đường đi. Đỗ Thôn một đao chém vào tường gió phía trên, chẳng những không có đem tường gió bổ ra, ngược lại trực tiếp bị đẩy lùi, trong tay bách luyện trường đao cũng tại chỗ băng liệt, hắn lập tức sắc mặt đại biến. Thạch Nha lập tức mà lên, nhưng mà một lát, liền đem Đỗ Thôn đánh bại trên mặt đất, trói thành bánh trưng, ném tới Đường Huyền dưới chân. Ngươi xong. Đợi đến luật pháp sở quan viên đi tới, ngươi chết chắc. Đỗ Thôn tuy bị đánh bại, nhưng phách lối khí diễm ý nguyên không giảm phân nửa phần. Hắn chắc chắn Đường Huyền không dám động đến hắn. Nhìn xem Đỗ Thôn dáng vẻ đắc ý, Đường Huyền một mặt thương hại. Ngươi có thể xuẩn, nhưng tuyệt đối không có khả năng ngốc đến mức tình trạng này, không có tuyệt đối nắm chắc, ta lại thế nào khả năng động thủ đâu. Đỗ Thôn hơi trầm lại. Chẳng lẽ Đường Huyền phát giác được cái gì? Nhưng vào lúc này, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện. Chính là Thời Càn. Chủ nhân. Đường Huyền gật đầu. Đã tìm được chưa? Thời Càn vung tay lên. Dầm dầm một tiếng, một đống đồ vật lăn xuống trên mặt đất. Đường Huyền cười nói, ngươi còn nhận biết những vật này sao? Đỗ Thôn tập trung nhìn vào, nháy mắt con ngươi phóng đại. Chỉ thấy đống kia đồ vật bên trong, thình lình có chính mình lúc trước giả trang quỷ trảo hải tặc thời điểm mang mặt nạ. Ngươi, cái này. Đỗ Thôn sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Chính mình ẩn tàng tốt như vậy, Đường Huyền là làm sao biết? Giả trang hải tặc, công kích hạm đội đế quốc, giết chết quân nhân đế quốc. Leo, dựa theo luật pháp, cái này lại phải bị tội gì đâu? Leo liếc mắt nhìn Đỗ Thôn, trong lòng đã đoán được mấy phần, lập tức hắn không người nói. Khởi bẩm đại nhân, theo luật lấy tội phán quốc luận xử, cửu tộc giết hết. Chương 1342, đại nhân, đảng cái giao dịch đi. Chương 1342, đại nhân, đảng cái giao dịch đi. Lời vừa nói ra, Đỗ Thôn nháy mắt phá phòng. Đại nhân, ta giao. Tội phản quốc, cửu tộc giết hết. Cũng liền mang ý nghĩa gia tộc của hắn cùng người thân toàn bộ đều phải chết. Cho nên nếu đổi lại là ai, đều muốn phá phòng. Hắn lập tức dùng run rẩy hai tay lấy ra hạm đội lệnh bài. Bạch Ly đem lệnh bài cầm tới, sau đó bỏ vào Đường Huyền trước mặt. Đại nhân, ta đã giao, hiện tại có thể thả chúng ta sao? Đường Huyền cười nói, thả. Vừa rồi khẩu khí của ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Thậm chí còn uy hiếp ta. Ngươi cho rằng ta là một cái lấy đức báo oán người sao? Đúng rồi, nếu như dị địa ở chung, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Đỗ Thôn nghẹn lời. Dị địa ở chung, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Đường Huyền. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc đạo lý, hắn còn là rõ ràng. Cho nên a. Đường Huyền hai tay mở ra. Điện lực, đem hắn ấn xuống đi, đợi đến luật pháp sở người đến về sau, giao cho bọn hắn. Đỗ Thôn kinh hãi. Nếu là rơi xuống luật pháp sở trong tay, hắn cửu tộc liền xong. Hắn hai mắt nhất chuyển, sau đó cắn răng nói, đại nhân, đảm cái giao dịch đi. Đường Huyền ánh mắt khẽ híp một cái. A, giao dịch gì? Đỗ Thôn giờ phút này cũng không nói hoài tới cái khác, lúc này hít một hơi đạo, nếu như ta đem sở ra giấu tài nguyên địa phương nói cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Đường Huyền ý vị thâm trường cười nói, ngươi thấy ta giống là kẻ ngu sao? Sở ra giấu tài nguyên địa phương, không nói đến khẳng định trọng binh trấn giữ, ta nếu là đi lấy, sở ra tất nhiên sẽ mượn cơ hội giết ta. Đỗ Thôn vội vàng kêu lên, không phải, đại nhân, cái kia giấu tài nguyên địa phương là sở ra nhiều năm như vậy tham ô cùng đánh cướp cất giữ tài nguyên địa phương, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà lại chỉ có một cái hạm đội trấn giữ, nếu như ngài chịu bỏ qua ta, ta nguyện ý nội ứng ngoại hợp, trợ ngài cầm tới những cái kia tài nguyên. Giết ta, ngươi cũng không có chỗ tốt gì, nhưng không giết ta, ngươi lại có cơ hội thu hoạch được số lớn tài nguyên, cuộc mua bán này, ta nghĩ đại nhân hẳn phải biết lựa chọn thế nào đi. Đường Huyền nhìn xem Đỗ Thôn, trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn. Đỗ Thôn xuất thân hàn bi, có thể một đường theo binh sĩ leo đến chức tiểu đội trưởng, càng có thể trở thành Sở Phi tâm phúc, quả nhiên có chút bổ liếng, trực tiếp đâm trúng hắn uy hiếp. Không thể không nói, ngươi đề nghị này đích thật là thuyết phục ta. Đường Huyền cười nói, tài nguyên cùng giết người, hắn đương nhiên lựa chọn tài nguyên, cái này không có bất luận cái gì nhưng do dự. Hô, Đỗ Thôn nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết mình không cần chết rồi, chí ít tạm thời không cần chết. Mà Sở Loạn lại là một mặt phẫn nộ, chửi ầm lên: "Đỗ Thôn, ngươi tên phản đồ, thiệt thòi ta Sở ra như vậy tín nhiệm buồn cho ngươi, ngươi thế mà bán Sở ra." Đường Huyền ánh mắt nhất động, Trúc Viêm trực tiếp cho Sở Loạn mấy cái bàn tay, đánh hắn lẩm bẩm, nói không ra lời: "Đem hắn ấn xuống đi. Trúc Viêm, Thạch Nha, cho các ngươi nửa ngày thời gian, đem nơi này tất cả hạm đội toàn bộ tất cả tập hợp. Bạch Ly, ngươi cùng Thủy Xanh, Lăng Na đi kiểm kê nơi này vật tư." Đám người lập tức hành động. Trải qua nhiều năm phối hợp, Bạch Ly bọn người động tác hết sức nhanh chóng, không đến nửa ngày thời gian, liền đem cụ tinh hệ tất cả hạm đội tất cả tập hợp. "Chủ nhân, hạm đội đã tập hợp hoàn tất." Thạch Nha hồi báo. Lập tức, hắn đem danh sách đưa tới. Đường Huyền tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua, khẽ gật đầu. "Đế quốc chiến đấu tuyển mây hết thảy có 20.000. Tây thú hạm đội 5.000, Sở Loạn đội thân vệ có 5.000. Còn lại tiểu đội trưởng đều có 1.000 thân vệ tuyển mây. Còn lại đều là phụ trách tuần tra cùng cảnh giới dùng. Trừ cái đó ra, còn có 500 tòa chế thức chiến thành." Hắn sức chiến đấu đại khái hơi thấp tại một cấp pháo đài. Không lộ như thế chiến lực, đủ để tùy tiện bình định toàn bộ vùng đất hỗn loạn. Đường Huyền cũng là thập phần vui vẻ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là không có pháo đài, bởi vì Bắc Thiên Đế quốc đẳng cấp 10 phần xâm nghiêm. Đội trưởng cấp bậc chỉ có chiến thành cùng tuyển mây. Pháo đài dạng này đẳng cấp chiến lực chỉ có tướng quân cấp bậc tồn tại tài năng có được. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng trước mắt điều kiện chính là dạng này, cũng chỉ có thể chấp nhận một chút. Mà cái này 20.000 tinh anh chiến đấu tuyển mây, Đường Huyền cũng đã sớm cân nhắc tốt xử lý như thế nào. Đó chính là dựa theo Nhan Quynh Thành, Ngao Già La, Chân Tâm cùng Tử Quỷ đặc điểm tiến hành luyện hóa. Phong Hỏa hạm đội mặc dù lợi hại, chung quy là một bàn tay không vô nên tiếng, nhất là sau này gặp được đa tuyến tác chiến, Đường Huyền cũng không có khả năng chống rông biến ra hạm đội đến. Mà lại tứ nữ năng lực đều không tầm thường, vẻn vẹn chỉ huy Phong Hỏa hạm đội ngược lại là áp chế các nàng trưởng thành. Tiếp xuống chiến đấu quy mô sẽ càng lúc càng lớn, để các nàng tận hết hắn dùng mới là thượng sách. Đế quốc tinh anh chiến đấu thuyền mây có được rất mạnh chiến lực, nhưng khuyết điểm cũng rất lớn, chính là bình thường. Đổi ai cũng có thể chỉ huy, đây tuyệt đối không phù hợp Đường Huyền tinh anh lộ tuyến nhu cầu. Cho nên luyện hóa hạm đội là bắt buộc phải làm. Lập tức Đường Huyền mang trước mọi người hướng ngũ tàu. Cụ tinh hệ tất cả chiến đấu thuyền mây đều tập trung ở trong này. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy lít nha lít nhít chiến đấu thuyền mây chồng chất như núi. Nhưng mà bởi vì điều khiển võ giả toàn bộ bị khu trục, cho nên cũng không có khởi động. "Sư đệ, ngươi dẫn chúng ta tới đây làm gì?" Tử Quỷ tò mò hỏi. Đường Huyền cười nói, "Đương nhiên là đưa các ngươi lễ vật." Trần Tâm nghe xong, hai mắt nháy mắt sáng lên. "Lễ vật, tốt, ở đâu?" Đường Huyền chỉ vào trước mắt chiến đấu thuyền mây đạo, "Đây đều là..." Ngao Giả lai nhướng mày. "Ý của ngươi là muốn chúng ta dẫn đầu đế quốc chiến đấu thuyền mây chiến đấu sao?" "Cũng là không phải không được, nhưng phải cần một khoảng thời gian thích ứng." Tử Quỷ tiếp lời nói, "Đúng vậy à, những này đế quốc chiến đấu thuyền mây vô luận chiến lực, tốc độ còn là phản ứng, đều cùng chúng ta trước đó sử dụng hoàn toàn khác biệt, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà phát huy ra chiến lực." Trần Tâm thì là một mặt thất vọng. "A, đây chính là lễ vật a." Chỉ có Nhan Khuynh Thành thần sắc không thay đổi. Đối với nàng đến nói, chỉ cần Đường Huyền mở miệng, muốn nàng làm gì cũng không đáng kể. "Ha ha." Đường Huyền cười khẽ. "Dĩ nhiên không phải, ta làm sao có thể nhường các ngươi dùng những rác rưởi này đâu." Ánh mắt của hắn ngay lập tức rơi xuống Nhan Khuynh Thành trên thân. "Sư tỷ, ngươi tính cách thanh lãnh kiên cường, trong lúc chiến đấu đợi thích lựa chọn chính diện chủ chiến, đúng không?" Nhan Khuynh Thành nháy mắt một cái, gật đầu nói, "Vâng." Đường Huyền cười nói, "Tốt, vậy ta liền cho ngươi luyện hóa một cái chủ chiến hình chiến hạm." Hắn lúc này lấy ra luyện thiên hồ, lập tức thôi động sơ giới chi lực, quan chú trong đó. Luyện thiên hồ xoáy không mà lên, cách ra chói mắt vô cùng tia sáng. Lập tức, thôn vệ vòng xoáy xuất hiện. Hấp lực cường đại đem không ít chiến đấu thuyền mây lôi kéo, hút vào đến luyện thiên hồ bên trong. Đường Huyền lại lấy ra trước đó chiến đấu thu hoạch được tài nguyên. Rầm rầm rầm. Luyện thiên hồ bên trong không ngừng vang lên tựa như sấm rền tiếng vang. Trọn vẹn luyện hóa một canh giờ sau, luyện thiên hồ phun ra vô số quang cầu. Chỉ thấy tại những quang cầu kia bên trong, bao vây lấy từng chiếc chiến hạm. Những chiến hạm kia ngoại hình cực giống bay lượn ở chân trời phượng hoàng, tản ra khiến người sợ hãi thán phục khí tức. Liền xem như Nhan Khuynh Thành cũng nhìn ốc. Chương 1343, Khuynh Thành chi hoàng. Thương Long gầm. Chương 1343, Khuynh Thành chi hoàng. Thương Long gầm. "Ông trời của ta, đây là cái gì chiến hạm? Khí tức không chút nào thuộc về phong hỏa chiến hạm. Tạo hình cũng thật xinh đẹp, quả thực là vì Nhan sư tỷ chế tạo riêng. Chẳng lẽ đây chính là sư đệ nói lễ vật sao?" Nhan Khuynh Thành, Ngao Già La, Tử Quỷ cùng Chân Tâm đều là một mặt sợ hãi thán phục. Đường Huyền nhẹ gật đầu. "Không sai, đây chính là ta lấy Nhan sư tỷ đặc điểm chế tạo ra đến chiến hạm." Toàn chi chi nhăn xuống, hạm đội tin tức nổi lên. "Mục tiêu, không biết chiến hạm đẳng cấp, thần cấp cựu tinh thuộc tính, lựa thuộc tính 1, phượng hoàng kết giới, nhưng căn cứ đối phương công kích tự thích ứng cải biến phòng ngự hình thức, bị hao tổn đồng thời có thể tiến hành năng lượng tuần hoàn, đặt tới hộ thuẫn tái sinh hiệu quả, thuộc tính 2, phượng gáy hành quốc, khởi động về sau hạm đội lực công kích tăng lên 2 lần, hộ thuẫn tái sinh tốc độ tăng lên gấp 3, tốc độ tăng lên gấp 3, đồng thời tiến vào rực đốt trạng thái. Chủ pháo xạ tốc gia tăng, thuộc tính 3, liệu nguyên chi hỏa, đem chủ pháo năng lượng tụ hợp vì phượng hoàng hình thái cỡ lạt mạ sóng xung kích, đối với phía trước hình quạt khu vực áp dụng bao trùm đặc kích, trong phạm vi mục tiêu đem tiếp nhận tiếp tục tỷ lệ phần trăm nhiệt độ cao thiêu đốt, trung cực kỹ năng, phượng hoàng thiên khu, toàn bộ hạm đội tiến vào thiêu đốt trạng thái, có thể không nhìn không gian ngăn trở tiến hành xung kích, những nơi đi qua sẽ lưu lại phượng lửa, đối với địch, nhất tiến hành phân giải cấp bậc công kích, đánh giá, có được phi thường cân đối công kích, phòng ngự cùng năng lực chiến đấu chiến hạm. Khi thấy rõ cái này hạm đội tin tức thời điểm, liền chính Đường Huyền đều nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Hắn biết rất mạnh, lại không nghĩ rằng thế mà mạnh tới bậc này. Lập tức, hắn đem cái này hạm đội tin tức nói ra. Nhan Khuynh Thành chờ tứ nữ toàn bộ đều là một mặt ngốc trệ. Ai ra, đây cũng quá mạnh đi, liền xem như ta cấp 4 pháo đài, đều không có chiến lược như vậy. Chân Tâm chua chua nói. Tử Quỷ trêu ghẹo mà nói, không có cách nào, ai bảo Nhan sư tỷ là sư đệ tâm đầu nhục đâu, đồ tốt khẳng định là nhưng kình cho nàng bên trên đâu. Ngao Giả La cười nói, sư đệ, ngươi cái này liền bất công a. Đường Huyền cười nói, tốt, đừng chua, người người có phần. Nghe tới câu nói này, tam nữ lúc này mới coi như thôi. Đường Huyền nói tiếp, sư tỷ, đây là độc thuộc về hạm đội của ngươi, đặt tên đi. Nhan Khuynh Thành nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mở miệng nói, liền gọi là Khuynh Thành Chi Hoàng đi. Đường Huyền nhẹ gật đầu, tên rất hay. Ngao Giả La tiếp lời nói, sư đệ, đã ngươi cho Nhan sư tỷ luyện chế hạm đội, tiếp xuống hẳn là ta đi. Đường Huyền cười nói, không sai. Ngao Giả La hai mắt sáng lên, ta cũng phải cùng Nhan sư tỷ hạm đội. Nhưng mà Đường Huyền lại lắc đầu. Giả La sư tỷ, mặc dù xem ra ngươi phương thức chiến đấu cùng Nhan sư tỷ không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế ngươi tính cách càng thêm một trọng, cho nên ở trong chiến đấu thường thường cũng sẽ là lấy phòng ngự lên tay, ta nói không sai chứ? Ngao Giả La trầm ngâm một chút, gật đầu nói, không sai, ta đích xác là ưa thích trước quan sát địch nhân phương thức tấn công, sau đó quyết định chiến pháp. Đường Huyền cười nói, đã như thế, vậy ta cho ngươi luyện chế hạm đội, liền thiên hướng về phòng ngự. Nói, hắn đem luyện tiên hồ tế luyện, không bao lâu liền luyện chế ra cái thứ hai hạm đội. Cái này hạm đội cùng Khuynh Thành Chi Hoàng hạm đội không sai biệt lắm, tổng cộng có 1.000 chiếc tà hưu, toàn thân tựa như hình rồng, thân hạm cho người ta một loại vô cùng nặng nề cảm giác. Mục tiêu, không biết chiến hạm đẳng cấp, thần cấp cựu tinh thuộc tính, thổ thuộc tính 1, thương long phòng ngự, mở ra về sau, nhưng hình thành huyền thủy hộ thuẫn, phối hợp lân giáp bọc thép hiện ra thanh long quay quanh thân hạm hình thái, có thể thông qua thủy mạch lưu động phân tán xung kích năng lượng, đem phe địch năng lượng công kích tiến hành chết đi, lấy đạt tới đối tự thân giảm bất tổn thương mục đích. Thuộc tính 2, linh trạch bảo hộ, khởi động về sau nhưng vặn mẹo không gian, hình thành không gian đặc thù, địch nhân tiến vào không gian về sau, năng lượng công kích sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực, đồng thời tốc độ công kích toàn bộ giảm bất 8 thành. Thuộc tính 3, thương long phá quân, có thể đem phản vật chất năng lượng chuyển hóa thành thể long thủy mạch buộc, phát xạ về sau hình thành xoay quanh thanh long hình thái dòng năng lượng, có cường đại tính xuyên đấu, đồng thời có thể vặn mẹo không gian, cưỡng ép xung trận, trung cực kỹ năng, cùng long bạo, toàn bộ hạm đội tiến vào dòng nước siết trạng thái, tạm thời thu hoạch được phòng ngự tuyệt đối hiệu quả, đồng thời tốc độ công kích trực tiếp tăng cường gấp 10, đánh giá, này hạm đội tại có cường đại năng lực phòng ngự đồng thời, còn gồm nhiều mặt trình độ nhất định công kích. Làm Ngao Giả La hai mắt nhìn thấy cái này hình rồng hạm đội thời điểm, trực tiếp liền bị mê hoặc. Nàng môi đỏ đại trường, một mặt không thể tưởng tượng nổi cùng rung động. Sư đệ, cái này, đây là cho ta sao? Đường Huyền cười nói, không sai, đây là căn cứ ngươi đặc điểm cùng phương thức tác chiến chế tạo hạm đội, cho nó đặt tên đi. Ngao Giả La nhìn chăm chú hạm đội. Những cái kia hình rồng hạm đội mặc dù không động, lại cho người ta một loại ngẩng đầu gầm thét cảm giác. Liên gọi, Thương Long Chi Nội đi. Đường Huyền nhẹ gật đầu, cái tên này cũng rất tốt, Giả La, nó là ngươi. Đa tạ sư đệ. Ngao Giả La ngọt ngào cười. Mắt thấy Nhan Khuynh Thành cùng Ngao Giả La đều có hạm đội, Tử Quy ngồi không yên, nàng gọi thẳng đến Đường Huyền trước mặt, sau đó bắt lấy cánh tay của hắn, toàn bộ thân thể đều kéo đi lên. Sư đệ, tiếp xuống nên ta đi, ta cũng muốn. Đường Huyền cười nói, tốt tốt tốt. Hắn nói tiếp, Tử Quy, ngươi am hiểu nhất chính là tốc độ, cho nên ta cho ngươi luyện chế hạm đội, cũng là thiên về tốc độ hình, đưa ngươi ưu thế triệt để phóng đại đến cực hạn. Tử Quy dừng lại con mắt liền sáng. Tốt, ta thích nhất chính là nhanh, ngươi nhanh luyện chế cho ta đi. Nhìn xem nàng dáng vẻ vội vàng, Đường Huyền cười lắc đầu. Tốt, lập tức liền luyện chế. Lập tức, hắn lại lần nữa phóng thích luyện tiên hồ, đem 1/4 hạm đội cho luyện hóa. Gần như 5.000 chiếc hạm đội tăng thêm vô số vật liệu, lúc này mới luyện chế ra 1.000 chiếc chiến hạm. Không bao lâu, một cái màu xanh tựa như cự điểu chiến hạm hiện hiện ở trước mắt mọi người. Mục tiêu, không biết chiến hạm đẳng cấp, thần cấp cựu tinh thuộc tính, gió thuộc tính 1, lưu quang bình chứng, mở ra về sau, chiến hạm có thể thu hoạch được lưu quang bình chứng, tiến vào lưu quang gia tốc trạng thái, khiến địch nhân không cách nào nhắm chuẩn cùng công kích. Thuộc tính 2, thanh loan chi dự, khởi động về sau có thể đạt được thanh loan chi lực tăng thêm, tốc độ tăng lên gấp 5 lần, công kích rút ngắn 50.000 phe địch phòng ngự cùng cấm chế. Thuộc tính 3, cuồng phong tập kích, chiến hạm vận chuyển hành khách trăm cửa cỡ nhỏ giới pháo đồng thời phát xạ, đánh ra mưa sao băng trùm sáng xung kích, trung cực kỹ năng, thời không đánh chớp nhoáng, mở ra siêu không gian ngắn cách trồng chất động cơ, trong khoảng thời gian ngắn tiến vào thời không đánh chớp nhoáng trạng thái, có thể đem tự thân công kích chứa đựng tại thời không bên trong, sau đó một hơi bạo phát đi ra, tạo thành to lớn sát thương. Đánh giá, này hạm đội có không gì sánh kịp tốc độ, nhưng phòng ngự lại yếu. Tử Quý ngơ ngác nhìn cái này màu xanh hạm đội, cả người đều đốc. Cái này, đây chính là hạm đội của ta sao? Chương 1344, Thanh Loan Chi Dực, Kỳ Lân Chi Nộ. Chương 1344, Thanh Loan Chi Dực, Kỳ Lân Chi Nộ. Đường Huyền cười gật đầu, không sai, đây chính là ta cho ngươi chuyên môn luyện chế hạm đội. Am hiểu tốc độ công kích. Tử Quý sư tỷ, hiện tại bọn chúng là ngươi. Cho hạm đội của ngươi đặt tên đi. Tử Quý nhìn xem chiến hạm màu xanh, trầm ngâm chốc lát nói, nếu là am hiểu tốc độ chiến hạm, lại là màu xanh, kia liền cứ gọi Thanh Loan Chi Dực đi. Thanh Loan chính là trong truyền thuyết thần thú, tốc độ cực nhanh, chính phù hợp cái này hạm đội đặc thù. Đây là Tử Quỷ chuyên môn hạm đội, Đường Huyền tự nhiên không có lý do phản đối. Bồ câu bồ câu, ngươi đã cho ba người sư tỷ đều luyện chế hạm đội, hiện tại cũng nên đến phiên ta đi. Chân Tâm đi tới, gương mặt xinh đẹp phía trên mang một tia ưu oán. Đường Huyền biết nàng là giả vờ, đương nhiên cũng không có để ý trải qua nhiều năm chinh chiến, tình cảm giữa bọn họ sớm đã đến không gì phá nổi tình trạng. Đối với quan hệ lẫn nhau sớm đã tâm lý nắm chắc, cho nên vô luận chuyện gì phát sinh, đều không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng tình cảm. Lập tức Đường Huyền lại lần nữa thôi động luyện thiên hồ, bắt đầu cho chân tâm luyện chế hạm đội. Chân tâm đặc điểm là phụ trợ năng lực rất mạnh, nhưng còn lại phương diện cũng không bằng Nhan Khuynh Thành đám ba người. Cho nên Đường Huyền cho nàng luyện chế hạm đội, cũng là phù hợp nàng đặc điểm hạm đội. Ầm ầm, trải qua một canh giờ luyện hóa, cuối cùng một nhóm hạm đội rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là, nhìn xem trong quang ảnh dần dần rõ ràng hạm đội, Nhan Khuynh Thành, Ngao Giả La cùng Tử Quý ba người đều là mặt lộ vẻ giật mình. Các nàng chưa hề nhìn thấy qua quái dị như vậy chiến hạm, chỉ thấy những chiến hạm kia toàn thân hiện ra một loại màu đỏ tím, tạo hình tựa như lao nhanh gào thét kỳ lân. Tại kỳ lân phần lưng còn có một tôn to lớn vô cùng giới pháo. Tôn này giới pháo thể tích thậm chí đạt tới chiến hạm 1/3. Tại chiến hạm hai bên cũng là lít nha lít nhít cài đặt vô số cỡ nhỏ giới pháo. Mục tiêu không biết chiến hạm đẳng cấp, thần cấp cựu tinh thuộc tính, gió thuộc tính 1, kỳ lân quỹ đạo pháo, đối với cự ly xa địch nhân áp dụng đả kích. Đạn pháo mang theo viêm đạn hạt nhân, chúng đích về sau sinh ra dây chuyển phản ứng tổng hợp hạt nhân nổ tung, cũng hình thành bán kính to lớn kỳ lân chi nổ bằng xoáy, tiếp tục đốt bị thương trong khu vực phe địch đơn vị. Thuộc tính 2, đó là mạ hạm pháo ma trận, hạm đội bên trên vận chuyển hành khách trong cửa hạm pháo, mở ra về sau, mỗi cái hô hấp có thể khuynh tiết ra 10 đạo trở lên quang lưu, hình thành mưa đạn ma trận, tiến hành phạm vi lớn không khác biệt công kích. Thuộc tính 3, viễn trình nắm chuẩn, mở ra về sau, nhưng tinh chuẩn khóa chặt phe địch tùy ý mục tiêu tiến hành tập kích công kích, khóa chặt về sau có thể tăng lên lực công kích 3 lần, tốc độ công kích gấp 5 lần, trung cực kỹ năng, kỳ lân diệt thế pháo, tất cả hạm pháo tiến vào không làm lạnh trạng thái. Đánh giá, viễn trình hỏa lực vương giả, có phi thường đáng sợ viễn trình tinh chuẩn bao trùm đả kích năng lực. Dù là Đường Huyền đã sớm chuẩn bị, cũng bị cái này hạm đội lực công kích hơi giật nảy mình. Thế mà là có được quỹ đạo pháo cấp bậc sát thương. Đơn thuần lấy lực sát thương mà nói, thậm chí càng vượt qua cấp 4 pháo đài. Phải biết phóng nhãn toàn bộ Bắc Thiên Đế quốc, cấp 4 pháo đài mới bao nhiêu? Mà Đường Huyền lập tức liền có được 1.000 chiếc. Đây tuyệt đối là đại sát khí cấp bậc chiến lực. Nhưng mà cái này hạm đội cũng có nhược điểm, chính là tốc độ cùng phòng ngự đều rất phổ thông. Nhưng Đường Huyền lại thế nào có thể sẽ cho địch nhân tới gần cơ hội đâu? Đối với cái này hạm đội, Chân Tâm cũng là thích không được, lúc này liền cho hắn đặt tên là Kỳ Lân Chi Nộ. Kỳ Lân giận dữ, thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông. Chính phù hợp cái này hạm đội hỏa lực cường đại định vị. Bởi vì cái này bốn con hạm đội đều là dựa theo tứ nữ năng lực chế tạo ra đến, cho nên sử dụng không có nửa điểm không lưu loát. Nhan Sư Thị, Tử Quy, các ngươi theo ta đi sở ra vùng đất bảo tàng lấy tài nguyên. Đường Huyền mở miệng nói, Già La, Chân Tâm, các ngươi lưu thủ, sở ra biết củ tinh hệ bị ta chiếm cứ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất nhiên lại phái hạm đội đến. Ngao Già La mỉm cười, sư đệ đồ vật, bọn hắn cũng dám đưa tay, liền nhường ta cho bọn hắn một cái khắc cốt mình tâm giáo huấn. Chân Tâm ha 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 mà cười cười, quản gọi bọn họ tới đến, đi không được. Đường Huyền mỉm cười. Mặc dù sở ra thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, nhưng vô luận phái cái gì hạm đội đến, Ngao Giả La cùng Chân Tâm đều sẽ không thua. Thời gian khẩn cấp, Đường Huyền lập tức nhường Đỗ Thôn mang chính mình hướng sở ra vùng đất bảo tàng mà đi. Sở ra vùng đất bảo tàng ở vào một chỗ thời không sụp đổ chỗ. Nơi này khắp nơi thời không loạn lưu bình trướng, hình thành tấm bình phong thiên nhiên, bình thường thuyền mây một khi ngộ nhập, trong khoảnh khắc liền sẽ bị loạn lưu xé nát. Mà tại loạn lưu bên trong, có một viên so bình thường ngôi sao lớn hơn gấp mấy trăm lần hành tinh. Viên này hành tinh hoàn toàn là do trời sông hạt cát bóng ánh tạo thành, bị sở ra cải tạo về sau, biến thành thiên hà bọc thép, có phi thường cường đại lực phòng ngự. Mà ngôi sao nội bộ đã sớm bị đào rỗng, dùng để chứa đựng sở ra tham ô cùng cướp đoạt đến tài nguyên cùng bảo vật. Dù sao to lớn một cái sở ra, mặc dù có rất nhiều sản nghiệp, nhưng chỉ dựa vào bên ngoài phía trên tài nguyên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thôi, muốn tiến thêm một bước, hoàn toàn không có khả năng. Cho nên liền cần dưới mặt nước tài nguyên. Thân là Tây Thú hạm đội đội trưởng, Đỗ Thôn cũng không có thiếu giả trang quỷ trảo hải tặc cướp bóc, thu hoạch đến tài nguyên, sở phi lưu một bộ phận, còn lại phần lớn đều vận chuyển đến nơi này. Cho nên Đỗ Thôn đối với sở ra vùng đất bảo tàng cũng là có chút quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền mang theo Đường Huyền xuyên qua thời không loạn lưu, tiến vào bên trong. Chỉ thấy một viên to lớn vô cùng, tản ra hào quang màu xanh nước biển ngôi sao, hiện hiện ở trước mắt mọi người. Ta đi, thật là lớn ngôi sao a. Tử Quy mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tại bọn hắn trong vũ trụ, cũng không phải là không có ngôi sao to lớn. Nhưng lớn đến tình trạng này, nhưng cũng là chưa từng có nhìn thấy qua. Đường Huyền nhẹ nhàng nhìn lướt qua, liền đem ngôi sao này tin tức nhìn ở trước mắt. Khi hắn ánh mắt nhìn thấy ngôi sao nội bộ thời điểm, con ngươi nháy mắt sáng lên. Đại nhân, ta đã mang ngươi đến nơi này, nhưng mà ngươi muốn cướp được tài nguyên, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đỗ Thôn cẩn thận từng ly từng tí nói. Đường Huyền lông mày nhíu lại. Phải không? Đỗ Thôn nói tiếp, đúng vậy, bởi vì sở ra nơi này cất đặt một cái vạn chiếc quy mô tinh anh hạm đội. Hán quan chỉ huy hạm đội tên là Sở Vũ Bình, chính là sở ra đệ tử đời thứ ba bên trong tinh anh, lấy tỉnh táo quả quyết, công thủ đều tinh nghe tiếng. Đường Huyền lông mày nhíu lại, ngươi cho rằng ta đánh không lại hắn sao? Đỗ Thôn vội vàng nói, không dám, đại nhân thần uy kinh người, chỉ là Sở Vũ Quỳnh căn bản không phải đối thủ của ngài. Nhưng hai quân giao chiến, tất có tổn thương, ta có một kế, có thể để đại nhân dễ như trở bàn tay thu hoạch được tài nguyên. Đường Huyền nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Phải không? Nếu quả thật có thể nhường ta dễ như trở bàn tay thu hoạch được ngôi sao, vậy ta chẳng những tha tính mạng của ngươi, còn có thể đưa ngươi để bạt làm tâm phúc. Đỗ Thôn cười định nói, đa tạ đại nhân vun trồng, ta chắc chắn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Kế sách này chính là từ ta đi dẫn xuất Sở Vũ Quỳnh, sau đó đại nhân thừa cơ bắt hắn lại, kể từ đó, không uổng phí một binh một tốt, có thể lấy được toàn thắng. Đường Huyền cười. Thật sao? Chương 1345, danh tướng. Sở Vũ Quỳnh. Chương 1345, danh tướng. Sở Vũ Quỳnh. Nhìn xem Đường Huyền nụ cười, Đỗ Thôn trái tim đột nhiên hơi núp nhích một chút. Chẳng lẽ Đường Huyền phát giác được cái gì? Nhưng đây là tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là hù dọa chính mình. Đỗ Thôn miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười nói, tự nhiên là thật. Đường Huyền nhìn hắn một lát, sau đó gật đầu nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Ngươi đi đi. Đỗ Thôn đại hỉ. Đa tạ đại nhân. Lập tức, hắn điều khiển một chiếc cỡ nhỏ thuyền mây, hướng về ngôi sao mà đi. Nhìn xem càng ngày càng xa Đường Huyền, Đỗ Thôn nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, thay vào đó là lạnh lẽo. Hừ. Rất nhanh, hắn liền biến mất tại trong tinh thần. Sư Minh, tên kia. Tử Quỷ Đạo. Đường Huyền khoát tay một cái, biểu thị hết thảy đều không nói lời nào. Không đến một lát, Đỗ Thôn liền đã trở về. Tại sau lưng hắn, đi theo hơn vạn hạm đội. Cầm đầu chiến đấu thuyền mây phía trên, đứng một người. Người này dáng người khôi ngô, khuôn mặt tiêu căng, khí thế lăng lệ, chính là quan chỉ huy hạm đội, Sở gia tinh anh tử đệ, Sở Vũ Quỳnh. Còn chưa tới gần, liền gặp được Sở Vũ Quỳnh đột nhiên phát tay. "Vây lại cho ta." Hô kéo kéo một tiếng, 4.000 chiến đấu thuyền mây ra tốc tiến lên, từ hai bên trái phải hai cánh đem Đường Huyền hạm đội bao vây lại, nháy mắt vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đường Huyền cũng không có kinh hoàng, mà là đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Đỗ Thôn trên thân. "Đây là ý gì?" "Ha ha ha." Đỗ Thôn ngửa mặt lên trời cùng thiếu. "Còn có thể có ý gì, ngươi bắt Sở loạn, liền đã đắc tội Sở gia, hiện tại còn muốn đến cướp bóc Sở gia tài nguyên, ngươi cho rằng còn có đường sống sao?" Đường Huyền vẫn chưa kinh hoàng, mà là thản nhiên nói, "Vừa rồi ngươi còn hướng cho hướng ta cầu xin tha thứ, hiện tại cái đuôi lại nết lên tới rồi sao?" Đỗ Thôn sắc mặt đỏ lên. "Hừ, đại trượng phu co được giãn được, trước đó bất quá là vì mạng sống, ủy khúc cầu toàn thôi, hiện tại Sở gia đại quân ở đây, ngươi còn không mau mau quỳ xuống đất muốn chết?" Đường Huyền cười nói, "Ngươi hẳn phải biết thực lực của ta, cái này chỉ là 10.000 chiến đấu thuyền mây, ngươi cho rằng có thể làm gì được ta sao?" Đỗ Thôn mặt lộ âm tàn nụ cười. "Kiệt kiệt kiệt, ngươi cho rằng cái này 10.000 chiến đấu thuyền mây là phổ thông chiến đấu thuyền mây sao? Nói cho ngươi đi, đây chính là Sở gia bí mật chế tạo tinh anh hạm đội, mỗi một chiếc chiến đấu thuyền mây chiến lực đều là đế quốc tinh anh thuyền mây 3 lần. Ngươi lấy cái gì đánh?" Đường Huyền cười, hắn quay đầu nói, "Sư tỷ, Tử Quỳ, 3 lần chiến đấu tinh anh hạm đội, các ngươi thấy thế nào?" Nhan Khuynh Thành mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu một cái, "Gà đất chó sành thôi, để cho ta tới đi." Tử Quỳ híp mắt phượng, chậm rãi tiếp lời, "Đã Nhan sư tỷ xuất thủ, vậy ta cũng chỉ có thể nhường." Lập tức Nhan Khuynh Thành thôi động Khuynh Thành chi hoàng hạm đội đi tới phía trước nhất. Đỗ Thôn nhìn thấy Nhan Khuynh Thành xuất hiện, lập tức kêu lớn lên, "Sở Vũ Quỳnh đại nhân, bọn hắn đến rồi." Sở Vũ Quỳnh nhìn xem tựa như phượng hoàng chiến hạm, hơi sửng sở. "Đây là cái gì thuyền mây?" Nhưng mà tại hơi kinh ngạc phía dưới, hắn liền khôi phục bình thường. Hình thù kỳ quái có làm được cái gì? Tại ta Sở gia tinh anh hạm đội trước mặt, đều là sâu kiến. Hạng nặng phòng ngự hạ bày ra phòng tuyến, chiến đấu thuyền mây chuẩn bị công kích, chiến thành chuẩn bị giới pháo công kích. Sở Vũ Quỳnh đâu vào đấy hạ đạt mệnh lệnh. Ầm ầm. Trừ bay quanh Đường Huyền 4.000 thuyền mây bên ngoài, còn lại Sở Vũ Quỳnh xuất lĩnh 6.000 chiến đấu thuyền mây bày ra chiến đấu trận hình. Hạng nặng phòng ngự hạm chậm rãi đi tới trận tuyến phía trước nhất, sau đó mở ra phòng ngự vòng bảo hộ. Đồng thời, chiến đấu thuyền mây vận sức chờ phát động, hậu phương chiến thành cũng dựng lên viễn trình giới pháo. Tiến lên, hai bên áp bách, đem bọn hắn triệt để khóa kín. Sở Vũ Quỳnh lại lần nữa hạ lệnh. Ầm ầm. 6.000 tinh anh chiến đấu thuyền mây bắt đầu tiến lên. Đồng thời, hai bên 4.000 chiến đấu thuyền mây cũng bắt đầu hướng vào phía trong áp xúc không gian. 10.000 chiến đấu thuyền mây mặc dù phân bố tam vương, nhưng lẫn nhau hành động ở giữa, lại là phối hợp tiên ý vô phùng. Cho dù là lâm động loại tồn tại này, tại chỉ huy đại quy mô hạm đội thời điểm chiến đấu, đều có tí vết. Nhưng mà Sở Vũ Quỳnh hạm đội, tại tiến lên ở giữa, mỗi một chiếc chiến đấu thuyền mây đều chưa từng chệch hướng nửa phần. Tại toàn chi nhăn xuống, toàn bộ hạm đội thật giống như một mảnh thủy triều, trào lên mà đến. "A, không có sơ hở, năng lực chỉ huy có thể a." Đường Huyền trong mắt lóe lên một vòng khen ngợi. Cho tới nay, hắn còn là lần đầu nhìn thấy có người có thể đem chỉ huy hạm đội tựa như tự thân hoàn mỹ. Mặc dù Sở Vũ Quỳnh bày chỉ là đơn giản nhất trận hình tấn công, nhưng liền ngay cả Đường Huyền cũng tìm không thấy sơ hở gì, cho người ta một loại không thế nào tiến công cảm giác. "Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, hiện tại ngươi biết Sở gia lợi hại đi." Đỗ Thôn cười như điên. "Sở Vũ Quỳnh tướng quân thực lực vượt xa ngươi tưởng tượng. Hắn từng lấy không đủ 100 chiếc chiến hạm đánh tan gấp 10 lần so với mình hải tặc liên quân, lập nên huy hoàng chiến tích, trở thành Sở gia thậm chí toàn bộ Bắc Thiên Đế quốc đều gọi lai đại tướng. Đừng nói ngươi chỉ là 3.000 hạm đội, chính là 30.000, 300.000, hôm nay đều phải chết." "Ha ha ha." Đường Huyền thở dài. "Ta rất không rõ, vì cái gì tại không có làm rõ ràng địch nhân nội tình trước đó, còn sẽ có nhiều người như vậy như thế mù quáng tự tin đâu?" Tử Quý đứng ở bên cạnh hắn, cười nhẹ nhàng mà nói, "Nếu như không có những người ngu này, như thế nào lại làm nổi bật lên chúng ta thông minh đâu?" Đường Huyền gật đầu nói, "Cũng là." Trong lúc nói chuyện, Sở Vũ Quỳnh hạm đội đã tiếp cận. "Hừ, toàn hạm đội tiến công." Nhan Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hạ lệnh tiến công. Ầm ầm. Tại to lớn trong tiếng oanh minh, Khuynh Thành chi hoàng hạm đội phun ra to lớn đuôi lửa, hướng về Sở Vũ Quỳnh hạm đội vào tới. Không có chút nào biến hóa, trực tiếp chính là chính diện xung trận. "Ai, Nhan sư tỷ còn là thích dạng này lấy mạnh đọ sức mạnh. Tử Quý có chút im lặng nói, đừng nhìn Nhan Khuynh Thành dáng dấp tuyệt mỹ, nhưng là phong cách chiến đấu lại là cực kỳ mãnh liệt loại kia, một lời không hợp chính là toàn quân xuất kích, cùng địch nhân liều mạng. Nhưng mà bởi vì lực chiến đấu của nàng cực mạnh, cho nên liều mạng phía dưới cũng không có bị thua thiệt gì. Giờ phút này Đường Huyền vì nàng tự mình luyện chế Khuynh Thành chi hoàng hạm đội, chiến lược tăng thêm một bước, có thể hoàn mỹ phát huy ra Nhan Khuynh Thành chiến đấu đặc điểm. Nhan Khuynh Thành khẽ động, Đỗ Thôn nhìn rõ ràng, lập tức kêu lên, tướng quân, bọn hắn đến rồi. Sở Vu Quỳnh cao mày, sau đó mặt lộ khinh thường, chính diện xung trận, thật can đảm, đã muốn chết, vậy bản tướng quân giống như bọn hắn mong muốn. Hắn vung tay lên một cái, chiến thành nghe lệnh, viễn chỉnh giới pháo công kích. Bản tướng quân muốn nữ nhân kia chưa tới trước trận, trước gãy một nửa. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm tòa chiến thành trên đỉnh đồng thời sáng lên chói mắt giới pháo quang mang, mắt trần có thể thấy năng lượng tựa như núi kêu biển gầm hội tụ tại giới pháo bên trong. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, chính là kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên. Trên trăm đạo quang lưu tựa như lưu tinh ngày rơi, theo Sở Vu Quỳnh hạm đội đỉnh đầu lướt qua, mang hủy thiên diệt địa cường đại uy năng, hung hăng rơi xuống phía dưới. Mục tiêu điểm rơi chính là Nhan Khuynh Thành Khuynh Thành chi hoàng hạm đội. Chương 1346, khiến người tán thưởng pháo hoa tú. Chương 1346, khiến người tán thưởng pháo hoa tú. Giới pháo quang trụ tinh chuẩn quá chặt, rơi xuống địa điểm chính là Khuynh Thành chi hoàng hạm đội trung ương, đem giới pháo công kích uy lực tăng lên tới cực hạn. Mà nhìn như đơn giản một đạo mệnh lệnh, phía sau lại là Sở Vu Quỳnh cường đại huấn luyện chỉnh hợp năng lực. Không có cực hạn kỷ luật, là quả quyết không có khả năng đem hạm đội sức chiến đấu phát huy đến tình trạng như thế. Đây chính là danh tướng cùng phổ thông tướng lĩnh khác nhau, cho nên Sở gia mới có thể yên tâm lớn mật đem Sở Vu Quỳnh để ở chỗ này thủ hộ trọng yếu nhất vật tư. Lấy thực lực của hắn, liền xem như mấy lần với mình địch nhân, cũng đừng hòng đánh thắng được hắn. Cho nên Nhan Khuynh Thành cũng dám lấy chỉ là 1.000 chiến hạm chính diện cương hắn 6.000 hạm đội. Tại Sở Vu Quỳnh trong mắt, đây là hiển nhiên muốn chết. Bất quá hắn cũng không có chủ quan, ý nguyên áp dụng ổn thỏa nhất chiến pháp, viễn trình pháo kích. Ầm ầm, giới pháo quang trụ lấy một loại gần như bẻ cánh khô phương thức, hung hăng nện tại Khuynh Thành chi hoàng trong hạm đội. Toàn bộ hạm đội nháy mắt bị dâng trào năng lực dư ba thôn vệ, không gian tựa như bị nhào nặn bị bắt, không ngừng bật mèo. Cho dù cách nhau rất xa, Đỗ Thôn y nguyên có thể cảm giác được đập vào mặt mà tới khí lãng. Thật, thật mạnh, cái này giới pháo uy lực vậy mà so ta Tây Thú hạm đội chủ pháo uy lực còn phải mạnh hơn mấy lần. Quá lợi hại, đây chính là Sở gia danh tướng Sở Vu Quỳnh thực lực sao? Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử kia chết chắc. Một đợt giới pháo về sau, Sở Vu Quỳnh cũng không có thu tay lại, mà là tiếp tục hạ lệnh tiến công. Chọn vẹn ba đợt giới pháo công kích, uy lực không ngừng được ra, lực sát thương nâng cao một bước. Đợi đến dư âm năng lượng hơi bình phục, Sở Vu Quỳnh hạm đội chủ lực cũng bóp tốt đi tới. Một vòng này công kích, ít nhất có thể phá hủy 8 thành trở lên thuyền mây đi, còn lại 2 thành, chỉ cần một đợt xung kích, liền có thể thu sạch nhặt rơi. Sở Vu Quỳnh lòng tin tràn đầy đạo, đừng có ngừng, thừa thế xông lên tiến lên, thẳng đến địch nhân chủ tướng, đem bọn hắn đều giết hết. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Vô số liệt diễm cổ sáng theo trong bụi mù phun ra ngoài, hung hăng nện tại hạng nặng phòng ngự thuyền mây phía trên. Ừm, còn có người sống. Sở Vu Quỳnh hơi sững sờ, bất quá hắn vẫn chưa kinh hoàng. Mặc dù chiến thành viễn trình hỏa lực uy lực kinh người, nhưng hắn cũng không có trông cậy vào có thể đem Nhan Khuynh Thành hạm đội toàn diện, còn lại một chút không thể bình thường hơn được. Những cái kia giới pháo quang trụ theo hắn, bất quá là vùng vây dây chết thôi, căn bản không đáng để lo. Vang vào hạng nặng phòng ngự thuyền vòng bảo hộ hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Hắn nắm trong tay hạm đội, không ánh lửa lực là bình thường chiến đấu thuyền mây 3 lần, đồng dạng phòng ngự giống nhau là 3 lần. Hắn phòng ngự thuyền mây bày ra vòng bảo hộ, liền xem như cấp 2 pháo đài giới pháo, cũng đừng hòng tùy tiện đánh mỡ. Sở Vu Quỳnh cười lạnh mấy tiếng. Rất tốt, vậy ta liền một hơi đem những cái kia tàn binh bại tướng, toàn bộ hoành sát, cận trình giới pháo chuẩn bị. Ngay tại hạm đội giới pháo bắt đầu hội tụ năng lượng thời điểm, những cái kia hỏa diễm giới pháo cổ sáng đã rơi xuống lồng phòng ngự bên trên. Lập tức, khiến người kinh hãi một màn xuất hiện. Cái kia đủ để ngăn lại cấp 2 pháo đài công kích vòng phòng hộ, đúng là tựa như giấy bị xé đứt. Ầm ầm. Hỏa diễm giới pháo quang trụ lấy gần như vô tình phương thức, trực tiếp xuyên qua hạng nặng phòng ngự thuyền mây. Chỉ một đợt công kích, phòng ngự thuyền mây toàn diện. Đáng sợ hơn chính là những cái kia hỏa diễm giới pháo quang trụ tại xé rách vòng phòng hộ, cũng xuyên qua hạng nặng phòng ngự thuyền mây dưới tình huống y nguyên còn có dư lực. Bất ngờ không đề phòng, Sở Vu Quỳnh hạm đội bỗng nhiên bị thương nặng. Cái gì? Làm sao có thể? Mặc cho Sở Vu Quỳnh kinh nghiệm lại phong phú, giờ phút này cũng không nhịn được mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Mà một bên Đỗ Thôn sắc mặt càng là trắng bệnh do người, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân của hắn cứng đờ sông đỉnh đầu. Đây là tình huống gì? Ngay tại hai người trong lúc kinh ngạc, đuôi mù tản ra, lộ ra khắp nơi nóng rực biển lửa. Trong biển lửa, Khuynh Thành chi hoàng hạm đội lông tóc không tổn hao. Cái này, điều đó không có khả năng. Sở Vu Quỳnh hai mắt trợn lên, trong con mắt phun trào là không thể tưởng tượng nổi. Hắn chinh chiến xa trường nhiều năm, không biết kinh lịch bao nhiêu chiến đấu, đối mặt bao nhiêu địch nhân, nhưng chưa bao giờ từng gặp phải như thế tồn tại. Cho dù hắn lợi hại hơn nữa, giờ phút này cũng không nhịn được hoảng tay chân. Đường Huyền thản nhiên nói, hoảng hốt, bắt nguồn từ không biết, mặc dù Sở Vu Quỳnh có thể là danh tướng, nhưng gặp được không nói đạo lý trị số nghiên ép, cũng chỉ có bị thua một đường a. Không sai, chính là trần trụi trị số nghiên ép. Nếu như nói Sở Vu Quỳnh hạm đội sức chiến đấu là phổ thông chiến đấu thuyền mây 3 lần, mà Nhan Khuynh Thành hạm đội sức chiến đấu chính là 30 lần. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, dù sao lực chiến đấu của ta xa xa áp đảo ngươi. Lấy không nói đạo lý ưu thế tuyệt đối, triệt để đánh sập đối thủ. Dưới loại tình huống này, mặc cho ngươi là cái gì tuyệt thế danh tướng, phải quỳ. Phượng Hoàng chiến thành phía trên, Nhan Khuynh thành ánh mắt sắc bén. Tay ngọc khẽ nhếch, chính là tiến công tín hiệu. Không tốt, rút. Mau bỏ đi. Sở Vũ Quỳnh phản ứng rất nhanh, hai tay của hắn vuốt lan can, phát ra gào thét thanh âm. Ầm ầm. Toàn bộ Sở gia hạm đội đầu thuyền phun ra mạch khí lưu, điên cuồng giảm tốc. Tại to lớn xung kích, không ít Sở gia võ giả trực tiếp bị áp lực chen thành bánh thịt. Coi như huấn luyện tại có làm, giờ phút này cũng không nhịn được xa vào đến trong hỗn loạn. Chiến trận vừa loạn, cơ bản có thể cùng bại cục vẽ lên ngang bằng. Địch nhân cũng tất nhiên sẽ bắt lấy cái sơ hở này, trọng thương hắn hạm đội. Sở Vũ Quỳnh miệng đầy đắng chát. Hắn làm sao không biết, nhưng hắn không có lựa chọn a lui. Bằng vào hắn năng lực, chí ít còn có thể giữ lại gần nửa hạm đội sống sót. Không lùi, sẽ chỉ trở thành địch nhân bia sống. Cả hai đều thảm lấy hắn nhẹ. Còn lại một nửa hạm đội, dù sao cũng so cái gì đều không thừa một tốt. Lúc này, Nhan Khuynh Thành cũng động thủ. Liệu Nguyên Chi Hỏa, cho ta hoành. Xì xì xì. Khôn cùng sóng lửa hội tụ tại hạm đội giới pháo phía trên. Tiếng bọ sát chói hai bên trong, đợt lạc mạ thiểm điện không ngừng mà băng liệt, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bắt đầu hội tụ. Sở Vũ Quỳnh sắc mặt trắng hơn. Lấy ánh mắt của hắn như thế nào nhìn không ra Khuynh Thành Chi Hoàng giới pháo uy lực khủng bố đâu. Hắn đột nhiên cắn răng một cái. Một đến ba tiểu đội, thuyền ngang phòng ngự, trùng điệp trận hình, tiểm hộ rút lui. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lựa chọn bỏ xe giữ tướng biện pháp. Ở vào phía trước nhất 3.000 chiến đấu thuyền mây trực tiếp hành đi qua, hình thành một đạo sắt thép tường thành. Ầm ầm. Năng lượng hội tụ đến cực hạn, Liệu Nguyên Chi Hỏa phun ra ngoài. Cô sáng hóa thành từng cái phượng hoàng, gào thét mà đến. Tại Sở Vũ Quỳnh cực kỳ chấn động trong ánh mắt, hung hăng nện tại chiến đấu thuyền mây trên tường thành. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong. Cái kia từng chiếc hao phí sở ra đại lượng tài nguyên chế tạo tinh anh chiến đấu thuyền mây, tựa như giấy bị xé nứt. Sắt thép cứng rắn, tại phượng hoàng bên trong biến thành nước thép, tứ tán dâng trào. A, thật là khiến người tán thưởng pháo hoa thú a. Đường Huyền chắp tay sau lưng, mặt mỉm cười, thưởng thức liên tiếp sán lạn ánh lửa. Quả nhiên, nổ tung mới là nghệ thuật a. Ha ha ha. Chương 1347, sở ra hạm đội. Tiến công. Chương 1347, sở ra hạm đội. Tiến công. Rút. Mau bỏ đi a. Tại Sở Vũ Quỳnh khàn cả giọng tiếng giống cùng Đỗ Thôn sắc mặt trắng bệnh bên trong. Sở ra hạm đội tại hy sinh sắp hết 4 thành dưới tình huống, đúng là ngạnh sinh sinh tại Nhan Khuynh thành hạm đội hỏa lực bên trong chống đỡ xuống tới. Lui. Lui về chủ tinh. Lui ra chiến trường ngáy mắt, Sở Vũ Quỳnh không chút do dự quay đầu liền hướng căn cứ chạy. A, dạng này còn có thể chạy đi được, năng lực chỉ huy thực là không tồi a. Đường Huyền nhìn xem chật vật chạy trốn Sở Vũ Quỳnh, ánh mắt lộ ra khẳng định tia sáng. Sở Vũ Quỳnh quả có đại tướng chi phong, tại cực đoan bất lợi dưới tình huống, lấy hy sinh tự thân hạm đội làm đại giá, ngạnh sinh sinh bảo toàn gần nửa hạm đội. Nhưng mà Nhan Khuynh Thành là không thể nào bỏ qua hắn. Tốc độ cao nhất truy sát. Phượng gáy hành khúc thôi động, Khuynh Thành chi hoàng hạm đội bắt đầu gia tăng tốc độ truy kích. Khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn. Hỏa diễm rơi pháo tựa như lưới hái của tử thần, không ngừng thu gặt lấy Sở ra hạm đội sinh mệnh. Sở Vũ Quỳnh hai mắt đều muốn phun ra lửa. Hắn nhìn xem ngoài trăm dặm Sở ra chủ tinh, song quyền nắm chặt, một mặt kiên nghị. Sở ra chủ tinh phía trên có một bộ phòng ngự tuyệt đối hệ thống, chỉ cần mở ra, liền xem như trăm vạn cấp bậc hạm đội xung kích, cũng đừng hòng đem đánh mỡ, đủ để ngăn cản Nhan Khuynh Thành hạm đội. Nhưng Nhan Khuynh Thành Khuynh Thành chi hoàng hạm đội chẳng những lực công kích cường hành, tốc độ cũng thật nhanh. Mắt thấy khoảng cách song phương rút ngắn, Sở Vũ Quỳnh cắn răng. Thứ tư tiểu đội, đảo ngược xung kích, 10 cái hô hấp về sau, thứ năm tiểu đội đảo ngược xung kích. Cái gọi là đảo ngược xung kích chính là quay đầu trực tiếp tiến hành hạm đội đối với sông. Lấy Nhan Khuynh Thành Khuynh Thành chi hoàng chiến hạm uy lực, đảo ngược xung kích có thể nói là hẳn phải chết. Sở Vũ Quỳnh trong lòng cũng rõ ràng, nhưng hắn ý nguyên lựa chọn truyền đạt mệnh lệnh này. Hắn duy nhất mục đích chính là tạm thời chậm lại Nhan Khuynh Thành tốc độ tấn công, tốt điểm hộ còn lại Sở ra hạm đội rút lui. Hôm nay bại cục đã định, Sở Vũ Quỳnh hiện tại ý nghĩ chính là co đầu rút cổ về Sở ra chủ tinh, sau đó bằng vào phòng ngự tuyệt đối hệ thống phòng thủ, sau đó phát ra tín hiệu cầu viện, đợi đến Sở ra tiếp viện đại quân đi tới, trước sau giáp công, toàn diện đường huyền. Nhanh, nhanh a. Nhìn xem càng ngày càng gần Sở ra chủ tinh, Sở Vũ Quỳnh trong đôi mắt nhấp nhô hy vọng sống sót. Tại Sở ra hạm đội bất kể hy sinh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công kích phía dưới, Nhan Khuynh Thành truy kích tốc độ quả nhiên bị giảm bất không ít. Cuối cùng, tại hy sinh ba cái tiểu đội gần như 3.000 chiếc tinh anh chiến đấu thuyền mây dưới tình huống, Sở Vũ Quỳnh mang hạm đội còn lại rốt cục đi tới chủ tinh bên ngoài. Nhìn xem to lớn chủ tinh gần ngay trước mắt, Sở Vũ Quỳnh cùng Đỗ Thôn đồng thời đại đại nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn lại, Nhan Khuynh Thành đã đem cản đường hạm đội toàn bộ xé rách, mang ngập trời nộ diễm, bước ép mà đến. Nhanh, nhanh khởi động phòng ngự tuyệt đối hệ thống. Sở Vũ Quỳnh quát tầm lên. Nhưng mà, Sở ra chủ tinh lại là hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm động tĩnh. Sở Vũ Quỳnh mặt đều khí lục. Mẹ nó, phụ trách phòng thủ người đều đang ngủ sao? Nhanh khởi động hệ thống phòng ngự. Theo lý thuyết, hắn một tay huấn luyện ra binh sĩ, vô luận bất cứ lúc nào đều sẽ ngay lập tức thi hành mệnh lệnh mới đúng. Nhưng hôm nay lại ra quỷ, chính mình hô nửa ngày, lại là một điểm động tĩnh đều không có. Đám hôn đàn này, lại không mở hệ thống phòng ngự, ta liền đem các ngươi toàn bộ đều giết. Sở Vũ Quỳnh coi như lại tỉnh táo, đối mặt cái tràng diện này cũng bắt đầu mất khống chế. Mắt thấy Nhan Khuynh Thành càng ngày càng gần, khí tức tử vong đập vào mặt. Thân là quân nhân, Sở gia tinh anh, Sở Vũ Quỳnh cũng không sợ chết, nhưng vấn đề là chức trách của hắn là thủ hộ Sở gia tài nguyên, đây là tuyệt đối không thể thất lạc. Ngay tại Sở Vũ Quỳnh nổi trận lôi đình thời điểm, ngôi sao rốt cục có động tĩnh. chỉ thấy một cái màu xanh hạm đội tựa như quỷ mị xuất hiện. Đây là cái gì? Sở Vũ Quỳnh đại náo nháy mắt tê dần. Hắn cũng không nhớ kỹ chính mình dưới trướng có dạng này một cái màu xanh hạm đội. Đã không phải là của mình, vậy cũng chỉ có thể là địch nhân. Sở Vũ Quỳnh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không có ý tứ, ngôi sao này đã họ Đường. Cầm đầu trên chiến hạm, Tử Quỷ cười hì hì nói, "Cái gì?" Sở Vũ Quỳnh trong mắt đột nhiên trợn to, một cỗ tê dại chi ý trực tiếp truyền khắp toàn thân. Lập tức, hắn tức hồn hển giống giận, "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Sở ra bộ này phòng ngự tuyệt đối hệ thống có chủ động năng lực phòng ngự, coi như chính mình không hạ lệnh, một khi cảm ứng được địch nhân tiếp cận, cũng sẽ chủ động mở ra. Nhưng là từ đầu đến cuối, phòng ngự tuyệt đối hệ thống đều không có nửa điểm phản ứng, Tử Quỷ là làm sao đi bảo? "Hì hì, đó là đương nhiên là tốc độ của ta đủ nhanh, ngươi người còn không có kịp phản ứng, liền đã bị chiếm lĩnh nữa nha." Tử Quỷ hai tay mở ra. Sở Vũ Quỳnh bờ môi run rẩy, mắt lộ giận nộ. Hắn biết mình xong. Chuyện cho tới bây giờ, thân là quân nhân, chỉ còn lại một sự kiện có thể làm. Sở ra hạm đội. Tiến công. Đang thét gào trong âm thanh, Sở Vũ Quỳnh mang còn sót lại hơn 3000 chiến đấu thuyền mây, lấy một loại việc nghĩa chẳng từ nan tư thái, hướng về Tử Quỷ phóng đi. Hắn không xông Nhan Quynh Thành, là bởi vì biết đánh không lại. Mà Tử Quỷ Thanh Loan chi dược hạm đội xem ra bọc thép rất mỏng, không thể thừa nhận cường lực giới pháo công kích, mà lại số lượng chỉ có 1.000. Chính mình Sở ra hạm đội dù bị thương nặng, nhưng ý nguyên còn có hơn 3000. Ba so một chiến lực, diệt đi Tử Quỷ hạm đội không phải là không được. Dù cho diệt không xong, cũng có thể đánh cho trọng thương. Chí ít, ta phải vì Sở ra giảm bớt một điểm áp lực. Sở Vũ Quỳnh ánh mắt kiên định. Đây là hắn cuối cùng nguyện vọng. Nhìn xem Sở Vũ Quỳnh xung kích, Đường Huyền lại là lắc đầu. Ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc ngươi cái gì đều làm không được. Nhìn xem càng ngày càng gần Sở ra hạm đội, Tử Quỷ chẳng những không sợ, trên mặt thậm chí còn mang một tia chờ mong biểu lộ. Mắt thấy Nhan Khuynh Thành đại phát thần uy, nàng cũng sớm đã kìm nén không được. Giờ phút này Sở Vũ Quỳnh cùng nàng liều mạng, chính giữa Tử Quỷ ý muốn. Tới đi, mau tới đi. Khoảng cách trăm dặm xem ra rất xa, nhưng là đối với chiến hạm loại tồn tại này, lại là chớp mắt liền đến. Làm tiến vào tầm bắn về sau, Sở Vũ Quỳnh điên cuồng gào thét. Nhắm chuẩn, toàn giới pháo toàn lực phát xạ, không muốn lưu một người sống. Ầm ầm. Sở ra hạm đội giới pháo bắt đầu nhắm chuẩn. Nhưng vào lúc này, đã thấy Tử Quỷ hạm đội trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt. Cái gì? Người đâu? Sở Vũ Quỳnh con ngươi đột nhiên phóng đại. Hạm đội hư không tiêu thất, cái này sao có thể? Nhưng mà sau một khắc, phô thiên cái địa mưa sao băng liền đã tại Sở ra trong hạm đội nổ bể ra đến. Ầm ầm. Nhìn kỹ lại, những cái kia mưa sao băng rõ ràng là từng đạo giới pháo quan trụ. Mặc dù uy lực không có Nhan Khuynh Thành Phượng Hoàng giới pháo mạnh, nhưng những này màu xanh giới pháo quang buộc số lượng cùng tốc độ lại là vượt qua tưởng tượng. Tựa như cuồng phong bạo vũ, không ngừng mà thôn phệ Sở ra hạm đội. Một chiếc, 10 chiếc, 100 chiếc, ngàn chiếc. Trong khoảnh khắc, Sở ra hạm đội thương vong liền vượt qua 1/3, trọn vẹn 1.000 chiếc tinh anh chiến đấu thuyền mây bị màu xanh giới pháo quang lưu thôn phệ. Càng làm cho Sở Vũ Quỳnh tuyệt vọng chính là, hắn thậm chí liền địch nhân ở nơi nào đều không nhìn thấy. Chương 1348, chấn độ Sở gia chủ. Chương 1348, chấn độ Sở gia chủ. Ầm ầm. Sở ra thuyền mây từng chiếc nổ tung. Trên đó võ giả phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cứu mạng, cứu mạng a. Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Địch nhân, địch nhân ở nơi nào? Sở ra võ giả gọi tiếng không ngừng truyền vào Sở Vũ Quỳnh trong tai. Nhưng vị này Sở ra danh tướng giờ phút này lại là hai mắt vô thần, ngồi liệt trên mặt đất, tựa như người chết sống lại, liền một tia thanh âm đều không thể phát ra. Hắn chưa từng có như vậy bất lực cùng tuyệt vọng. Hai nữ nhân, chỉ là 2.000 chiếc chiến hạm, hòa ngược thân là danh tướng, có được 10.000 tinh anh chiến đấu thuyền mây hắn. Nếu đổi lại là ai nói tâm không sập? Tướng quân, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Đỗ Thôn mang theo tiếng khóc nức nở bỏ tới. Sở Vũ Quỳnh bèn bèn chỉ là tuyệt vọng, mà hắn đã sắp điên. Dù sao hắn là lừa gạt Đường Huyền. Nếu là lại rơi xuống trong tay của hắn, Đỗ Thôn đã không dám nghĩ chính mình sẽ có bao nhiêu thảm. Sở Vũ Quỳnh quay đầu nhìn Đỗ Thôn, một cỗ lửa giận vô hình bay thẳng đỉnh đầu, ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần thần thái. Mẹ nó, nếu không phải ngươi cổ động ta xuất kích, ta như thế nào lại rơi xuống tình trạng này? Nếu như ngay từ đầu chính là thủ vững, hai nữ nhân kia tuyệt đối không có khả năng xông tiến đến. Nói, Sở Vũ Quỳnh trực tiếp đứng lên, một quyền đánh vào Đỗ Thôn trên mặt. Một quyền này bao hàm lửa giận, trực tiếp đánh Đỗ Thôn đầu lâu ngửa ra sau, máu mũi cùng răng bay loạn. Đại nhân ngươi nghe ta giải thích. Ta nghe ngươi mãi mãi cái ngắn. Sở Vũ Quỳnh song quyền hóa thành hạt mưa, hung hăng nện tại Đỗ Thôn trên thân. Đánh hắn ra chóc thịt bong, kêu thảm không thôi. Ngao ngao ngao. Đừng, đừng đánh. Lúc đầu, Đỗ Thôn còn có thể che chắn cùng phòng ngự xuống, nhưng theo xương cốt càng đoạn càng nhiều, hắn rú thảm cùng dãy rủa biên độ cũng là càng ngày càng nhỏ, dần dần không có thanh âm. Nhưng mà Sở Vũ Quỳnh y nguyên không chịu từ bỏ ý đồ, điên cuồng đánh tơi bởi mấy chục quyền về sau mới ngừng lại được. Lại nhìn Đỗ Thôn, đã biến thành một đống bùn máu. Phi, rác rưởi, chết chưa hết tội. Sở Vũ Quỳnh hung hăng phi một ngụm. Đợi đến hắn ngẩng đầu thời điểm, chỉ thấy một đạo cột sáng màu xanh đã gần ngay trước mắt. Ầm ầm. Trong tiếng nổ đùng đoảng, cột sáng màu xanh trực tiếp thôn vệ cả tòa giới tháp. Sở ra. Vạn thuế. Sở Vũ Quỳnh giơ cao hai tay, sau đó thân thể bị nổ thành huyết vụ. Đến tận đây, vị này Sở ra danh tướng, ở trong này kết thúc cuộc đời của mình. Sở Vũ Quỳnh vừa chết, còn lại Sở ra hạm đội rồng không đầu, càng thêm hỗn loạn. Tại Nhan Khuynh Thành cùng Tử Quỷ hai đại hạm đội giáp công phía dưới, nhao nhao nước to ra. theo bắt đầu đến kết thúc, nhưng mà ngắn ngủi nửa canh giờ, to lớn Sở gia tinh anh hạm đội liền đã bị toàn diệt. Sau đó Đường Huyền tựa như cá giết sang sông, đem Sở gia tích lũy vô số năm tài nguyên toàn bộ chuyển không, sau đó vừa lòng thỏa ý trở về Cụ ấy tinh hệ. Thu hoạch được tài nguyên về sau, Đường Huyền lập tức bắt đầu chế tạo lần nữa Cụ ấy tinh hệ. Hắn đem Sở gia tài nguyên lưu lại một bộ phận dùng để chế tạo, còn lại toàn bộ đều chuyển tống về chính mình vũ trụ. Theo Titan tộc giáng lâm thời gian tiếp cận, Đường Huyền cũng cảm giác được một tia cảm giác gấp gáp. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy chính mình vũ trụ bị hủy diệt. Tài nguyên còn chưa đủ a. Đường Huyền nhìn xem rỗng tuyết không gian, gượng cười. Sở gia góp nhặt tài nguyên xem ra rất nhiều, nhưng hắn cần dùng đến tài nguyên địa phương càng nhiều. Tính toán thời gian, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Đường Huyền yên lặng tính toán đạo. Quả nhiên đến ngày thứ ba thời điểm, Lâm Động bên kia truyền đến tin tức. Thiên Ly giáo chuẩn bị đối với Nhạc Vân Đào động thủ. Rốt cục tới rồi sao? Đường Huyền ánh mắt híp lại. Muốn nhanh chóng tích lũy tài nguyên, trừ cấp đoạt như Sở gia loại tồn tại này bên ngoài, hắn còn đem chủ ý động đến Bắc Thiên Đế quốc chiến đấu. Quan càng lớn, có khả năng thu hoạch được tài nguyên cũng càng nhiều. Mà muốn nhanh chóng thăng quan, liền nhất định phải trong thời gian ngắn góp nhặt đại lượng chiến công, tăng lên địa vị của mình. Địa vị tăng lên về sau, hắn thu hoạch được tài nguyên phương thức cũng sẽ trở nên càng nhiều. Nhưng mà muốn nhanh chóng thu hoạch được chiến công cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng may Thiên Ly giáo xuất hiện, cho Đường Huyền cơ hội. Còn có cái gì so cứu vớt Nguyên Soái chi tử công lao còn lớn đâu? Đây cũng là tiếp cận trấn Đông Nguyên Soái cơ hội tốt nhất, Đường Huyền tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngay tại hắn chuẩn bị thời điểm, Sở gia lại nhấc lên sóng to gió lớn. Sở gia chủ tinh. Cái gì? Sở Phi, Sở Hằng chết trận, Sở Loạn phạm thượng làm loạn, bị nhốt vào đại lao. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở gia chủ nhìn xem trong tay truyền đến tình báo, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một tên Sở gia trưởng lão nói, căn cứ Lâm Động công khai tình báo, Sở Phi cùng Sở Hằng là tại cùng Tiên Lý giáo trong chiến đấu tử trận, mà Sở Loạn là cùng tân nhiệm đại đội trưởng Đường Huyền lên xung đột, bị đánh vào đại lao. Sở gia chủ nghe xong trinh sát lời nói, sắc mặt âm trầm đều muốn chảy ra nước. Tân nhiệm đại đội trưởng Đường Huyền, hắn lai lịch gì? Sở gia trưởng lão lắc đầu nói, không biết, chúng ta tra thật lâu, đều không có tra được lai lịch người này, duy nhất có thể tra được chính là người này đột nhiên xuất hiện tại Lâm Duệ bên người, hắn được bổ nhiệm làm Cụ Tinh hệ đại đội trưởng, cũng là Lâm Động đi vận hành. Sở gia chủ chau mày. Lâm Duệ, Lâm Động, như vậy xem ra, tiểu tử kia hẳn là người của Lâm gia. Hừ, Lâm gia là muốn cùng ta Sở gia toàn diện khai chiến sao? Nhưng vào lúc này, một tên Sở gia trinh sát vội vã chạy vào. Khởi bẩm gia chủ, việc lớn cũng tốt, ta Sở gia cất giữ tài nguyên địa phương lọt vào công kích, Sở Vũ Bình tướng quân chết trận, hạm đội toàn diện, tài nguyên toàn bộ bị đoạt. Lời vừa nói ra, Sở gia chủ cùng 10 cái trưởng lão hô kéo kéo một tiếng, toàn bộ đều đứng lên. Trên mặt của mỗi người đều che kín chấn kinh cùng phẫn nộ. Sở gia chủ trên mặt che kín sắc ý, thâm trầm đạo: "Là ai làm?" "Chính sát đạo, căn cứ điều tra, là Cụ Tinh hệ tân nhiệm đại đội trưởng Đường Huyền." "Đường Huyền? Lại là Đường Huyền? Đáng chết a." Sở gia chủ không thể kìm được trong lòng phẫn nộ, phát ra gầm thét thanh âm. Cả người hắn tựa như một đầu phát điên sư tử, tóc đứng đấy, toàn thân sát khí bức người. "Tam trưởng lão, tứ trưởng lão." Hai cái Sở gia trưởng lão đứng dậy. Sở gia chủ vung tay lên, đang đằng sát khí nói: "Mệnh lệnh hai người các ngươi dẫn đầu Sở gia địa ngục hỏa hạm đội, đi Cụ ấy tinh hệ, đem tiểu tử kia đầu mang về cho ta đến." "Vâng, gia chủ." Hai đại Sở gia trưởng lão không mình hành lễ, sau đó quay người rời đi. Không bao lâu, Sở gia chủ tinh bên ngoài xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố hạm đội. Cái này hạm đội tên là Địa ngục hỏa hạm đội, chính là Sở gia mạnh nhất ba con một trong hạm đội. Có được không gì sánh kịp sức chiến đấu. Hạm đội bọc thép cùng hỏa lực là bình thường chiến đấu thuyền mây gấp 10. Đã từng Sở gia bằng vào cái này hạm đội, liên tiếp đánh tan Nam Thiên Đế quốc mấy chục con hạm đội, thậm chí còn đánh tan Nam Thiên Đế quốc kiến tạo một chỗ căn cứ, từ đây nhất chiến thành danh, đặt vững Sở gia tại Bắc Thiên Đế quốc bên trong không gì phá nổi địa vị. Ầm ầm, địa ngục hỏa chiến hạm phun ra tựa như địa ngục liệt diễm khủng bố khí lãng, hướng về Cụ Tinh hệ mà đi. Chương 1349, địa ngục hỏa hạm đội, ác quỷ pháo. Chương 1349, địa ngục hỏa hạm đội, ác quỷ pháo. Cụ ấy tinh hệ, Đường Huyền cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Xuất phát. Ầm ầm, ngũ đại hạm đội cùng nhau bay lên không, đi tới tinh hệ bên ngoài. Gia La, Cụ Tinh hệ liền giao cho ngươi, không có vấn đề đi. Đường Huyền cười nói. Nói thế nào cũng là chính mình thu hoạch được khối thứ nhất quan phương nhận chứng địa bàn, đương nhiên phải cố mà chân quý. Ăn hết Sở gia tài nguyên sự tình, khẳng định là không đạt được. Đến lúc đó Sở gia tất nhiên muốn tới trả thù. Nếu như chỉ là đơn thuần đoạt lại địa bàn, Đường Huyền cũng là không quan trọng, cùng lắm thì lại đoạt lại. Thế nhưng là vạn nhất Sở gia một phát hung ác, trực tiếp đem Cụ Tinh hệ cho hủy đi, cái kia Đường Huyền chẳng phải là tương đương lãng phí thời giờ. Ngao Giả La một mặt tự tin mà nói, yên tâm đi, có ta ở đây, dù ai cũng không cách nào bước vào Cụ Tinh hệ nửa bước. Đường Huyền gật đầu cười. Tự tin bắt nguồn từ thực lực. Lập tức, hắn vung tay lên liền chuẩn bị xuất phát. Nhưng vào lúc này, nơi nào đó không gian đột nhiên nổ tung, biến thành một cái to lớn lỗ sâu. "Tiểu tử, chạy trốn nơi đâu?" Tiếng hét phẫn nộ bên trong, một cái toàn thân đen nhánh, tạo hình tựa như địa ngục liệt diễm hạm đội nổi lên. Tại hạm đội phía trước nhất, thình lình còn có một tòa cấp 4 pháo đài. Pháo đài dưới tháp phía trên, đứng hai tên khuôn mặt có chút tương tự lão giả. Đường Huyền nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. "A, so trong tưởng tượng đến nhanh a." Địa ngục hỏa tốc độ của hạm đội cực nhanh, trong nháy mắt liền đã tới gần Đường Huyền. Sở gia Tam trưởng lão đằng đằng sát khí mà nói, "Tiểu tử, đoạt ta Sở gia tài nguyên, ngươi thật to gan." Đường Huyền cười nói, "Ta là gan gần đây không nhỏ." Côn Vọng nói, đến cùng là ai sai xử ngươi làm như vậy, là Lâm gia sao? Sở gia tứ trưởng lão trầm giọng nói, hắn không có lựa chọn lập tức động thủ, chính là muốn hỏi ra Đường Huyền phía sau chỉ điểm người là ai. Không có người sai xử ta, cũng không có người đủ tư cách sai xử ta. Đường Huyền cười khẽ. Sở gia tam trưởng lão đằng đằng sát khí mà nói, không nói cũng không quan hệ, đợi chút nữa thấy điểm huyết, ngươi liền trung thực. Hiện tại, đem ta Sở gia tài nguyên toàn bộ giao ra, sau đó quỳ xuống nhận lấy cái chết. Đường Huyền cười ha ha. Ngươi Sở gia tài nguyên, có chứng cứ sao? Sở gia tam trưởng lão sững sờ. Đường Huyền chậm rãi mà nói, không phải chúng ta nhường đế quốc đội chấp pháp người tới kiểm tra một chút, nhìn xem những tài nguyên này có phải là Sở gia. Nếu như là, trả lại cho các ngươi cũng không phải không thể thương lượng. Sở gia hai đại trưởng lão nháy mắt trì trệ. Bọn hắn làm sao không rõ ràng những tài nguyên này đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại. Một khi nhường đế quốc đội chấp pháp người tới kiểm tra, đừng nói cầm không trở về tài nguyên, sợ là toàn bộ Sở gia đều sẽ bởi vậy bị liên lụy. Vô luận bất luận cái gì đế quốc chi chủ, cũng không thể cho phép bất kỳ gia tộc nào chứa hàng nhiều tài nguyên như vậy. Bởi vì chứa hàng nhiều tài nguyên như vậy, rất dễ dàng bị nhận định là muốn có phản loạn ý đồ. Sở gia tam trưởng lão sắc mặt càng thêm âm trầm, "Tiểu tử, ngươi đừng có đùa hoa văn." Đường Huyền cười nói, "Ta đều là đi chính quy chương trình, làm sao các ngươi sợ rồi?" Như vậy nói cách khác, những tài nguyên này cũng không phải là Sở gia. Cho nên ta tại sao muốn còn? Sở gia hai đại trưởng lão liếc nhau một cái. Vốn cho là bọn họ hai đại trưởng lão xuất mã, có thể nhẹ nhõm nắm Đường Huyền, kết quả phát hiện Đường Huyền so với bọn hắn tưởng tượng còn khó cuốn hơn nhiều. "Tiểu tử, hiện tại cho hai ngươi lựa chọn." Sở gia tam trưởng lão trầm giọng nói, "Giao ra tài nguyên, sau đó quy thuận ta Sở gia chắc chắn sẽ đối với ngươi ủy thác trách nhiệm, từ đây vinh hoa phú quý, thưởng chi không hết." Ngay sau đó Sở gia tứ trưởng lão tiếp lời nói, "Còn có một cái lựa chọn, nhất định phải chết." Đường Huyền cười nói, lại đến quen thuộc lựa chọn câu, nhưng mà, hắn lông mày nhíu lại. Lời này nhường Sở gia chủ đến nói còn có chút tính quyền uy, "Các ngươi còn chưa đủ tư cách, cút đi, ta không có thời gian cùng các ngươi ở trong này chơi nhà tròi, ta còn có việc muốn làm." Sở gia tam trưởng lão hừ lạnh nói, "Hừ, muốn đi, không dễ dàng như vậy, vây lại cho ta." Vây tay một cái, địa ngục hỏa hạm đội định vọt tới trước. Nhưng mà thuyền vừa động, một đạo giới pháo quang trụ liền đã phóng tới, hung hăng đánh vào pháo đài vòng phòng hộ phía trên, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Ngao già la lạnh lùng nói, "Sư đệ, ngươi đi làm ngươi chuyện, nơi này giao cho ta." Đường Huyền cười nói, "Tốt, chúng ta đi thôi." Mặc dù Sở gia địa ngục hỏa hạm đội chiến lược cường đại, nhưng Ngao già La Thương Long gầm hạm đội cũng không phải ăn chay. Lập tức, Đường Huyền mang Nhan Quynh Thành, Tử Quy cùng Chân Tâm Tam đại hạm đội quay đầu mà đi, hướng về sâu trong vũ trụ mà đi. "Muốn đi, ngăn bọn hắn lại cho ta." Sở gia tam trưởng lão sắc mặt trầm xuống. "Nhưng, Ngao già La cản đường. Có ta ở đây, các ngươi nơi nào cũng không thể đi." "Ha ha." Đối mặt Ngao già La hạm đội, Sở gia hai đại trưởng lão chẳng những không sợ, ngược lại đồng thời mặt lộ cười lạnh. "Chỉ là 1,000 chiếc chiến hạm, liền muốn ngăn lại ta Sở gia địa ngục hỏa hạm đội, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Xem ra nữ nhân này cùng tiểu tử kia quan hệ không ít, cũng được, trước hết cầm nàng huyết tế, sau đó lại đuổi kịp tiểu tử kia, đem hắn triệt để giết." Ngay sau đó, Sở gia tam trưởng lão đi đến trước đài điều khiển, nhếch miệng lên một vòng hung ác nham hiểm ý cười, khô gầy ngón tay ở trên lan can nhẹ nhàng gõ. Toàn hạm đội nghe lệnh, địa ngục đốt diệt pháo chuẩn bị, tự động khóa chặt, bản trưởng lão muốn một kích, đem cái kia hạm đội hoàn toàn xé nát, một tên cũng không để lại. Ra lệnh một tiếng, địa ngục hỏa hạm đội đỉnh chóp hiện ra thô to giới pháo. Những cái kia giới pháo tạo hình hết sức kỳ lạ, tựa như một cái há to miệng giữ tợn ác quỷ. Đây chính là Sở gia tốn hao đại lượng tài nguyên chế tạo địa ngục các quỷ pháo. Hán hỏa lực là bình thường chiến đấu thuyền mây hơn gấp 10 lần. Xì xì xì. Giới pháo họng pháo bắn ra quang mang chói mắt, năng lượng màu đen bắt đầu hội tụ, bốn phía không gian lấy mắt thường có thể thấy được trình độ nứt toa ra. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, hơn vạn đạo màu đen cổ sáng theo địa ngục các quỷ họng pháo bên trong phun ra ngoài, hình thành một đạo đường kính mấy ngàn mét cự hình cổ sáng. Đạo cổ sáng này cũng không phải là thẳng tắp phun ra, mà là tại bắn ra nháy mắt chia ra vô số tinh mịn lưỡi đao không gian, như là một tấm to lớn lưới tử vong hướng Ngao già La hạm đội bao phủ tới. Loại này liệt không phệ diệt công kích hình thức, chính là địa ngục các quỷ pháo địa phương đáng sợ nhất. Hắn không chỉ có thể phá hủy thực thể thuyền, càng có thể trực tiếp xé rách mục tiêu không gian xung quanh, nhường chạy trốn trở nên tuyệt đối không thể. Đối mặt địa ngục các quỷ pháo công kích, Ngao già La không có tránh né, hoặc là nói cũng tránh né không được. Bởi vì trong phạm vi bán kính 1 vạn dặm bên trong, đều đã bị địa ngục các quỷ pháo bao phủ. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ngao già La hạm đội vị trí không gian, tựa như bị bàn tay vô hình bóp nghiến xoa nắn mì bắt, trở nên mơ hồ một mảnh. Kinh khủng hơn chính là, địa ngục các quỷ pháo công kích cũng không phải là một đợt, mà là liên tục 18 sóng, tượng trưng cho 18 tầng địa ngục. Liên xem như đế quốc đỉnh cấp hạm đội ăn cái này hoàn chỉnh một kích, cũng chỉ có bị chôn vùi một đường. Tam trưởng lão nhìn xem bị hỏa lực bao trùm không gian, trên mặt vẻ đắc ý càng thêm nồng hậu dày đặc. Châu chấu đá xe, không biết lượng sức, đây chính là khiêu khích ta Sở gia hậu quả. Chương 1350, Thương Long gầm chiến hạm uy lực. Chương 1350, Thương Long gầm chiến hạm uy lực. Sở gia tứ trưởng lão tay vướt hàm râu, tiếp lời nói: "Tại ta Sở gia địa ngục các quỷ pháo trước mặt, những này ngỗ nghịch người bất quá là một đám dê lợi làm thịt." Lập tức hắn phất phất tay, ngăn trở hạm đội đã bị toàn diệt, hiện tại hết tốc độ tiến về phía trước, truy kích cái kia chạy trốn tiểu tử. Ra lệnh một tiếng, địa ngục hỏa hạm đội phun ra đuôi lửa, hướng về đường huyền rời đi phương hướng đổi tới. Nhưng là, hạm đội vừa động, lại nghe được vặn vẹo trong không gian, vang lên chấn thiên long hống thanh âm. "Ngang!" Rống ngâm phá hư không, thần uy chấn dưới vòng trời. To lớn tiếng giống, nhường địa ngục hỏa hàm đội cũng theo đó rung động. Đó là cái gì thanh âm? Sở gia tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Tựa hồ có điểm giống long hống. Sở gia tứ trưởng lão cao mày nói, hai đại trưởng lão trong lòng kỳ quái, nơi này vì sao lại xuất hiện long hống đâu? Trong lúc kinh ngạc, hơn ngàn đạo màu lam dòng nước chùm sáng bắn nhanh mà đến. Tại chùm sáng bốn phía còn có từng đầu xoay quanh thanh long hư ảnh. Ừm, thế mà còn có dư nghiệt tồn tại. Không sao, mở ra phòng ngự là được. Sở gia tam trưởng lão phất tay, hạng nặng phòng ngự hạm lập tức vọt tới phía trước, bắt đầu ngưng tụ lồng phòng ngự. Ông chỉ thấy hạng nặng phòng ngự hạm bên trong dựng thẳng lên to lớn vết nước, theo vết nước bên trong phun ra lượng lớn ngọn lửa màu đen. Những cái kia ngọn lửa màu đen ngưng tụ không tan, tại địa ngục hỏa hạm đội trước đó bày ra một đạo liệt diễm chi tường. Nhìn thấy lồng phòng ngự hiện hiện, Sở gia tam trưởng lão sắc mặt một lần nữa trở nên ngạo khí. Địa ngục hỏa hạm đội có thể trở thành Sở gia vương bài, không chỉ có riêng chỉ có công kích. Tứ trưởng lão tiếp lời nói, không sai, liền xem như cấp 3 pháo đài chủ pháo một kích toàn lực, cũng đừng hòng xuyên tấu địa ngục hỏa tường. Mặc dù hai đại trưởng lão hơi kinh ngạc ngao giả là thế mà không chết, nhưng bọn hắn cũng không lo lắng. Đợi đến ngăn lại cái tia màu lam dòng nước về sau, trực tiếp lại đến một pháo, đem ngao giả là triệt để xé nát. Nhưng mà, nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Cái kia màu lam dòng nước chùm sáng rơi xuống địa ngục hỏa trên tường, trong dự liệu kinh bạo cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy tiếp xúc vị trí không gian lấy mắt thường có thể thấy được trình độ trở nên bắt đầu bặm mẻo. Lập tức, màu lam dòng nước chùm sáng đúng là trực tiếp xuyên thấu địa ngục hỏa tường. Cái gì? Không có khả năng. Sở ra hai đại trưởng lão nháy mắt liền mắt trợn tròn. Đây là cái gì giới pháo, thế mà trực tiếp xuyên thấu địa ngục hỏa tường? Cứ như vậy, cái kia cường đại địa ngục hỏa tường trực tiếp thành bài trí. Mắt thấy màu lam dòng nước giới pháo hướng phe mình hạm đội mà đến, Sở ra hai đại trưởng lão thân đột nhiên run lên, rốt cục tỉnh ngộ lại. Bọn hắn khuôn mặt và mèo, trong mắt là ngăn không được hoảng hốt. Không có địa ngục hỏa tường phòng ngự, hạm đội của bọn hắn liền tựa như lộ sạch quần áo mỹ nhân, mặc người nào nặn. Màu tránh ra a. Đáng tiếc, chế. Ầm ầm. Màu lam dòng nước rơi pháo tựa như mưa rơi tại địa ngục hỏa trong hạm đội, sau đó vỡ ra. Bên ngoài địa ngục hỏa chiến đấu thuyền mây lập tức lọt vào tàn nhẫn vô cùng đả kích. Cứng rắn hộ giáp tại thương long rơi pháo trước mặt như là giấy, tiếp xúc chớp mắt liền bị tùy tiện xé rách thành trăm vạn phiến mang nhiệt độ cao mảnh kim loại, hải cốt cũng ở trong nổ tung, biến thành chướng mắt màu đỏ cam hỏa cầu. Trong đài chỉ huy võ giả còn chưa kịp chạy trốn, liền bị bành trướng hỏa diễm thôn vệ, nổ thành thang gốc. Đáng sợ hơn chính là, màu lam dòng nước chùm sáng tại thôn vệ bên ngoài mấy trăm chiếc thuyền mây về sau, y nguyên uy lực không giảm, tiếp tục thâm nhập sâu cùng hủy diệt. Không, không. Sở ra hai đại trưởng lão trợn mắt đều đức, cùng loạn gầm rú. Nổ tung trọn vẹn tiếp tục thời gian một nén nhang mới chậm rãi bình ổn lại. Lại nhìn địa ngục hỏa hạm đội, giống như bị mánh thu gặm ăn một ngụm, thiếu một khối lớn. Ở chỗ đó, vô số đứt gãy thân hạm hải cốt ở trong không gian vũ trụ trôi nổi, thỉnh thoảng theo hải cốt nội bộ vang lên bạo liệt bên trong. Tản mát võ giả thi thể cùng hai cốt sen lẫn thành một bức thảm thiết tranh cảnh. Sở ra hai đại trưởng lão nhìn xem trước mắt một màn này, thấu thể phát lệnh. Lúc này đối diện bạn bèo không gian cũng triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Ngao giả la hạm đội hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mắt. Chỉ thấy thương long gầm chiến hạm bốn phía, vờn quanh một tầng huyền thủy hộ thuẫn. Chính là tầng này hộ thuẫn, hoàn mỹ ngăn lại địa ngục hỏa chiến hạm phát ra giới pháo công kích. Sở ra tam trưởng lão ngơ ngác nhìn thương long gầm hạm đội, đáy lòng ẩn ẩn dâng lên một luồng hơi lạnh. Hắn lẩm bẩm nói, cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Thương long chiến thành phía trên, ngao giả là lánh mâu hành đúng, ánh mắt lăng lệ. Có ta ở đây, các ngươi nơi nào cũng không thể đi. Chuẩn bị kỹ càng bại vong sao? Phẫn nộ, nhục nhã, Sở ra hai đại trưởng lao ánh mắt thay đổi. Hừ, chẳng lẽ ta Sở ra địa ngục hỏa hạm đội, chẳng lẽ còn tránh ngươi phong mang sao? Giết! Toàn thể! Tiến công! Cận chiến, lợi dụng nhân số ưu thế, đem nữ nhân kia xé nát. Xé nát! Mặc dù giận dữ, hận cực, nhưng Sở ra hai đại trưởng lao y nguyên bảo trì một điểm lý trí. Vừa rồi cái kia một pháo để bọn hắn rõ ràng cảm nhận được viễn trình hỏa lực phương diện, ngao giả là viễn siêu chính mình. Đã viễn trình không được, kia liền khai thác cận chiến phương thức đến tiến công. Ra lệnh một tiếng, còn sót lại địa ngục hỏa hạm đội bắt đầu toàn lực tiến công. Phân tán ra, không muốn nữ nhân kia tập kích cơ hội. Sở ra tam trưởng lão quát, lão tứ, ngươi mang một nửa hạm đội quanh co. Tốt. Sở ra tứ trưởng lão lập tức tách ra một nửa địa ngục hỏa chiến hạm, theo hai bên bắt đầu bọc đánh. Đồng thời tam trưởng lão lấy tiểu đội làm đơn vị, đem hạm đội tản ra. Cứ như vậy, coi như ngao giả la nã pháo, chỗ công kích phạm vi cũng sẽ không quá lớn, dù sao nàng chỉ có 1,000 chiếc chiến hạm mà thôi. Nếu như không thể tập kích, lực sát thương sẽ thật lớn yếu bớt. Mà một khi cẩn thận, Sở ra bên này liền có thể lợi dụng số lượng ưu thế áp chế thương long gầm hạm đội. Thử, cận chiến sao? Chính hợp ý ta. Nhìn thấy Sở ra địa ngục hỏa hạm đội lao đến, ngao giả là chẳng những không sợ, khoe miệng thậm chí còn lộ ra một vòng nụ cười. So với tiến công đến nói, cái này thương long gầm hạm đội am hiểu hơn cận thân vật lộn. Toàn thể tiến công. Ngao giả la phất tay, hạ lệnh tiến công. Thương long gầm hạm đội bắt đầu dâng trào tiến lên. Song phương lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận bên trong, rất nhanh liền đụng vào nhau. Cho ta đâm chết nàng. Sở ra tam trưởng lão quát tầm lên. Địa ngục hỏa chiến đấu thuyền mây độ cứng là bình thường thuyền mây mấy lần, mà lại hình thể cũng so thương long gầm chiến hạm phải lớn. Chính diện chạm vào nhau lời nói, địa ngục hỏa chiến đấu thuyền mây rõ ràng chiếm ưu. Nghĩ đụng, kia liền đụng. Ngao giả la cũng nghiêm túc, trực tiếp chính là chính diện cứng rắn. Phanh. Hai đại hạm đội lấy nguyên thủy nhất phương thức hung hăng đụng vào nhau. Nhưng mà kết quả lại là khiến người giật nảy cả mình. Vòng bảo hộ đụng nhau, Thương Long phòng ngự ngưng tụ huyền thủy hộ thuẫn trực tiếp xé rách địa ngục hỏa hộ thuẫn, sau đó hung hăng đâm vào địa ngục hỏa trên chiến hạm. Huyền thủy hộ thuẫn điên cuồng xoay tròn, tựa như mũi khoan, hung hăng xé rách địa ngục hỏa chiến đấu thuyền mây sắc ngoài, sau đó thẳng tắp chui vào. Ầm ầm, một đợt xung kích, địa ngục hỏa hạm đội lại lần nữa bại hoàn toàn. Chương 1351, Vân Đảo Tinh Hệ. Chương 1351, Vân Đảo Tinh Hệ. Cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Sở ra hai đại trưởng lão trợn mắt hốc mồm nhìn xem tan tác địa ngục hỏa hạm đội, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Viễn trình hỏa lực cường đại chiến hạm, thường thường cận chiến đều không được, bởi vì vật liệu, chiến pháp cùng tính cách nguyên nhân. Cho dù là lợi hại hơn nữa chiến đấu thuyền mây, cũng không thể chủ đáo, không có khuyết điểm. Nhưng Ngao Giả La xuất lĩnh những cái kiêm màu xanh hình rồng thuyền mây lại trực tiếp đánh vỡ cái này định lý. Chẳng những viễn trình hỏa lực cường hành, cận chiến càng là có thể xương cùng bố. Giờ phút này, song phương hạm đội đã triệt để giao hội lại với nhau, bắt đầu hạm pháo đối xạ. Sở ra hai đại trưởng lão vốn cho rằng có thể bằng vào hạm đội số lượng ưu thế, đánh tan Thương Long gầm hạm đội. Thật không nghĩ đến chính là, hạm pháo của bọn họ bắn tới Thương Long gầm trên chiến hạm, vậy mà trực tiếp bị bắn ngược trở về. Chỉ nghe được kinh bạo thanh âm không ngừng vang lên, hai đại hạm đội đan xen mà qua. Tại chỗ tụ hợp, lưu lại hơn ngàn chiếc địa ngục hỏa chiến đấu thuyền mây hải cốt. Mà Ngao Giả La cùng Long gầm chiến hạm, lông tóc không tổn hao. Rút lui, rút lui. Sở ra tam trưởng lão không chút do dự, trực tiếp hạ lệnh rút lui. Viễn trình đánh công lại, cận chiến cũng đánh công lại. Lại tiếp tục đánh xuống, lưu cho bọn hắn chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là bị toàn diện. Có thể trở thành Sở gia trưởng lão, tự nhiên không phải xúc động hạng người. Cho nên Sở gia tam trưởng lão lựa chọn kết thúc cổ tay cầu sinh. Chạy, còn có thể còn lại chừng phân nửa hạm đội, không chạy liền toàn không còn. Địa ngục hỏa hạm đội lập tức mở đủ mã lực, cũng không quay đầu lại đảo tàu. Ngao Giả là cũng không có truy, nàng nhiệm vụ chủ yếu là thủ hộ cụ ấy tinh hệ. Vạn nhất Sở gia có mai phục, dẫn đến cụ tinh hệ nhận tổn thương, đợi đến Đường Huyền trở về khẳng định phải trách cứ nàng. Liên tha bọn họ một lần đi. Ngao Giả La hơi nhíu mày, tay ngọc vung lên. Trở về. Lập tức nàng mang Thương Long gầm hạm đội trở về cụ ấy tinh hệ. Đương nhiên, trước khi đi, căn cứ cần kiệm tiết kiệm mỹ đức, Ngao Giả La đem địa ngục hỏa hạm đội hải cốt đều cho thu thập lại. Lúc này, Đường Huyền cũng mang Nhan Quynh Thành, Tử Quỷ cùng Chân Tâm đi tới Vân Đảo tinh hệ. Nơi này là trấn Đông Nguyên Soái chi tử Nhạc Vân Đảo đất phong. Lâm Động cho hắn truyền tin tức là Tiên Lý giáo đã bày ra kinh thiên cạm bẫy, phải bắt được Nhạc Vân Đảo, từ đó bức bách trấn Đông Nguyên Soái đi vào khuôn khổ. Cho nên Đường Huyền này đến, chính là nhường Nhạc Vân Đảo lưu tại Vân Đảo tinh hệ. Chỉ cần hắn bất động, mặc kệ Thiên Lý giáo bày ra bất luận cái gì cả bấy, đều không có nửa điểm dùng. Đến nơi ám sát các loại thủ đoạn, không nói đến Nhạc Vân Đảo bên người đều là trung tâm không hai tâm phúc, chỉ dựa vào gần chính là một kiện gần như chuyện không thể nào. Cho dù có bản nhất, cũng vô pháp trốn qua Đường Huyền toàn chi chi nhãn. Chỉ cần thất bại Thiên Lý giáo âm mưu, cái kia Đường Huyền liền có thể lập xuống đại công, thăng quan phát tài. Sư đệ, phía trước chính là Vân Đảo tinh hệ. Chân Tâm đạo. Đám người dương mắt nhìn lại, lại là sợ hãi cả kinh. Trước mắt, ngàn tỷ quả hành tinh ở trong này xen lẫn thành lao nhanh ngân hà, nhìn từ đằng xa đi, phản phất là liên miên vân đảo. Tại vân đảo trung ương là từng khoảng ngôi sao to lớn, linh khí nồng nặc hóa thành thực chất, phản phất hải triều, tráng lệ đến đủ để cho bất luận kẻ nào quên thở. Ông trời của ta, cái này tinh hệ cũng quá to lớn đi. Tử Quý lẩm bẩm nói. Cùng vân đảo tinh hệ so sánh, cụ tinh hệ quả thực tựa như khu ổ chuột rách dưới. Đường Huyền ngược lại là không có ăn nhiều kinh. Thân là nguyên soái chi tử, nắm trong tay tinh hệ tất nhiên là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Hắn càng nhiều để ý là phần này mỹ lệ phía dưới, khiến tất cả kẻ ham muốn chùn bước phòng tuyến thép. Toàn chi chi nhăn xuống, có thể thấy rõ ràng Vân Đảo tinh hệ bên ngoài răng đầy đếm không hết phòng ngự phụ du pháo. Bọn chúng ẩn tàng tại vành đai tiên thạch bên trong, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Nhưng một khi có địch nhân tới gần, nháy mắt bị ngàn vạn đạo năng lượng thúc xé thành mảnh nhỏ. Trừ phụ du pháo bên ngoài, Vân Đảo tinh hệ hậu phương còn sắp đặt bãi mìn. Đó là một loại toàn thân đen nhánh ám lôi, một khi xúc động, sẽ bộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố, đủ để tùy tiện xé rách tinh anh chiến đấu thuyền mây hộ thuẫn. Chỗ càng sâu tinh quỹ bên trên, cự hình pháo tọ rõ tổng như là trầm mặc cự thú, họng pháo thượng lưu chuyển năng lượng đường vân tỏ rõ hắn đủ để đánh nát tiểu hành tinh uy lực. Đường Huyền khẽ gật đầu. Tam trọng phòng ngự, không có kẽ hở. Như thế phòng ngự, liền xem như hắn cũng đừng hòng tùy tiện công phá. Chớ nói chi là Nhạc Vân Đảo dưới trướng, còn có tam đại đầy biên chế hạm đội. Bình thường hạm đội phần lớn đều là 10,000 tả hữu, mà đầy biên chế hạm đội số lượng thì là đạt tới 15,000 chiếc. Cái này tam đại hạm đội từ làm bạn Nhạc Vân Đảo cùng nhau lớn lên tâm phúc dẫn đầu. Tại Nhạc Vân Đảo lúc nhỏ, trấn Đông Nguyên Soái tìm đến rất nhiều cô nhi, chọn lựa trong đó thiên phú xuất chúng người trở thành tùy tùng. Những này tùy tùng cũng cùng Nhạc Vân Đảo học tập võ kỹ binh pháp. Đợi đến Nhạc Vân Đảo sau khi lớn lên, những này tùy tùng tự nhiên mà vậy trở thành hắn tâm phúc thành viên tổ chức. Trong đó có 3 cái xuất sắc nhất người, trở thành Nhạc Vân Đảo dưới trướng tam đại hạm đội chi chủ, phân biệt gọi là Thiên Ai, Về Biển cùng Thành Phi, đều có không thua bất luận kẻ nào thực lực cường đại, mà lại tùy thời có thể vì Nhạc Vân Đảo hy sinh tính mạng. Nhạc Vân Đảo tự thân cũng đồng dạng ưu tú. Hắn tại 10 tuổi thời điểm liền đã tiến vào tuyến đầu, cùng vũ trụ quái thú, hải tặc chờ chiến đấu, tích lũy đại lượng kinh nghiệm. Đồng thời cũng dùng đại lượng công tích chứng minh chính mình thực lực. Bắc Thiên Đế quốc người người đều biết, đời tiếp theo trấn Đông Nguyên Soái vị trí, không phải Nhạc Vân Đảo không ai có thể hơn. Dạng người này, một khi bị Thiên Lý giáo nắm giữ, không biết muốn tạo thành cỡ nào đáng sợ phá hư. Mặc kệ Đường Huyền là vì chính mình, còn là vì Bắc Thiên Đế quốc, đều tuyệt đối không thể để cho Thiên Lý giáo đạt được. Tử Quỳ, thả tín hiệu, liền nói Chấn Đông thứ 7 quân 386 đại đội trưởng Đường Huyền, cầu kiến Nhạc Vân Đào thiếu soái. Đường Huyền đạo: "Nơi này chính là Nhạc Vân Đào lãnh địa, nếu như không nói trước thông báo thân phận, vô luận là ai, một suất sẽ bị xem như địch nhân cho xử lý." Đường Huyền cũng không muốn gây nên phiền toái không cần thiết. Tử Quỳ lập tức thả ra Bắc Tiên Đế quốc độc hữu tín hiệu. Không bao lâu, chỉ thấy Mỹ Lệ Tinh Vân bên trong bay đến một cái hạm đội. Cái này hạm đội có chừng 15,000 chiếc. Toàn thân bày biện ra một loại tựa như đại địa màu xám đen, cho người ta một loại vô cùng cảm giác trầm ổn. Đường Huyền nhìn lướt qua, đã đem cái này hạm đội tin tức cho xem hết. Chính là Nhạc Vân Đảo dưới trướng Tam Đại hạm đội chủ lực một trong về biển hạm đội. Cầm đầu đại tướng là một trong những tâm phúc về biển. Mặc dù rất trẻ trung, nhưng lại có một loại không phù hợp tuổi tác trầm ổn, am hiểu phòng thủ, có Chấn Đông chi vách tường danh hiệu. Xem như cùng Thiết Bích Liêu Lạp đồng dạng loại hình. Tốt nhất chiến tích là đối mặt gấp 10 lần so với phe mình địch nhân ngạnh sinh sinh giữ vững phòng tuyến 3 ngày 3 đêm chưa từng lui lại một bước. Có hắn tại, không người nào có thể đụng vào Vân Đảo tinh hệ nửa phần. Về biển hạm đội đi tới đường Huyền 10 dặm chỗ, chậm rãi dừng lại, sau đó bày ra trận hình phòng ngự. Đường Huyền ho khan một tiếng, gặp qua về hải tướng quân. Giới tháp phía trên về biển nhẹ gật đầu. Người đến không khéo, Nhạc thiếu soái đã rời đi Vân Đảo tinh hệ. Đường Huyền con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái gì? Rời đi? Chương 1352, chẳng biết đi đâu. Tiên nữ tinh hệ. Chương 1352, chẳng biết đi đâu. Tiên nữ tinh hệ. Về biển gật đầu, đúng vậy, thiếu soái đã cùng thẩm tướng quân rời đi, ngay tại nửa ngày trước đó. Đường Huyền trong lòng lập tức châm xuống. Phải biết hắn nhưng là so Lâm Động truyền cho hắn thời gian đến muôn sớm. Vốn cho rằng Nhạc Vân Đảo khẳng định là tại Vân Đảo tinh hệ. Chỉ cần mình vạch trần thẩm tướng quân bộ mặt thật, liền có thể tùy tiện lập xuống đại công, lấy được Nhạc Vân Đào tín nhiệm. Không nghĩ tới chính mình tới chậm, chẳng lẽ Lâm Động lừa gạt hắn? Đường Huyền rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Về tình về lý, Lâm Động đối với Bắc Thiên Đế quốc trung tâm không thể nghi ngờ, mà lại mình đã cho hắn giải dược, không cần lo lắng vạn độc náo thần đan phản vệ. Hắn hoàn toàn không có lừa gạt mình cần thiết, đã không phải Lâm Động lừa gạt mình, đó chính là Thiên Lý giáo trước thời hạn độc thủ. Thật sự là cẩn thận a. Đường Huyền nhíu mày, xem ra hắn vẫn còn có chút xem thường Thiên Lý giáo. Trước thời hạn phát động kế hoạch, coi như kế hoạch ban đầu không cẩn thận tiết lộ cũng không cần gấp. Loại thủ đoạn này, quả thực có thể xương dọn nước không lọt. Đường Huyền lắc đầu, bây giờ không phải là tán thưởng Thiên Lý giáo thủ đoạn thời điểm, hắn muốn làm chính là lập tức cùng Nhạc Vân Đào tụ họp. Lập tức hắn mở miệng nói, "Về Hải Tôn Quân, xin hỏi Nhạc thiếu soái đi nơi nào, ta có việc bẩm báo." Về biển trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. "Thật có lỗi, việc quan hệ cơ mật quân sự, ta không thể nói." Đường Huyền cau mày nói, "Nếu như không nói, Nhạc thiếu soái có thể sẽ có nguy hiểm." Về biển vẫn như cũ lắc đầu, "Thiên ngai đi theo thiếu soái, vô luận gặp được nguy hiểm gì, đều có thể biến nguy thành an." Thiên Ngai. Nhạc Vân Đảo dưới trướng Tam Đại Vương bài một trong, kẻ khống chế Thiên Ngai hạm đội. Cái này hạm đội phong cách chiến đấu cùng Nhan Khuynh Thành có mấy phần cùng loại. Công thủ thuộc tính tương đối bình quân, am hiểu đột phá, mà lại không sợ sinh tử. Có hắn bảo hộ, liền xem như đầm rồng hang hổ, cũng có thể bình yên mà quay về. Đường Huyền mày nhíu lại càng sâu. Hắn cũng không hề tức giận. Giữ bí mật là quân nhân cơ bản nhất một trong những quy tắc. Mà lại việc quan hệ thiếu soái Nhạc Vân Đảo, càng không khả năng bởi vì chính mình dăm ba câu liền nói cho chính mình. Vạn nhất chính mình muốn đối với Nhạc Vân Đảo bất lợi, cái kia về biển chẳng phải là tội nhân tiên cổ ạ, nhưng lý giải thì lý giải, nhưng cứ như vậy cũng làm cho Đường Huyền nhức đầu không thôi. Không biết Nhạc Vân Đảo hướng đi, coi như hắn có toàn chi chi nhãn, cũng không có khả năng bao trùm toàn vũ trụ đi. Ngay tại xoắn suýt thời điểm, lại một chiếc hạm đội gào thét mà đến. Cái này hạm đội thuyền mây tạo hình nhẹ nhàng linh hoạt, xem xét chính là tốc độ hình chiến đấu thuyền mây. Đường Huyền nhìn lướt qua, lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này hạm đội quan chỉ huy, vậy mà là nữ tử. Càng làm cho Đường Huyền kinh ngạc chính là, nàng lại chính là Nhạc Vân Đảo Tam Đại một trong những tâm phúc thành phi. Trước đó Đường Huyền coi là thành phi là nam, không nghĩ tới lại là một nữ tử. Thành phi dài cực đẹp, dáng người cao gầy, cho dù là nặng nề khôi giáp cũng khó nén hắn tú lệ. Nàng xuất lĩnh hạm đội tên là Phi Vân hạm đội, thiện trường nhân công, điều tra cùng buôn tập. Thành phi dẫn đầu Phi Vân hạm đội ngừng tại về biển hạm đội bên cạnh. Nàng nhìn xem Đường Huyền đạo, ngươi vừa rồi nói thiếu soái có nguy hiểm, đến cùng là nguy hiểm gì? Đường Huyền nhìn lướt qua thành phi tin tức, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thành phi vậy mà là Nhạc Vân Đào vị hôn thê, khó trách sẽ quan tâm như vậy. Thân là vị hôn thê, tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn trượng phu của mình có nguy hiểm, dù cho cái này nguy hiểm còn chưa phát sinh. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Đã có người hỏi, vậy liền dễ làm nhiều. Đường Huyền lúc này đem Thiên Lý giáo sự tình nói một lần. Thành phi cùng về biển liếc nhau một cái, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Bởi vì Đường Huyền nói, có chút quá không hợp thói thường. Trầm ngâm một lát về sau, Thành phi mới mở miệng. Đây đều là ngươi lời nói của một bên. Ngươi nói Thiên Lý giáo muốn bắt thiếu soái, nhưng có thực chất chứng cứ. Đường Huyền trầm giọng nói, tin tức này là Lâm Động tướng quân truyền cho ta. Hắn rơi vào đến Thiên Lý giáo trong tay, được ta cứu ra, mời xem. Nói, hắn lấy ra một viên lưu ảnh thạch truyền tống đi qua. Viên này lưu ảnh thạch bên trong ghi lại, chính là ố bù số 3 tinh phía trên tình huống. Trong đó có Lâm Động bị bắt lại tràn diện. Thành phi cùng Quy Hải Tử mảnh nhìn hai lần, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Lưu ảnh thạch hình ảnh là không cách nào suy tạc, mà lại Đường Huyền lại nâng lên Lâm Động. Thân là Lâm gia tinh anh, hắn cùng Nhạc Vân Đảo quan hệ rất tốt. Nếu là hắn truyền về tin tức, tự nhiên là không có khả năng có sai. Vệ Biển trầm giọng nói, mấy ngày trước đây thẩm tướng quân đến thăm, nói là phát hiện một tòa tài nguyên cực kỳ phong phú thượng cổ di tích, muốn mời thiếu soái cùng một chỗ thăm dò, Nhưng tòa kia thượng cổ di tích ở nơi nào, vì giữ bí mật, chỉ có thẩm tướng quân cùng thiếu soái hai người biết, ta cũng không biết. Đường Huyền lông mày lập tức nhăn thành chữ xuyên. Hắn muốn cho rằng giải thích rõ ràng về sau, liền có thể biết Nhạc Vân Đảo đi địa phương gì, kết quả không nghĩ tới vẫn là không thu hoạch được gì. Thành phi quan tâm sẽ bị loạn, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy lo âu. Đáng chết, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là thiếu soái có chuyện bất trắc, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua Thiên Lý giáo những cái kia yêu nhân. Đường Huyền khoát tay một cái, Thiên Lý giáo cần bắt thiếu soái làm con tin, nghĩ đến hẳn là sẽ không đả thương tính mạng hắn. Chuyện cho tới bây giờ, trước hết tìm tới hắn hành tung, mới có thể đi vào đi xuống một bước. Vệ Biển trầm ngâm chốc lát nói, mặc dù ta không biết thiếu soái đi nơi nào, nhưng ta nhìn thấy bọn hắn là hướng phía tây đi, phía tây tiên nữ tinh hệ là khu vực cần phải đi qua, chỉ cần thiếu soái trải qua nơi đó, liền nhất định có thể tra được manh mối. Lời vừa nói ra, Đường Huyền lập tức hai mắt sáng lên. Có phương hướng, bằng vào toàn tri chi nhãn, tìm tới Nhạc Vân Đảo cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Mặc dù có thể sẽ lãng phí một chút thời gian, nhưng kết quả xấu nhất cũng chính là Nhạc Vân Đảo ăn vạn độc nao thân đan, trở thành tù nhân. Trong tay hắn có giải dược, không chút nào dùng lo lắng. "Tốt, đa tạ, ta lập tức liền xuất phát đi tiên nữ tinh hệ." Đang lúc Đường Huyền chuẩn bị rời đi thời điểm, Thành Phi đạo, "Chờ một chút, ta cùng ngươi cùng đi." Thân là Nhạc Vân Đảo vị hôn thê, hiện tại trượng phu của mình có nguy hiểm, nàng làm sao có thể ngồi được vững? Hạm đội tự mình xuất động chính là đại tội. Nhưng trạng thái khẩn cấp ngoại trừ, thiếu soái gặp nạn, không thể nghi ngờ là trạng thái khẩn cấp, cho nên Thành Phi không chút do dự, lúc này lựa chọn cùng Đường Huyền đồng hành. "Về biển, nơi này giao cho ngươi." Thành Phi dặn dò. Thiếu một toàn bộ hạm đội, lực phòng thủ lượng tự nhiên cũng suy yếu rất nhiều. Về mặt biển lộ tự tin. "Ngươi tại, tinh hệ tại, ngươi đi đi, nhất thiết phải đem thiếu soái an toàn mang trở về." Thành Phi nắm chặt lại nắm đấm. "Yên tâm, ta biết." Lập tức, Thành Phi dẫn đầu Phi Vân hạm đội cùng Đường Huyền hợp binh một chỗ, hướng về tiên nữ tinh hệ mà đi. Tiên nữ tinh hệ chỉ là tên gọi tiên nữ, trên thực tế là một chỗ tinh hệ vòng xoáy lớn. Tại tinh hệ hai bên là vạn mẹo không gian, bên trong có nguy hiểm to lớn, không có đầu người nào ngất đi muốn tìm cái chết. Mà tiên nữ tinh hệ là duy nhất có thể xuyên qua đường phải trải qua. Dân ra, tiên nữ tinh hệ chủ tinh liền trở thành lui tới hạm đội đặt chân chi địa, từ một con đế quốc tiểu đội trấn giữ, phía trên xây dựng một tòa đại thành, có thể cung cấp người nghỉ ngơi thiết tế. Chương 1353, quỷ dị. Tổng quản Tôn Nhị. Chương 1353, quỷ dị. Tổng quản Tôn Nhị. Đường Huyền cùng Thành Phi đem hạm đội ngừng tại tiên nữ tinh hệ bên ngoài, sau đó leo lên chủ tinh. Nhạc Vân Đảo cùng thẩm tướng quân hạm đội chung vào một chỗ sắp tới 30,000. Như thế lớn hạm đội, không có khả năng không hề có động tĩnh gì. Chỉ cần tùy tiện hỏi một chút, liền có thể rất rõ ràng. Nơi này đóng giữ đội trưởng gọi là Bao Thán, đã từng là thứ 7 quân một tên lão binh, bởi vì bị thương không cách nào tiếp tục phục dịch, liền được an bài đến nơi này làm quản lý. Thành Phi đạo, lúc ấy ta cũng ở dưới tay hắn lịch luyện qua một đoạn thời gian, nghĩ đến hắn hẳn là còn nhận ra ta, nếu như thiếu soái tới đây, hắn chắc chắn sẽ biết. Rất nhanh, hai người liền đi tới đại thành bên ngoài. Xa xa liền thấy cửa thành to lớn, cổng có nước cờ tên lính trấn giữ. Làm Đường Huyền đi vào cửa thành thời điểm, mấy người lính kia nhìn xem bóng lưng của hắn, ánh mắt đột nhiên trở nên âm tàn. Đổi lại là người khác, là không thể nào nhìn thấy phía sau. Nhưng Đường Huyền có toàn tri chi nhãn, hoàn toàn không có gấp chết. Mấy người lính kia dị dạng bị hắn nhìn rõ ràng. Ừm. Một vòng cảnh giác theo nội tâm của hắn nổi lên. Thủ thành binh sĩ vì sao lại quăng tới như thế ánh mắt? Đây tuyệt đối bất thường. Có chút không đúng. Đường Huyền giảm thấp thanh âm nói. Thành Phi bước chân không ngừng, ánh mắt lại là ngưng trọng một điểm. Ta cũng cảm giác được. Bốn phía người đi đường giống như đặc biệt thiếu. Nàng mặc dù không có toàn tri chi nhãn, nhưng đối với nguy hiểm cảm giác lại là dị thường mẫn cảm. Đường Huyền híp hai mắt nhìn lại, chỉ thấy trên đường cái chỉ có thưa thớt mấy chục người tới tới lui lui. Nơi này chính là đi hướng Bắc Thiên Đế quốc phía tây đường phải trải qua, theo lý thuyết hẳn là kín người hết chỗ mới đúng, vì cái gì người sẽ như thế thiếu? Liên tưởng đến trước đó thủ vệ binh sĩ dị dạng ánh mắt, Đường Huyền âm thầm cảnh giác ba phần. Rất nhanh, hai người liền đi tới phủ thành chủ trước. Bốn cái khí thế hùng hồn binh sĩ tay cầm trường đao, trận địa sẵn sàng. Bọn hắn nhìn thấy Đường Huyền cùng Thành Phi đi tới, lập tức rút đao ra khỏi vỏ. Không nói hai lời, trực tiếp vung đao liền bổ tới. Đường Huyền nhướng mày, đang muốn động thủ, một đạo gầm thét thanh âm vang lên. Dừng tay. Chỉ thấy theo trong phủ đi ra một người trung niên. Không được vô lễ, còn không lui xuống. Thủ vệ võ giả cũng không có lập tức thu đao. Trung niên nhân kia sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Làm sao? Ta nói chuyện đều không dùng được sao? Đến trình độ này, bốn cái thủ vệ võ giả mới chậm rãi thu đao, nhưng nhìn xem Đường Huyền cùng Thành Phi ánh mắt, y nguyên tràn ngập sát ý, trung niên nhân kia vội vàng đi tới. Phủ thành chủ tổng quản Tôn Nhị gặp qua thành tướng quân. Thành Phi đạo, Bao thành chủ đâu? Tôn Nhị cười nói, thành chủ ngay tại trong phủ nghỉ ngơi, không biết thành tướng quân là có chuyện gì không? Thành Phi đạo, nhường hắn đi ra, ta có việc hỏi hắn. Tôn Nhị lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cao lại. Cái này? Thành Phi sắc mặt trầm xuống, làm sao? Ta một cái đế quốc tướng quân, chẳng lẽ còn không có tư cách thấy tinh hệ thành chủ sao? Tôn Nhị toàn thân lắc một cái, mặt lộ hoảng sợ. Tiểu nhân không dám, mời tướng quân đi vào chờ một lát, ta lập tức đi hô Bao đại nhân đến đây. Thành Phi sắc mặt đẹp mắt một điểm. Cái này còn tạm được. Lập tức, Tôn Nhị mang Đường Huyền cùng Thành Phi vào phủ thành chủ. Sau khi tiến vào, Đường Huyền cảm giác nhạy cảm đến trong không khí có một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn hai mắt nhắm lại, toàn chi chi nhăn xuống, một chút không nhìn thấy dấu vết hiện lộ ra. Trong nơi hẻo lánh, trong núi giả, khắp nơi đều là chưa từng vết máu khô khốc. Rất rõ ràng, nơi này đã từng phát sinh qua một trận dị thường đại chiến kịch liệt. Xuyên qua hành lang, Tôn Nhị mang Đường Huyền cùng Thành Phi đi tới trong đại điện. Vừa tiến đến, liền thấy trong đại điện đứng một đám người. Trong tay bọn họ trường đao trên thân đao, còn tại chảy xuống máu tươi. Mà tại dưới chân của bọn hắn, nằm không ít thi thể. Trong đó có một bộ mặc thành chủ phục, cặp mắt của hắn mở thật to, trong con mắt còn có chưa từng tán đi hoảng sợ. Không cần hỏi, người này tất nhiên chính là nơi đây thành chủ Bao Thán. Quả nhiên, bên cạnh Thành Phi lên tiếng kinh hô. Bao Thán, các ngươi. Lời còn chưa dứt, rầm rầm một tiếng, vô số cầm đao kiếm trong tay võ giả bật ra, đem hai người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Sát khí nghiêm nghị. Lúc này, Tôn Nhị thân thể đứng thẳng lên, trên mặt cũng hiện ra dữ tợn tia sáng. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới thế mà còn có thể câu được một con cá lớn. Nhạc Vân Đào thủ hạ ba tên đại tướng một trong, hay là hắn vị hôn thê, đây thật là đầy trời phú quý a. Thành Phi gương mặt xinh đẹp đột nhiên trầm xuống. Tôn Nhị, ngươi thật to gan, lại dám phản bội đế quốc, tàn sát đồng bào. Tôn Nhị cười gần nói, ha ha ha. Phản bội? Ngươi sai, ta cho tới bây giờ cũng không phải là đế quốc người, làm sao đến phản bội vừa nói. Đường Huyền đạo, xem ra ngươi cũng là Thiên Lý giáo người. Tôn Nhị thoải mái nhẹ gật đầu, thông minh. Ta chính là Thiên Lý giáo nhân nghĩa đường đường chủ. Thành Phi trầm giọng nói, quả nhiên là Thiên Lý giáo. Nói, các ngươi đến cùng có mục đích gì, còn có thiếu soái đâu, ở nơi nào? Tôn Nhị chậm rãi nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Đường Huyền cười nói, không sao, ngươi sẽ nói. Tôn Nhị trên mặt hiện ra biểu tình dữ tợn. Đi địa ngục hỏi Diêm Vương đi, động thủ. Tiếng nói vừa ra, Tôn Nhị đột nhiên lui lại. Cùng là trong đại điện Thiên Lý giáo võ giả đồng thời giơ tay đánh ra vô số bóng đen. Những bóng đen kia rõ ràng là từng quả màu tím viên cầu. Nhưng mà viên cầu mục tiêu công kích cũng không phải là Đường Huyền cùng Thành Phi, mà là trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Phanh phanh phanh. Màu tím viên cầu rơi xuống đất nháy mắt liền vì đó nổ tung, một cỗ màu tím hơi khói phun ra ngoài. Thành Phi sắc mặt đại biến. Đây là ưu tử nước bọn. Tôn Nhị cười gần nói, thật là tinh mắt. Bao Thán chính là hút ưu tử nước bọn, bị ta chém giết. Đường Huyền hiếu kỳ hỏi, khí độc này rất lợi hại phải không? Thành Phi cười khổ, nào chỉ là lợi hại, cái này ưu tử nước bọn là từ một loại tên là ưu tử rắn cạp nong rắn độc nước bọn cùng ngàn loại màu tím độc thảo chất lỏng hỗn hợp mà thành, chứa mãnh liệt thần kinh độc tố. Một khi hút vào, dù cho chỉ có một tia, vô luận tu vi cao bao nhiêu, đều sẽ toàn thân tê dại, không cách nào động đậy, nhanh nín thở. Thành Phi kêu lên, sau đó nhấc tay muốn bịt lại miệng mũi, nhưng đã quá muộn. Tay của nàng mới giơ lên một nửa, liền mềm mềm rủ xuống, sau đó thân thể cũng chầm chậm ngã mặt. Đường Huyền cũng giống như vậy. Ha ha ha. Tôn Nhị cùng thiếu, đem khí độc thu lại. Mấy cái Thiên Lý giáo võ giả đi tới, trong tay bọn họ bưng lấy một cái hồ lô, trong lúc lắc lư, hồ lô truyền ra một cỗ hấp lực, đem khí độc toàn bộ đều cho hút đi. Đợi đến khí độc triệt để tiêu tán về sau, Tôn Nhị mang Thiên Lý giáo sát thủ đi đến Đường Huyền cùng Thành Phi trước mặt. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Thành Phi, trong mắt tràn đầy mệt thị. Kiệt kiệt kiệt, ta còn tưởng rằng thiếu soái dưới trướng Tam đại tướng quân rất lợi hại đâu, nguyên lai không gì hơn cái này. Thành Phi cố gắng muốn đứng dậy, nhưng là bất lực, nàng dựa vào cái ghế, không ngừng thở dốc. Nói cho ta, thiếu soái đi đâu? Tôn Nhị tự nhận nắm chắc thắng lợi trong tay, lúc này đáp ý nói. Nói cho ngươi cũng không sao, thượng tướng quân đã mang thiếu soái đi Vĩnh Dạ tinh hệ cấm địa. Thành Phi gật đầu nói, cảm ơn ngươi nói cho ta, hiện tại ngươi có thể đi chết. Chương 1354, Kinh Hồng Thương Tiên. Thành Phi. Chương 1354, Kinh Hồng Thương Tiên. Thành Phi. Tiếng nói vừa ra, đã thấy Thành Phi hô một tiếng đứng lên, một cỗ cường đại vô cùng khí thế theo trong cơ thể nàng bắn ra. Tôn Nhị con ngươi cực chấn, sắc mặt đại biến, liên tục lùi lại mấy bước. Ngươi, ngươi không trúng độc. Làm sao có thể? Thành Phi thản nhiên nói, ta đã sớm phát giác nơi này không thích hợp, lại thế nào có thể sẽ trúng độc đâu. Ngươi sơ hở quá nhiều. Vì để cho ngươi buông lỏng cảnh giác, nói ra thiếu soái hạ xuống, cho nên ta liền tường kế tự kế, cố ý làm bộ trúng độc, mà ngươi cũng không có khiến ta thất vọng. Kéo kẹt. Từng đợt răng mài thanh âm theo Tôn Nhị trong miệng phát ra. Hắn nhìn xem Thành Phi ánh mắt tựa như dã thú. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, hắn ngửa mặt lên trời cười như điên. Ha ha ha. Tốt tốt tốt, không hổ là Nhạc Vân Đào dưới trướng tinh nhuệ nhất tam đại tướng một trong, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng mà, Tôn Nhị trong mắt lóe lên một vòng hung ác. Ngươi còn là xem nhẹ một sự kiện, Vũ Tử nước bọn có thể hai lần phóng thích. Ra lệnh một tiếng, bốn phía Thiên Ly giáo đồ đột nhiên giơ lên ở trong tay hồ lô. Tôn Nhị một bên cùng thiếu, một bên lui lại. Lần này ta muốn đem nơi này triệt để hòa tan, nhìn ngươi còn có thể làm bộ sao? Lời còn chưa dứt, những cái kia tay cầm hồ lô Thiên Lý giáo đồ đột nhiên thân thể run lên, đầu người bạo trùng mà lên, trong tay hồ lô còn chưa mở ra cái nắp, liền đã rơi vào đến Đường Huyền trong tay. Hắn sờ sờ cái mũi, đạo, làm ta không tồn tại phải không? Cái gì, ngươi? Tôn Nhị sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Hắn ngay từ đầu coi là Đường Huyền chỉ là Thành Phi thủ hạ, cho nên cũng không hề để ý kết quả hiện tại Đường Huyền một kiếm liền miểu sát 10 cái Thiên Lý giáo đồ, thực lực mạnh, không chút nào kém cỏi hơn Thành Phi. Đáng chết, cho ta giết. Dùng độc không thành, Tôn Nhị bộc lộ bộ mặt hung ác, trực tiếp hạ lệnh độc thủ. Cắt, kéo. Trong tiếng gào thét, Thiên Lý giáo sát thủ nhao nhao giơ lên trường đao, sát tướng tới. Thành Phi hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Nàng tay phải bổ một cái, một thanh trường thương màu bạc rơi vào trong tay. Ông, ngân thương run rẩy, mũi thương hàn mang vạch ra một đạo sáng như tuyết đường vòng cung. Mũi thương trực tiếp điểm nát chính diện Thiên Lý giáo đồ đao mang, thuận thế cắm vào hắn trong cổ họng. Ngay sau đó cán thương quét ngang, phanh phanh phanh. Trầm đục trong âm thanh, ba cái thiên lý giáo đồ thân thể uốn lượn thành 90 độ, tựa như diều đứt dây, hướng ra phía ngoài bay đi. Cuối cùng đôi thương đột nhiên về sau đâm, tinh chuẩn đánh nát hậu phương một cái muốn đánh lén mình thiên lý giáo đồ yết hầu. Một thương ba thức, động tác gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Xem ra mặc dù không tốn xinh đẹp, nhưng lại vô cùng chí mạng. Thương pháp tốt. Đường Huyền hai mắt sáng lên, chỉ dựa vào xuất thủ một thương này, hắn liền có thể nhìn ra Thành Phi thực lực mạnh phi thường. Cắt, kéo. Mặc dù Thành Phi thương pháp cường hãn, nhưng thiên lý giáo đồ lại là hung hãn không sợ chết, gào thét kết thành đao trận, lưỡi đao đan sen, lực áp đè xuống, toàn bộ đều chết. Thành Phi thét dài một tiếng, không lùi mà tiến tới, trường thương trong tay xoáy thành một đoàn ngân hoa. Mũi thương nơi đi tới, thiên lý giáo đồ đao mang nhau nhau đứt gãy, tiếng đều thảm thiết liên tiếp. Trong nháy mắt, đã có sắp tới 30 cái thiên lý giáo đồ chết tại ngân thương phía dưới. Cắt, kéo, cắt, kéo. Nhưng mà Thành Phi mặc dù dũng mãnh, nhưng thiên lý giáo đồ lại là càng giết càng nhiều. Vô số thiên lý giáo đồ theo trong thành bốn phương tám hướng vào tới. Đường Huyền nhướng mày, không thể ham chiến, cứu thiếu soái quan trọng. Thành Phi gật đầu, không sai. Nàng đột nhiên một tiếng két đều, vặn eo thắt thân, trong tay ngân thương tách ra chói mắt vô cùng tia sáng. Kinh hồng bảy thức, Tìm Vương đạp tuyết điểm kinh hồng. Trong một chớp mắt, ngân thương thương mang tăng vọt mấy trượng. Thành Phi nhân thương hợp nhất, mũi thương nơi đi tới không ai có thể ngăn cản. Thiên lý giáo đồ nhóm hoặc bị xuyên thủng, hoặc bị quét bay, nguyên bản kín không kẽ hở trùng vây trực tiếp bị xé ra một đầu rộng lớn thông đạo, máu tươi cùng gãy chi tại hai bên lối đi trải rộng ra. Nàng có một cái ngoại hiệu, gọi là kinh hồng thương tiên. Chúng ta đi. Thành Phi đỉnh thương tiến lên, Đường Huyền chắp tay sau lưng, theo ở phía sau. Mấy cái thiên ly giáo đổ nhào tới muốn ngăn cản, nhưng mà còn chưa tới gần, liền bị thánh quang tiễn mũi tên xuyên qua, ngã vào trong vũng máu. Lấy Đường Huyền thực lực bây giờ, đối phó loại này võ giả, thậm chí liên thủ đều không cần động. Nhưng mà bởi vì tràng diện 10 phần hỗn loạn, tăng thêm Tôn Nhị lực chú ý đều tại Thành Phi trên thân, cho nên không người phát hiện cái này một màn kinh người. Tại Thành Phi thực lực tuyệt mạnh xuống, rất nhanh hai người liền giết ra phủ thành chủ. Bước ra nháy mắt, khủng bố kinh đạo tựa như rời núi lấp biển, hóa thành cự trường, gào thét mà đến. Trường chưa đến, Thành Phi đã cảm giác khí tức chắc trở, cả người tựa như muốn nứt toát ra đầu dạng. Là cao thủ, nàng sợ hãi cả kinh, đội vàng ngự thương thành thuẫn, lực cản hùng hồn trường lực. Phanh! Trong tiếng nổ đùng đoàng, trường lực vỡ vụn, Thành Phi kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui mấy bước, cầm thương hai tay run nhẹ nhẹ mấy lần, một vòng đỏ thắm xuất hiện tại hổ khẩu chỗ. Nàng ánh mắt ngưng bên trong ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy hai thân ảnh theo cuối con đường chậm rãi mà đến. Tay trái người mặc một bộ đồ đen, ánh mắt âm trầm, tựa như sói đói, hai tay của hắn đầy đạn, trường duyên còn có chưa từng tiêu tán linh khí. Rất rõ ràng vừa rồi một trường kia chính là hắn đánh ra. Bên phải người kia gánh vác trường kiếm, tiên khí bồng bềnh, tuổi tác so tay trái người hơi lớn, tóc có mấy phần hoa râm, trong con mắt kiếm khí ẩn hàm. Khi ánh mắt rơi xuống trên thân hai người thời điểm, Thành Phi lại là sắc mặt đại biến. Quyền bá trưởng tông thần quyền, kiếm si Thẩm Lang. Tôn Nhị vội vàng bỏ tới, trên mặt hiện ra cười lấy lòng. Tham kiến hai vị tôn sứ. Quyền bá trưởng tông thần quyền hư lạnh nói, võ tôn pháp vương vì dự phòng bất nhất, đặc biệt an bài hai người chúng ta tới. Tôn Nhị thở dài nhẹ nhõm. May mắn hai vị đại nhân đến, nếu không nếu để cho Thành Phi trốn thoát, vậy ta liền chết chắc. Ngữ khí của hắn tràn ngập run rẩy, nhìn ra được nội tâm là bao nhiêu hoảng hốt. Một khi muốn để Thành Phi trốn thoát, hắn không dám nghĩ chính mình đem nhận bao lớn xử phạt. Mà cửa phủ, Đường Huyền cũng đi tới Thành Phi bên người. Làm sao rồi? Thành Phi sắc mặt ngưng trọng vô cùng, có chút không ổn, không nghĩ tới quyền bá cùng kiếm si thế mà cũng là thiên lý giáo người. Đường Huyền cười nói, thế nào, bọn hắn rất lợi hại phải không? Thành Phi cười khổ, nào chỉ là lợi hại, bọn hắn thực lực thả tại Bắc Thiên Đế quốc bên trong, đều là đứng đầu nhất một nhóm kia. Nàng dừng lại một chút, nói tiếp, Bắc Thiên Đế quốc có một cái thiên bảng, phía trên ghi chép 100 tên thực lực cường đại võ giả, mỗi một cái đều có được thế gian vô song chiến lực, mà quyền bá trưởng tông thần quyền cùng kiếm si Thẩm Lang chính là hai trong đó. Quyền bá trưởng tông thần quyền xếp hạng 82, mà kiếm si Thẩm Lang xếp hạng 75. Đường Huyền nháy mắt một cái, xếp hạng cũng không cao a. Thành Phi nháy mắt im lặng, đổi thành người khác, sợ là nàng đã mở phun. Mặc dù Thẩm Lang cùng Dài Tông Thần Quyền hai người tại trên thiên bảng xếp hạng rất về sau, nhưng cũng là tương đối thiên bảng cường giả mà nói. Tại bình thường võ giả trước mặt, bọn hắn nhưng là không cách nào vượt qua núi cao. Lúc này, Quyền Bá trưởng Tông Thần Quyền bước ra một bước, ánh mắt như điện, quỳ xuống, bản thân kết thúc, miễn cho bẩn tay của ta. Chương 1355, Quyền Bá, Dài Tông Thần Quyền. Chương 1355, Quyền Bá, Dài Tông Thần Quyền. Quát to một tiếng, khí tức khủng bố như núi đè xuống. Thành Phi kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức nháy mắt vì đó trì trệ, nhưng nàng lại là thân hình đứng thẳng như núi, quả thực là không lui lại một bước. Nha. Quyền Bá trưởng Tông Thần Quyền lông mày nhíu lại, trong mắt lướt qua một vòng ngoài ý muốn. Không kém, nhưng muốn ở trước mặt ta làm cản, còn chưa đủ. Thành Phi cắn răng nói, Quyền Bá, vọng ngươi làm một đời tông sư, ta Bắc Thiên Đế quốc không xử bạc với ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn trợ trụ vi ngược sao? Ha ha ha. Quyền Bá trưởng Tông Thần Quyền ngửa mặt lên trời cùng thiếu, ở trong mắt ta, chỉ có lợi ích, không có đúng sai. Thiên Lý giáo ra giá tiền cao hơn, vậy ta liền lựa chọn giúp bọn hắn, chỉ thế thôi. Đến nỗi Bắc Thiên Đế quốc thế nào, mạnh được yếu thua, yếu chính là nguyên tội. Thành Phi răng ngà thầm cắn, không nói thêm gì nữa. Quyền Bá trưởng Tông Thần Quyền những loại người này căn bản là không có cách thuyết phục. Bọn hắn hoàn toàn lấy bản thân làm trung tâm, chỉ đi chính mình cho rằng con đường, có thể liều mạng lao ra. Đường Huyền, ngươi đợi chút nữa theo sát ta. Thành Phi hít sâu một hơi, toàn thân linh khí quán chú ngân thương bên trong, thân thể hơi đè thấp, chính là cực chiêu sắp xuất hiện hiện ra. Nha, muốn cưỡng ép phá đây, thú vị. Quyền bá trưởng tông thần quyền lông mày nhíu lại, tất cả lui ra. Tôn Nhị cùng Thiên Lý giáo đổ nhau nhau tránh ra một con đường. Quyền bá trưởng tông thần quyền một tay chắp sau lưng, tay phải đối với Thành Phi ngoắc ngoắc. Đến, cầm ra toàn lực của ngươi, đi tìm sinh lộ đi. Trong lòng biết sự tình đến cực điểm đầu, Thành Phi không còn bảo lưu, một tiếng khét đều, trường thương như rồng, tách ra trước nay chưa từng có lóa mắt ngân quang. Kinh hồng bảy thức, trăng sáng ánh bình minh hóa kinh hồng. Tựa như ánh bình minh ngân mang trong hư không kéo ra một đạo lưu quang, thẳng đến quyền bá trưởng tông thần quyền mà đi. Thương chưa đến, khí thế một đi không trở lại đã để người vì đó động dung. Nha, không kém. Quyền bá trưởng tông thần quyền trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Mặc dù hắn đối với chính mình thực lực có tuyệt đối tự tin, nhưng Thành Phi trung quy là Chấn Đông Nguyên Soái theo nhỏ bồi dưỡng được đến tinh anh, thực lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Lập tức quyền bá trưởng tông thần quyền tay phải có chút bóp, nắm đấm mặt ngoài đột nhiên hiện ra một tầng hắc sắc quang mang. Cực Lạc Quyền, giết! Chỉ thấy quyền bá trưởng tông thần quyền tóc đen bay múa, toàn thân bắn ra cực kỳ khủng bố sát khí, sau đó cùng quyền phong dung hợp, lực lay mà ra. Quyền này chính là tuyệt chiêu của hắn một trong, một quyền ra như lên thế giới cực lạc, chúng quyền người ngũ tạng băng liệt, chết vô cùng thống khổ, quả nhiên là mười phần âm độc. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ giữa, kinh hồng thương mang cùng cực nhạc bá quyền hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất đứng im. Kinh hồng thương mang cùng cực lạc quyền mang dây dừa cùng nhau xé rách, phát ra chói tai bù bù, năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán, bốn phía đại địa lên tiếng vỡ vụn, khe hở như mạng nện chậm rãi lan tràn ra, vũng bùn cùng đá vụn bị tung bay cao mấy trượng. Thương mang gắt gao chống đỡ quyền ảnh, nhưng quyền kia mang lại hậu kình mười phần, khủng bố cực lạc chi lực không ngừng ăn mòn ngân mang. Thành Phi cái chán đầy mồ hôi, nàng đã dùng hết toàn lực, nhưng cuối cùng hai người thực lực chênh lệch quá khổng lồ. Phá cho ta! Quyền bá trưởng tông thần quyền khoe miệng kéo ra một vòng cười gằn, nháy mắt lực lượng lại tăng gấp ba. Huyết sắc quyền ảnh đột nhiên tăng gọn, lại ngạnh sinh sinh đem màu bạc thương mang vỡ ra đến. Cái gì? Thành Phi quá sợ hãi, nàng vạn vạn không ngờ được quyền bá trưởng tông thần quyền thế mà còn giữ lại lực lượng cường đại như vậy. Đứt gãy thương mang hóa thành điểm điểm ngân quang tiêu tán, mà cực lạc quyền mang vẹn vẹn chỉ là suy yếu một nửa không đến, mang tựa là hủy diệt khí tức hướng Thành Phi mặt đánh tới, bốn phía không khí đều bị thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo. Không được! Mắt thấy quyền mang gào thét mà đến, Thành Phi muốn cản, nhưng vừa mới động, lại là toàn thân mềm mại, nàng thầm kêu không ổn, biết đây là bởi vì vừa rồi toàn lực bạo phát dẫn đến khí lực thấp hụt, trong thời gian ngắn là không cách nào lại lần nữa tụ lực. Quyền mang tốc độ nhanh chóng biết bao, trong nháy mắt đã tới người. Lấy hắn ẩn chứa uy năng, một khi bị đánh trúng, Thành Phi nháy mắt liền sẽ bạo thể mà chết, tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai kết quả. Chẳng lẽ ta muốn mất mạng nơi này sao? Không cam tâm a! Thành Phi nghiến chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Ha ha ha, không cam tâm sao? Đây chính là mạnh được yếu thua bi ai. Quyền bá trưởng tông thần quyền lạnh lẽo cười một tiếng. Một bên, Tôn Nhị thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lợi hại, quá lợi hại, không hổ là thiên bảng cường giả, với tay một cái liền áp chế Thành Phi dạng này đại tướng cho áp chế. Chỉ cần Thành Phi vừa chết, liền rốt cuộc không người nào có thể cứu Nhạc Vân Đạo, thiên ý tại ta, ổn, ổn. Ngay tại Thành Phi tuyệt vọng sắp chết thời khắc, một bóng người đột nhiên hiện tại Thành Phi trước mặt. Thành Phi chẳng những không có cao hứng, ngược lại la hoảng lên. Mau tránh ra, đừng tiện chết. Đi mau a. Bóng người xuất hiện, chính là Đường Huyền. Thành Phi mặc dù cảm kích Đường Huyền giúp mình cản công kích, nhưng quyền bá trưởng tông thần quyền thực lực quá mức khủng bố, chính mình đem hết toàn lực còn không cách nào ngăn cản hắn quyền mang, Đường Huyền cùng chính mình tuổi tác tương đương, lại có thể tốt đến địa phương gì đi đâu. Đây không phải không công chịu chết sao? Thành Phi dù không cam tâm, nhưng nếu như Đường Huyền có thể chạy đi, chí ít Nhạc Vân Đảo còn có thể cứu. Đi. Đi sao? Quyền bá trưởng tông thần quyền một mặt miệt thị nụ cười. Một quyền này, muốn các ngươi hai cái đồng táng ở đây. Đối mặt hắn cuồng vọng thái độ, Đường Huyền lại là cười nhạt một tiếng, một tay một chảo. Phanh. Tiếng vang nặng nề bên trong, quyền bá trưởng tông thần quyền đánh ra cực lạc quyền mang, lại bị hắn ngạnh sinh sinh cho nắm ở trong tay. Cái gì? Quyền bá trưởng tông thần quyền nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ ở trên mặt, trong con mắt cũng tuôn ra một cỗ không thể tưởng tượng nổi. Không riêng gì hắn, Thành Phi, Tôn Nhị cũng là đồng dạng. Tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Thành Phi, nàng toàn lực cũng đỡ không nổi quyền mang, lại bị Đường Huyền tay không bắt lấy. Sau lưng nàng tóc gáy đều dựng lên đến. Không phải Đường Huyền lợi hại như vậy sao? Trầm mặc, kiềm chế, tĩnh mịch, toàn bộ phủ thành chủ cổng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Đường Huyền áo quyết bồng bềnh, tiêu sái như tiên. Hắn đưa tay nhẹ nhàng bóp, phình một tiếng, cực lạc quyền mang bị hắn trực tiếp bóp nát, khủng bố khí lưu tứ tán trào lên, ở trên mặt đất, trên vách tường lưu lại đạo đạo dấu vết. Ngươi rốt cuộc là ai? Quyền bá trưởng tông thần quyền ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Đường Huyền mỉm cười, ta là ai, ngươi không có tư cách biết. Hắn quay đầu hướng Thành Phi đạo, còn có thể đi sao? Thành Phi toàn thân run lên, vội vàng gật đầu nói, có thể. Tốt, chúng ta đi. Đường Huyền ngẩng đầu đỡ ngực, cất bước mà đi. Thành Phi vội vàng cầm thương đuổi theo. Hai người khẽ động, quyền bá trưởng tông thần quyền lại là biến sắc, giận bên trên lông mày núi. Đủ cùng, nhưng muốn ở trước mặt ta cản rỡ, ngươi còn kém xa lắm đâu. Quát to một tiếng, quyền bá trưởng tông thần quyền khí thế lại tăng mấy lần. Chỉ thấy hắn tóc đen cuốn ngược, cả người tựa như một đầu nổi giận hùng sư. A, thế mà có thể ép quyền bá vận dụng toàn lực. Một bên quan chiến kiếm si Thẩm Lang hơi nhíu mày, trong con mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Xem ra vấn này dừng ở đây.